Chương 303 đem hết toàn lực 2, chương 303 đem hết toàn lực 2, giao đấu mộ giáo loại này quái vật, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Quả quyết chịu thua sau, bà bạ ra nhìn về phía đồng đội Kỳ Lũ. Nàng biết Kỳ Lũ thực lực rất mạnh, nhưng dù sao không phải là niệm năng lực giả. Có thể coi là Kỳ Lũ là niệm năng lực giả, nàng cũng không cảm thấy sẽ có cơ hội. Cho nên trực tiếp chịu thua là hai người duy nhất lựa chọn. Đón bà bạ ra nhìn đến ánh mắt, Kỳ Lũ trầm mặc phút chốc, lắc đầu nói, ta không muốn nhận thua. A. Bà bạ ra vô cùng bất ngờ, hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này. Dưới cái nhìn của nàng, Kỳ Lũ là loại kia rất lý trí, lại am hiểu nhận định tình hình loại hình, như thế nào giống như gon từ chối chịu thua. Ngoài ý muốn ngoài, bà già đột nhiên ý thức được Kỳ Lũ mới vừa nói là không muốn nhận thua mà không phải là không nhận thua, lại liên tưởng đến gon tại trận đấu quyết đấu lúc biểu hiện. Thì ra là như thế, là cảm thấy không cam tâm hay không chịu phục đâu. Bà già tâm tư linh mẫn, vẹn vẹn từ kém một chữ, liền đoán được Kỳ Lũ hơn phân nửa là bởi vì gon mới không nguyện ý chịu thua. Nói không cam tâm, đại khái là bởi vì gon cũng không có nhận thua đi. Không thuyết phục được ý, thì khả năng là Kỳ Lũ cảm thấy lấy biểu hiện của mình liền phía trước mấy hải khảo thí thành tích không nên so con thấp. Xin lỗi, ta không muốn bởi vì một hồi không có phần thắng chút nào có thể nói đối quyết mà đi gánh chịu khả năng thụ thương phong hiểm. Bà già có thể hiểu được Kỳ Lũ cách làm, nhưng không tán đồng, bởi vì hành động theo cảm tính cũng không thể thay đổi gì. Nàng nói xong liền đem dãy số bài cởi xuống cầm tại trong tay, nhưng nàng làm như vậy cũng không phải vì trực tiếp đem dãy số bài ném về mộ rào, mà là suy nghĩ đợi chút nữa nếu là Kỳ Lũ khăng khăng như thế, vậy nàng liền căn cứ vào tình huống để phán đoán lúc nào ném ra dãy số bài, tận khả năng đi tránh Kỳ Lũ thụ thương, từ đó ảnh hưởng phía dưới một hồi quyết đấu. Bà già nắm nuốt dãy số bài, yên lặng ra khỏi một khoảng cách. Kỳ thực lý trí nói cho nàng, cao nhất cách làm chính là dứt khoát ném bài kết thúc chiến đấu, giữ lại nàng và Kỳ Lũ trạng thái. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tôn trọng thiếu niên quyết định. Kỳ Lũ chấp nhận bà già cử động. Nếu là bà già vừa rồi làm ra ném bài cử động, vậy hắn sẽ trước tiên đoạt lại. Có thể coi là bảo vệ tiếp tục quyết đấu cơ hội, cũng kỳ thực không có ý nghĩa gì a, vô luận là từ góc độ nào suy nghĩ, ta đều nên chịu thua mới đúng chứ. Kỳ Lũ nội tâm hoàn toàn u ám. Chỉ cần vừa nghĩ tới tại sủi mèo vùng đất ngập nước phát sinh sự tình, hắn liền mồ giật tên không muốn ở đây lùi bước. Sân bãi một bên khác, Mộ Giảo cũng không hiển lộ ố dạ, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem Kỳ Lũ cùng bà dạ ở giữa ra kết luận. Khi nhìn đến Kỳ Lũ quyết định sau, lại là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn bây giờ chỉ duy trì lấy không có chút nào ác ý có thể nói chuyện, nhưng mà lấy Kỳ Lũ tác phong, không giống lắm sẽ làm ra dạng này sự tình. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác Kỳ Lũ rơi xuống cảm xúc. Mộ Giảo nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, "Kỳ Lũ, chuẩn bị xong chưa?" Kỳ Lũ hơi hơi khẽ giật mình. Nhìn xem Kỳ Lũ ngơ ngẩn dáng vẻ, Mộ Giảo mỉm cười nói, "Nếu là chuẩn bị xong, kế tiếp ta cần phải đem hết toàn lực cấp đi mã số của ngươi bài." Kỳ Lũ trầm mặc, chỉ là hắn chú ý tới Mộ Giảo vẫn không có phóng thích loại kia khiến người nhượng bộ lui binh khí thế, nếu mày nói muốn đem hết toàn lực, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ hoàn toàn nhìn không ra nghiêm túc, nếu như muốn thả thủy mà nói, không cần phải, dù sao thì tính ngươi nhượng, ta đại khái cũng không có gì phần thắng. Không thử một chút nhìn làm sao lại biết kết quả. Mộ Giảo giống như tùy ý nâng tay phải lên, cười nói không chừng ta khả năng sẽ không phòng được ngươi chi khúc a. Thứ, nghe được chi khúc, Kỳ Lũ lạnh rên một tiếng, nhưng đi qua Mộ Giảo nói như vậy, cuối cùng là từ loại kia mâu thuẫn tâm lý trạng thái tránh ra, có một chút muốn thử ý niệm, đem hết toàn lực sao? Vậy chỉ dùng chi khúc thử xem. Kỳ Lũ trong lúc đó lấy một loại thông thả và cấp bách không chắc bước chân hướng Mộ Giảo trực tiếp đi đến, sau một khắc liền rũ ra chuỗi tàn ảnh. Bằng vào thông thạo kỹ xảo, hắn trong chốc lát liền cuốn lấy mười mấy đạo tàn ảnh, rất mau đỡ gần cùng Mộ Giảo ở giữa khoảng cách. Mộ Giảo cười cười, tuy nói chi khúc chính xác dùng rất tốt, nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm chuẩn vậy dĩ nhiên trôi qua được khí, liền có thể lập tức tìm được chính chủ chỗ. Thiểm kích Mộ Giảo thân hình hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt hiện thân lúc, đã đem Kỳ Lũ dãy số bài cầm tới trên tay. Tỷ thí liền như vậy kết thúc, cũng mang ý nghĩa Mộ Giảo thông qua cuối cùng khảo thí. Mà Kỳ Lũ khi nhìn đến Mộ Giảo hư không tiêu thất sau, mới đột nhiên ý thức được dãy số bài đã bị trích đi, từ đó bước chân một chút rối loạn, tất cả tàn ảnh chợt tiêu thất. Đây chính là ngươi nói khả năng sao? Đột nhiên quay người lại nhìn về phía trong tay Mộ Giảo dãy số bài, bị trong nháy mắt giết chết Kỳ Lũ nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Giảo tung tung trong tay dãy số bài, cười nói, nhưng ta cũng đã nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Đáng giận. Kỳ Lũ trừng lớn con mắt, có thể trong lòng lại không có chút nào cảm giác bị thất bại, ngược lại có chút vui vẻ. Bên ngoài sân, các thí sinh đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Chỉ có Cổ Lũ tổ cùng Nở Tở Dụ nhìn ra Kỳ Lũ tại triệt để bại hoàn toàn sau đó, ngược lại là bỏ rơi một mực tích lũy đến bây giờ tiêu cực cảm xúc. Chương 304 chúng ta đều đang đợi ngươi, 1, chương 304 chúng ta đều đang đợi ngươi, 1, Mộ Giảo nhẹ nhõm cầm xuống thắng lợi. Mà bị thua Kỳ Lũ cùng bạ dạ thì cần muốn tấn cấp đến vòng kế tiếp. Bất quá lấy hai người bọn họ thực lực, muốn thắng được một hồi tranh tài, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mộ Giảo đem dãy số bài vứt cho Kỳ Lũ, tại xạ tuần tuyên bố chiến thắng kết quả sau, liền đi xuống huấn luyện tràng, đi tới bên sân. Hắn lấy người thắng thân phận, hướng Bỉn hỏi thăm phải chăng có thể không tại hiện trường xem so tài. Nhận được trả lời khẳng định sau, Mộ Giảo trực tiếp thẳng hướng đại môn đi đến. Hắn tính toán đến bên ngoài hóng gió một chút, xem phong cảnh một chút, an tĩnh chờ đợi cuối cùng khảo thí kết thúc. Cố Lũ Tổ rất muốn cùng đi qua, nhưng mà còn chưa lên sân khấu cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ tại hiện trường. Đến nỗi mẹ nhỉ cùng cụ dạ tỉ cả xem như phía trước mấy hải giám khảo, tự nhiên cũng không thể tùy ý rời sân. Đám người chỉ có thể đưa mắt nhìn Mộ Giảo rời đi huấn luyện tràng. Mộ Giảo đi tới bên ngoài. Một tháng gió núi lạnh thấu xương rét thấu xương, bầu trời phảng phất có thể đụng tay đến. Đón gió lạnh, Mộ Dao tại đại môn bên ngoài ngừng chân phút chốc, liền bén nhạy phát giác được từ chỗ tối quăng tới nhìn trộm ánh mắt. Ánh mắt chủ nhân, hơn phân nửa là võ quán người. Mộ Dao không để ý đến chỗ tối ánh mắt, chỉ là dọc theo đường lát đá tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến rìa vách núi. Hắn ở bên cạnh một khối tỏa hình tròn nham thạch bên trên ngồi xuống, yên tĩnh nhìn xem sôi trào vân hải. Thuần trắng tầng mây như chủ đoạn giống như giãn ra, trong gió không ngừng biến ảo hình dạng. Tại chỗ rất xa vài tòa ngọn núi cao hơn đâm thủng tầng mây, tựa như phiêu phủ ở hải dương màu trắng bên trong đảo hoang. Mộ Dao lòng có cảm giác, tựa hồ chính mình lúc nào cũng tại không biết mệt mỏi vùi đầu gấp rút lên đường, mà rất ít giống như bây giờ, ổn định lại tâm thần thưởng thức trước mắt phong cảnh. Mộ Dao rõ ràng bản thân vĩnh viễn không khả năng giống dìm cái kia dạng rộng rãi, hắn thấy, điểm kết thúc vĩnh viễn so phong cảnh dọc đường quan trọng hơn. Nhưng bây giờ, gió núi quất vào mặt, mây cuốn mây bay, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ngẫu nhiên dừng bước lại, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sau lưng nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Đó là gốc gô dẫm đạp tại đường lát đá trên mặt động tĩnh. Mộ Dao nhìn không chớp mắt thưởng thức phía trước vân hải, trên mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười, chợt rơi cái mông một chút, đưa ra thật nhiều vị trí đi ra. Chân đạp gốc gỗ người, dĩ nhiên chính là Cổ Lù Tổ. Cổ Lù Tổ thấy được Mộ Dao rời ra vị trí cử động, nét mặt biểu lộ nụ cười, đi tới chỗ gần sau đó, khinh thân nhảy lên tảng đá, lập tức ngồi ở Mộ Dao bên cạnh. Mộ Dao nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Lù Tổ, hỏi, bên trong còn lại mấy trận tới? Không có chú ý. Cổ Lù Tổ hơi hơi lắc đầu, nói, nhưng cũng nhanh kết thúc a. Phải không? Mộ Dao cười cười, hồi tưởng đến lúc đó thông cáo bài bên trên phân tổ, nói, ta nhớ không lầm, ngươi là cùng lẹ họ gì ở một tổ a? Ân, ta kém chút bị hắn liên lụy. Cố Lù Tô nhếch miệng, lấy hơi có vẻ ảo não phục bản ngựa khi nói, ta liền nên tại bắt đầu tỉ thí phía trước trực tiếp lấy đi mã số của hắn bài, như vậy thì sẽ không cho đối thủ thời cơ lợi dụng. Đúng là cái này đạo lý. Lương trước là khảo thí quy tắc để cho Cố Lù Tô kém chút lật xe, Mộ Dao lập tức bật cười, cũng đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là lẹ họ gì ở khả năng kiên trì cái gọi là không thể trốn ở tiểu hài tử sau lưng cách làm, lại hoặc là trực tiếp mang tới, tiếp đó thì cho đối thủ cướp đoạt dãy số bài cơ hội. Cho nên ngươi cái nhìn đại cục còn cần lại mài luyện a, Cố Lù Tô. Đúng vậy. Cố Lù Tô chưa từng né tránh thiếu sót của mình, nghiêm mặt nói, ta còn có quá nhiều cần tăng lên địa phương. Ha ha. Mộ Dao mắt nhìn Cố Lù Tô nghiêm mặt nhỏ bộ dáng nghiêm túc, không khỏi cười ra tiếng. Cẩn thận tính ra, Cố Lù Tô năm nay cũng nên có 10 tuổi đi. Nhưng có chút đặc chất, tựa hồ chưa bao giờ thay đổi qua. Theo chủ đề kết thúc, hai người không còn mở miệng nói chuyện, mà là yên tĩnh thưởng thức suy nghĩ phía trước mỹ cảnh. Hơn một tiếng sau, cuối cùng khảo thí cuối cùng hạ màn kết thúc. Xông đến trong cửa hải cuối cùng 20 tên thí sinh, bị đào thải chính là vòng thứ nhất liền thua với sọ mỹ bộ cân tiểu đội U Mộ Lì cùng Tây Tây Đồ Nhĩ. Khi Mộ Dao cùng Cổ Lù Tổ trở lại lộ thiên huấn luyện chẳng lúc, đúng lúc gặp được Tây Tây Đồ Nhĩ mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm muốn tìm U Mộ Lì tính sổ sách, bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, rất giống là bị heo đồng đội lửa thầm rồi. Sự thực cũng đích xác như thế. Xem như võ đấu ra xuất thân Tây Tây Đồ Nhĩ vốn nên tại trong thực chiến khảo thí bên trong chiếm giữ nhất định ưu thế. Đáng tiếc đây là đoàn đội quyết đấu, biến số không thể tránh được. Mà U Mộ Lì hoàn toàn là dựa vào huynh đệ che chở mới miễn cưỡng xông đến cửa ải cuối cùng, cho nên đến cuối cùng khảo thí thời điểm, thực lực không tốt thiếu hụt triệt để lộ rõ. Chỉ có thể nói Tây Tây Đồ Nhĩ thời vận không đủ. Nhưng nhân sinh chính là như thế, luôn có như vậy một bộ phận tỷ lệ muốn bị vận khí tà hữu. Không cam lòng Tây Tây Đồ Nhĩ muốn muộn thu nợ nần, lại bị ạ mọ gì cùng ỉ mọ gì huynh đệ ngăn lại. Cuối cùng, vị này võ đấu ra chỉ có thể kéo lấy tịch mịch bóng lưng, tự mình rời đi lộ thiên huấn luyện tràng. Dù là năm nay khảo thí độ khó đã là đối với các thí sinh thân mật tới cực điểm, nhưng chắc chắn sẽ có người không được như ý, đây là thợ săn khảo thí tàn khốc một mặt. Khảo thí chính thức sau khi kết thúc, Bình an bài một đám thí sinh đi ăn cơm, lại cho hai người bọn họ giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó liền triệu tập đám người, triển khai liên quan tới thợ săn giấy phép thuyết minh sẽ. Loại sự tình này là cần thiết. Đại gia mời xem, tấm thẻ này chính là thợ săn giấy phép, các ngươi chắc chắn cảm thấy nó nhìn qua rất phổ thông, nhưng tấm thẻ này dùng công nghệ cao phòng giả kỹ thuật cùng chế tạo kỹ thuật. Bình tay cầm giấy phép, trình bày nói, công năng của nó 10 phần cường đại. Đầu tiên, bằng tạm có thể vào hẹn 90 bị cấm chỉ tiến vào quốc gia, cùng với 75 cấm khu, có thể miễn phí sử dụng 95 công cộng công trình. Nói đến đây, Bình ngữ khí hơi trở nên nghiêm túc. Nhưng có một chút thỉnh chư vị chú ý, giấy phép là không thể bổ phát cho nên thỉnh chư vị cẩn thận bảo quản. Căn cứ chúng ta thống kê, tại trong người hợp lệ, có 1 năm người sẽ ở trong vòng 1 năm mất đi giấy phép trong phòng. Các thí sinh yên tĩnh linh nghe lấy Bình giảng giải thợ săn giấy phép công dụng, cùng với hiệp hội các hạng quy tắc. Trận này thuyết minh sẽ kéo dài hơn 1 giờ mới chuẩn bị kết thúc. Mộ Dao ngồi tại vị trí trước, vớt vớt vừa cầm tới tay thợ săn giấy phép. Mặc dù đã sớm thể nghiệm qua thợ săn giấy phép mang tới tiện lợi, nhưng bây giờ nghe xong Bình kỹ lưỡng hơn sau khi giới thiệu, tài năng càng thêm khắc sâu minh bạch chương này giấy phép trọng lượng. Cái này nho nhỏ một cái thẻ, nói là thẻ đặc quyền cũng không đủ. Nhìn như khinh bạc phổ thông, chịu tải lại là lịch đại thợ săn nhóm dùng công tích vĩ đại đổi lấy đặc thù quyền lợi. Mỗi một chỗ đặc quyền sau lưng, khả năng đều ngưng kết một đoạn vào sinh ra từ kinh nghiệm. Có người sẽ dưới đây sinh ra lòng trung thành, sinh ra bắt chước tiền nhân chí hướng. Cũng có người chỉ đơn thuần vì hưởng thụ được những thứ này đặc thù quyền lợi. Thuyết minh sẽ kết thúc. Bình lui ra, ngược lại từ nở tờ rồ đứng ra. Các vị, làm các ngươi đi ra ở đây sau, liền cùng như chúng ta là chức nghiệp thợ săn. Nở tờ rồ nhìn về phía tại chỗ 17 tên thí sinh, nói, chúng ta đã đồng bạn, cũng là cạnh tranh đối thủ, vô luận như thế nào, hy vọng các vị thuận buồm xuôi gió, như vậy, giải tán. Theo nở tờ rồ tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây phần lớn là một mặt nhẹ nhõm, hoặc mang theo ý cười. Chợt, bọn hắn nhao nhao rời đi gian phòng, đi tới bên ngoài hành lang bên trên. Như là Somi, Poker, ạ bỏ gì hai huynh đệ bọn người, cũng là nhanh chóng hướng đi xuất khẩu. Mà giống như là bọn rủ cùng hẳn cái này một số người, lại chậm chạp không có rời đi. Nguyên nhân ở chỗ mồ giờ còn không có từ trong phòng đi ra, cùng một chỗ lưu lại trong phòng, còn có kỳ lũ cùng cô lũ tổ. Đến nỗi vì cái gì còn lưu lại trong phòng. Chương 304 chúng ta đều đang đợi ngươi, 2, chương 304 chúng ta đều đang đợi ngươi, 2, cô lũ tổ, tại xác định ngươi số tuổi thật sự phía trước, hiệp hội có quyền thu hồi người thợ săn giấy phép bịn tâm bình khí hòa nhìn về phía cô lũ tổ. Giả tạo niên linh mà báo danh tham gia thợ săn khảo thí, loại sự tình này ngược lại cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Nhưng có thể tại giả tạo niên linh sau còn lấy được thợ săn giấy phép, cũng liền cô lũ tổ một người. A, không quan trọng. Nghe xong Bình mà nói, cô lũ tổ một mặt bình tĩnh. Vốn chính là tới chơi, căn bản không nghĩ tới muốn thợ săn giấy phép, muốn lấy lại sẽ thu hồi thôi. Cô lũ tổ rất tùy ý lấy ra thợ săn giấy phép, căn bản không quan tâm hợp quy tuổi tác là bao nhiêu, liền muốn đưa cho Bình. Bình nhìn xem cô lũ tổ đưa tới thợ săn giấy phép, vô ý thức liền muốn đưa tay đón. Hắn cảm thấy cô lũ tổ đại khái thật là không hợp quy, bằng không thì cũng sẽ không cố ý giả tạo niên linh. Bất quá tình huống cụ thể, còn cần thêm gần một bước xác nhận. Tóm lại, trước tiên đem giấy phép thu hồi lại, A Bình tâm suy nghĩ. Bên cạnh, Mộ Dạo đông nhiên nói, nếu có thể tìm được tương đối cùng nhiệt giấy phép người thu thập, chuyển tay bán mấy ước không là vấn đề. Cố Lũ Tô điều kiện phản xạ một dạng rút tay về, suýt nữa quên mất gốc giả này. Bình lập tức mò cái khoảng không, không khỏi sửng sốt một chút. Cố Lũ Tô nhìn xem ngây người Bình, ngữ tốc nhanh chóng hỏi, ta năm nay 10 tuổi, phù hợp điều kiện sao? Bình nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, gật đầu nói, 10 tuổi là báo danh thợ săn khảo thí thấp nhất niên linh yêu cầu, đã ngươi có 10 tuổi, tại sao còn muốn giả tạo thân phận niên linh? Ta vui lòng. Cố Lũ Tô lười nhác giảng giải, khóe mắt dư quang mắt liếc Kỳ Lũ. Kỳ Lũ có chút chột dạ quay đầu chỗ khác. Lúc đó vì để cho Cố Lũ Tô ngoan ngoãn về nhà, hắn lấy niên linh quá nhỏ lý do đi thử khuyên lui Cố Lũ Tô. Tiếp đó liền có ngụy trang thân phận niên linh chuyện. Bình đồng thời không để ý Cố Lũ Tô thái độ, nhưng cần xác thực chứng thực vấn đề tuổi tác, cho nên hướng Cố Lũ Tô thỉnh cầu thẻ căn cước số hiệu. Từ đối với tiền tôn trọng, hoặc có lẽ là biết mộ do phía trước vì trả tiền mà khắp nơi khó khăn, Cố Lũ Tô rất phối hợp đưa ra tin tức. Bình dùng dạng đơn giản nổ tệ phục tuần tra phía dưới tin tức, xác nhận Cố Lũ Tô thật sự đầy 10 tuổi sau, liền kết thúc chuyện này. Cố Lũ Tô trịnh trọng thu hồi thợ săn giấy phép, nho nhỏ trên đầu, tựa hồ đã ngưng tụ ra như thế nào cao giới bán hết thợ săn giấy phép khói hình dáng hình ảnh. Không cần suy nghĩ bán đi giấy phép. Mộ Dao phất tay đập tan Cố Lũ Tô trên đầu những cái kia không thiết thực khói hình dáng hình ảnh. Cố Lũ Tô nghi hoặc nói, nhưng ngươi bây giờ không phải rất thiếu tiền sao? Là thiếu tiền không tệ, nhưng không đến mức vì mấy ước liền ra tay giấy phép. Mộ Dao cười thuận thế vỗ xuống Cố Lũ Tô cái đầu nhỏ. Cố Lũ Tô hoàn toàn như trước đây vuốt ve Mộ Dao tay, chẳng hề để ý nói, ngược lại ta lại không cần giấy phép. Sớm muộn sẽ dùng đến, nhất là đối với như ngươi loại này công tác tính chất tới nói. Mộ Dao thu tay lại. Cố Lũ Tô đang muốn nói nữa cái gì, Ý Lũ đột nhiên chen vào nói, Mộ Dao thiếu tiền mà nói, ta trước tiên có thể mượn hắn không thiếu. Cố Lũ Tô không để lại dấu vết hướng về phía trước nửa bước, ngang tại Mộ Dao trước người một bên, ngước mắt nhìn về phía ca ca nhà mình, bày ra một bộ rất nghiêm túc thần sắc. Ý Lũ chú ý tới Cố Lũ Tô tiểu động tác, trong lòng hiểu rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu thời điểm chơi chung, nếu có cái gì mới lạ chơi vui đồ chơi, hắn không những sẽ không cướp, vẫn còn nhường cho Cố Lũ Tô. Huống chi, mới không cần cướp đâu. Ký Lũ nghĩ tới con. Mộ Dao nhìn một chút Cố Lũ Tô cùng Ký Lũ, còn không có luân lạc tới tìm Ký Lũ vay tiền, chỉ coi không nghe thấy, lướt qua cái đề tài này. Sau đó, ba người rời đi gian phòng, đi tới hành lang bên ngoài, liền thấy con, lẹ họ gì ộp, hạt gì, thậm chí là bọn du mấy cái thí sinh đều tại. Theo Mộ Dao đi ra, hẳn một đoàn người cũng là lập tức nhìn về phía Mộ Dao. Đón cái này từng đạo ánh mắt, Mộ Dao hỏi, như thế nào, các ngươi còn chưa đi sao? Ân, chúng ta đều đang đợi ngươi. Hẳn trước tiên nói ra còn lưu tại nơi này nguyên nhân. Mộ Dao hơi có vẻ nghi ngờ đảo mắt đám người, chờ ta, ánh mắt đảo qua hẳn rơi vào khoảng dù, bạ dạ bọn người, bất ngờ phát hiện liền sập tờ cũng tại trong đó. Hắn đối với vị này tư thế hiên ngang nữ tay bắn tỉa có chút ấn tượng, chỉ là khảo thí trong lúc đó cũng không gặp nhau. Trong mắt bọn rủ lóe mong đợi tia sáng, nói, Mộ Dao, thuận tiện trao đổi một chút thông tin dãy số sao. Tựa hồ cảm thấy có chút mạng muội, lại vội vàng bổ sung, tại người đi ra phía trước, chúng ta cũng đã lẫn nhau lưu qua số. Đương nhiên có thể. Nguyên lai là muốn trao đổi thông tin dãy số, Mộ Dao tất nhiên là sảng khoái đáp ứng. Chức nghiệp thợ săn đều có sở trường. Nói cho cùng, tại chức nghiệp thợ săn thế giới, vẫn là cái kia thuật nghiệp có chuyên công tầng dưới chốt logic. Cho nên nhân mạch là rất trọng yếu. Mộ Dao khả năng làm không được giống gìn cái kia dạng liền một cái ven đường tên ăn mày đều có thể tới bắt chuyện vài câu, nhưng hắn cũng biết nhân mạch tầm quan trọng. Trước mắt những thứ này cùng thời kỳ thí sinh, có thể còn rất không đáng chú ý, chỉ khi nào thức tỉnh niệm năng lực, nhất định sẽ tại riêng phần mình lĩnh vực có chỗ thành tích. Có thể lấy đồng giới thân phận đi kết giao, thiết lập quan hệ, tự nhiên là một chuyện tốt. Mộ Dao rất nhanh liền cùng bọn hắn trao đổi thông tin dãy số, chính là Gon không có điện thoại, cho nên muốn trao đổi cũng không thể nào. Trao đổi xong thông tin dãy số sau, quan hệ lẫn nhau tựa hồ kéo gần lại không thiếu. Hạt dự, con du, xài tờ bọn người đơn giản nói một chút tương lai dự định cùng mộng tưởng mục tiêu. Dù sao giống như nở tờ rộ hội trưởng nói tới, chức nghiệp thợ săn ở giữa, đã đồng bạn cũng là cạnh tranh đối thủ. Nhưng chỉ cần xác nhận công tác tính chất không xung đột, thì sẽ là đơn thuần đồng bạn quan hệ. Mấy phen trò chuyện sau đó, liền đến lúc chia tay. Đám người đi ra kiến trúc, đi tới bên ngoài. Ở đây chỗ đỉnh núi, mà chờ bọn họ chạy tới phi thuyền sớm không tại, muốn xuống núi đi tới gần nhất thành trấn, sợ rằng phải phí không thiếu sủ gãy. Đi tới đường xuống núi miệng lúc, Mộ Dạo đột nhiên đề nghị, để cho Chỉ Mệ Dạ tiễn đưa các ngươi đoạn đường a. Cũng không giảng giải Chỉ Mệ Dạ thân phận, cũng không đợi bọn dụ các nàng trả lời, Mộ Dạo đã đưa tay hướng Vân Hải bắn ra một quả chèn dẻo. Một lát sau, kèm theo Vân Hải cuộn cuộn, Chỉ Mệ Dạ cái kia khổng lồ thân thể phá mây mà ra, thẳng hướng đỉnh núi bay tới. Đó là, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Chỉ Mệ Dạ, bọn dụ, Sartre, lại họ gì ô bọn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn qua bất thình lình quái vật khổng lồ. Liên nơi này mấy chục cái võ quán người, cũng đều là thấy được Chỉ Mệ Dạ, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà càng lệnh bọn hắn khiếp sợ là, chỉ thấy cái kia dữ tợn đáng sợ Chỉ Mệ Dạ lại thuận theo rơi vào Mộ Dạo trước người, người vật vô hại một dạng ôn thuần bộ dáng, cùng nó cái kia hung thần bề ngoài tạo thành so sánh rõ ràng. Đỉnh núi bình đài bên trên đám người sững sờ nhìn xem một màn này. Giống lẽ họ thì ổn còn dụ những thứ này cùng thời kỳ thí sinh, đang miễn cưỡng tỉnh táo lại sau, ngược lại cũng là dùng một loại mồ dọa tên ánh mắt nhìn về phía Mộ Dạo. Cái này thân thượng nam nhân, kết quả còn có ít nhiều khiến người khiếp sợ chỗ đặc biệt. Cùng lúc đó, không nhìn thấy trên cuối dốc đứng sơn bên trên, trước một bước xuống núi giờ rẻ ở tạ, một cân bồ đỏ rồ à mò gì huynh đệ bọn người, cũng đều là thấy được bay về phía đỉnh núi Chỉ Mệ Dạ. Đó là vật gì? Chưa từng thấy qua sinh vật, chẳng lẽ là ảo huyễn thú? Nhìn xem Chỉ Mệ Dạ thân ảnh đi xa, những thứ này vừa bước vào chức nghiệp thợ săn thế giới người mới, hoặc chấn kinh, hoặc hoảng sợ. Chương 305 lần tiếp theo, liền muốn đánh cược tính mạng, 1, chương 305 lần tiếp theo, liền muốn đánh cược tính mạng, 1, vượt qua nhận thức lực lượng, cùng với cái kia phảng phất sẽ chỉ ở trong thần thoại bên trong xuất hiện sinh vật. Đây hết thảy, tính cả lấy Mộ Dạo tên, như lôi đỉnh giống như đánh vào thứ 287 thi cuối kỳ sinh não hải bên trong. Bọn hắn nhận thức từ từ sụp đổ, lại tại trong tân sinh rung động gây dựng lại. Một phiến tên là tân thế giới lại môn, đã hướng bọn hắn triệt để mở rộng. Nhưng người nào cũng không cách nào khẳng định, con đường phía trước phía trên chờ đợi bọn hắn, đến tột cùng là tốt hơn kỳ ngộ, vẫn là nghiêm trọng hơn nguy cơ. Trên đỉnh núi, Chỉ Mệ Dạ bày ra cánh thịt, cực lớn thân thể thuận gió dựng lên. Phần lưng của nó bên trên, còn dù chờ nhân tâm triều bành trướng, nói không rõ là sợ vẫn là hưng phấn. Các nàng quay đầu, lờ mờ còn có thể nhìn thấy đạo kia đang tại đưa mắt nhìn các nàng rời đi thân ảnh. Đây chính là chức nghiệp thợ săn thế giới a. Cứ việc Mộ Dạo cùng với các nàng một dạng, chỉ là năm nay vừa mới cầm tới thợ săn giấy phép người mới, nhưng các nàng đã chắc chắn có thể thuần phục một đầu huyễn thú Mộ Dạo, tất nhiên đã đi ra rất rất xa. Theo Chỉ Mệ Dạ thân ảnh biến mất tại tầm mắt phần cuối, vẫn lưu lại trên đỉnh núi Mộ Dạo bọn người thu hồi ánh mắt, xem như sinh vật thợ săn bạ dạ, vẫn nắm chìm tại cực lớn trong rung động. Mặc dù nàng là hôm nay mới bắt được thợ săn giấy phép, nhưng trước đây sớm đã đặt chân qua nhiều cái nhân loại cấm khu, càng bởi vì phát hiện ba loại giống loài mới mà thu được quốc tế sinh vật cai quản tổ chức khen thưởng. Nhưng mà, cho dù nắm giữ phong phú như vậy kinh nghiệm, nàng cũng chưa từng tận mắt chứng kiến qua huyễn thú tồn tại. Loại này so ma thú cao cấp hơn, càng có sức uy hiếp sinh vật, vậy mà lại giống một cái ôn thuận mèo nhà giống như, an tĩnh rúc vào một cái nhân loại bên chân. Chưa từng nghe thấy. Chỉ Mệ Dạ bạ dạ thấp giọng nhỉ non cái tên này, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dạo lúc, trong mắt rung động khó mà ức chế kích động, nói: "Mộ Dạo, nếu như đem Chỉ Mệ Dạ tin tức đăng ký đến quốc tế sinh vật kho, cái này sẽ là một phần trước nay chưa có chiến công. Ta là tầm bảo thợ săn, không phải sinh vật thợ săn." Mộ Dạo cũng không để ý bạ dạ kích động phản ứng, dùng một câu bình tĩnh tự xưng, từ chối loại đề nghị này. Bạ dạ trong mắt vẻ kích động lập tức ngưng trệ một chút, tiếp đó có chút tiếc nuối tiếc hận thở dài một tiếng. Tuy nói cảm thấy đáng tiếc, nhưng nàng cũng coi như là có chút nhãn lực tỉnh, không có tiếp tục thuyết phục. Mộ Dạo ngược lại nhìn về phía Gon cùng Ký Lưu bọn hắn, đột nhiên nghĩ đến, Dĩnh Gia Hỏa này không biết có hay không đang chăm chú Gon động tĩnh. Lấy Dĩnh Gia Hỏa này tình báo con đường cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ, coi như không có cố ý đi chú ý Gon, chỉ cần Gon tại ven đường để cập đến muốn tìm ba cùng với Dĩnh tên. Như vậy Dĩnh đoán chừng liền sẽ bị động thu đến cùng Gon có liên quan tin tức. Liền không cùng hắn nói chuyện này. Mộ Dạo tại trong lòng suy nghĩ, nhìn xem Gon cùng Ký Lưu mấy người, hỏi, các ngươi đâu, kế tiếp dự định làm cái gì, nếu có muốn đi địa phương, mấy người Chỉ Mệ Dạ trở về, liền để nó tiễn đưa các ngươi đi qua. Ta muốn hảo hảo lợi dụng chương này giấy phép, đi tìm cha ta tung tích. Nghe được Mộ Dạo hỏi thăm, Gon lấy ra giấy phép, trong mắt lập lòe tia sáng, lại giống như chợt nhớ tới trọng yếu sự tình, nói, bất quá tại cái kia phía trước, ta khả năng muốn về nhà trước một chuyến, đem thông qua thợ săn khảo thí tin tức nói cho Mito gì. Như vậy, là trực tiếp trở về cá voi đảo a? Mộ Dạo cười hỏi. Gon nghe vậy sững sờ, vô ý thức hỏi, Mộ Dạo, ngươi làm sao lại biết cố hương của ta là cá voi đảo, còn có phía trước thi viết khảo thí gì vậy? Mộ Dạo cắt đứt Gon mà nói ra gì tên đầy đủ. Gon đôi mắt một chút chấn động, lại là ngoài ý muốn, lại là kinh ngạc, sau khi phản ứng, gấp giọng hỏi, Mộ Dạo, ngươi biết cha ta? Ân, ta cùng hắn là năm ngoái mới quen, sau đó cùng một chỗ cộng sự không sai biệt lắm một năm a. Mộ Dạo trên mặt mang nụ cười nhạt. Gon há to miệng, nội tâm dường như đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mộ Dạo nhìn ra Gon tư tưởng dãy rủa, nghiêm túc nói, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới dịnh sự tình, hoặc nhận được hắn liên hệ phương thức, thậm chí vị trí, ta có thể bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Gon ngây mẩn cả người. Nguyên lai tưởng rằng cầm tới thợ săn giấy phép, vẹn vẹn bước ra bước đầu tiên, không nghĩ tới liên quan tới ba ba tin tức sẽ đến phải đột nhiên như thế. Chỉ cần mở miệng hỏi thăm, lập tức liền có thể tìm tới ba ba. Nhưng mà, Gon hít sâu một hơi, kiên định lắc đầu, không cần. Làm ra quyết định này sau, cả người hắn ngược lại buông lỏng rất nhiều, ánh mắt trở nên phá lệ sáng tỏ. Ta tưởng tượng cách như thế, dựa vào chính mình lực lượng tìm được ba ba, phải không? Mộ Dạo nụ cười trên mặt sâu hơn, gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Cảm ơn ngươi, Mộ Dạo. Gòn trên mặt vung lên nụ cười, đột nhiên hướng Ký Lù nhìn lại, hiếu kỳ đạo, Ký Lù ngươi đây, kế tiếp dự định làm cái gì?
Ta.
Ký Lù lập tức bị hỏi đến trở tay không kịp, thấp giọng nói, ta không biết chính mình muốn làm cái gì, ngược lại là có rất nhiều không muốn làm sự tình, tỉ như không muốn ca ca. Cố Lù tổ phảng phất đoán được Ký Lù muốn nói cái gì, nhẹ giọng đánh gãy. Ký Lù dừng lại, nhìn về phía đứng tại Mộ Dạo bên cạnh Cố Lù tổ, thán nói, biết rồi, không nói thì đúng rồi. Nói xong, hắn ánh mắt một lần nữa trở lại trên thân Gòn. Tóm lại, ta bây giờ không có gì đặc biệt muốn làm sự tình.
A.
Gòn chớp chớp mắt, lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười, nhiệt tình mời nói, cái kia Ký Lù, ngươi muốn không cần tới nhà của ta chơi?
Có thể chứ.
Ký Lù trước mắt sáng lên. Gòn hưng phấn nói, đương nhiên, ngươi không phải rất muốn biết Đầm Lầy Chi Vương hình dạng thế nào sao? Chờ trở về cá voi đảo, chúng ta có thể cùng một chỗ đưa nó câu lên. Hơn nữa ta tại Sâm Lâm bên trong có một vị hồ hùng bằng hữu, hồ hùng bằng hữu.
Ký Lù hiếu kỳ đạo.
Gòn nói, ân, nó thế nhưng là Sâm Lâm Chi Vương.
Phải không? Kỳ thực trong nhà của ta cũng nuôi một cái Sâm Lâm Chi Vương, nhưng nó cùng một người máy tựa như, căn bản không làm được bằng hữu. Trong mắt Ký Lù hàm chứa một chút vẻ chờ mong.
Hai người ngươi một lời ta một lời, càng trò chuyện càng khởi kình, khuôn mặt bên trên đều tràn đầy vui vẻ nụ cười.
Bên cạnh,
Lệ Họ Dị Ổ nhìn về phía Gòn cùng Ký Lù, ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy một chút ý cười.
Trẻ tuổi thật tốt.
Không đúng,
ta sao có thể có loại cảm khái này?
Lệ Họ Dị Ổ đội vàng lung lay đầu, tay phải luồn vào trong túi, che vừa cầm tới tay thợ săn giấy phép.
Phải làm sự tình,
ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều a.
Lệ Họ Dị Ổ tại trong lòng suy nghĩ.
Rất nhanh, mấy người dăm ba câu nói ra tiếp xuống đi hướng.
Lệ Họ Dị Ổ muốn trở về ra sức học hành y học, cần cưỡi phi thuyền, cho nên muốn đi lân cận sân bay.
Bà bạ dạ dự định tại phụ cận thực địa tìm tòi một phen, bất quá nàng muốn cùng chị mẹ dạ tiếp xúc gần gũi một chút, cho nên dù chỉ là xuống núi mà thôi, cũng muốn mặt dạng mày dạy ngồi một lần chị mẹ dạ.
Ký Lù muốn cùng Gòn trở về cá voi đảo, mà Cố Lù Tổ ngược lại là không có ý kiến, chỉ là đem một chút lo lắng đặt ở trong lòng, không biết nên không nên cùng Ký Lù nói.
Cố Lù Tổ, đợi chút nữa phân phó chị mẹ dạ chuyện, liền giao cho ngươi.
Mộ Giáo lưu lại một câu nhặt bà hỏi ăn dò, liền chuẩn bị đi phòng điều trị nhìn một chút hy rồ cả tình huống.
Ân.
Cố Lù Tổ lên tiếng, nhìn xem Mộ Giáo hướng đi xa xa khu kiến trúc.
Bà dạ cùng Gòn Lệ Họ Dị Ổ bọn hắn cũng là hướng Cố Lù Tổ nhìn lại kinh ngạc ánh mắt, rõ ràng không nghĩ tới Cố Lù Tổ dạ có thể sử dụng chỉ mệ dạ.
Cố Lù Tổ đối bọn hắn ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng thủy chung là đung đưa không ngừng, đang do dự muốn không cần hướng trong nhà nói một chút nơi này sự tình, cũng tại lo lắng đến Lù Mị đại ca khả năng sẽ đột nhiên từ nơi nào xuất hiện.
Ký Lù ca ca hiếm thấy vui vẻ như vậy cùng chờ mong, nếu là
nên làm cái gì, nếu như Mộ Giáo có thể cùng đi mà nói, liền tốt. Nhìn xem Mộ Giáo đi vào nơi xa trong đó một dãy nhà bên trong, Cố Lù Tổ tại trong lòng lặng yên suy nghĩ.
Nếu là Mộ Giáo trong lòng biết Cố Lù Tổ suy nghĩ, phản ứng đầu tiên chắc chắn là từ chối.
Tiểu hai tử ở giữa chơi đùa, hắn cũng không có hứng thú tham dự trong đó.
Mộ Giáo đi vào trong phòng, ánh mắt một chút khẽ nhúc đích, giả vờ vô sự một dạng hướng đi hành lang chỗ ngoặt. Hắn vừa lộ ra nửa người, liền có một đạo huyền chuyển thân ảnh tránh ra, đưa tay ra cánh tay đem hắn giật tới, tiếp đó đè hướng trên tường.
Đông.
Mộ Giáo phía sau lưng va nhẹ ở trên vách tường, nhìn xem đem hắn kéo tới gần trong gang tấc mẹ Nỉ Ỉ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Mẹ Nỉ Ỉ trực tiếp kề sát tại trên thân Mộ Giáo, tùy ý lẫn nhau nhiệt độ cơ thể giao dung.
Nàng chính là như vậy tính cách,
có chút sự tình nghĩ minh bạch, liền không lại sợ hai bó chân.
Nếu quả thật có thể đan dệt ra một đoạn cảm tình, vậy nàng nhất định là dám yêu dám hận.
Mộ Giáo, ta tuyệt như thế nào lúc nào cũng không thể gạt được ngươi.
Mẹ Nỉ Ỉ gặp Mộ Giáo không có chút nào kinh ngạc chi sắc, liền biết chính mình sớm đã bị phát hiện.
Mộ Giáo cười khẽ nói, trên người ngươi còn mang theo hương liệu mùi, hẳn là mới từ phòng bếp ra đi.
Ân, nhưng ta cũng không phải mỗi lần đều biết dính vào hương liệu vị.
Mẹ Nỉ Ỉ rõ ràng đối với lời giải thích này không hài lòng lắm.
Mộ Giáo tay phải đột nhiên xuyên qua hai người ở giữa khe hở, nhẹ nhàng đặt tại trước ngực nàng, có thể rõ ràng cảm nhận được tim đập vị trí, nhưng ta cũng không phải bị mỹ thực thợ săn để mắt tới con mồi, khi ngươi không phải tại sàn bán, đương nhiên không cần thiết đi hoàn mỹ không chế tiếng tim đập, cho nên mùi là một mặt, tiếng tim đập cũng đồng dạng rõ ràng.
Nguyên lai là tiếng tim đập nguyên nhân a. Mẹ Nỉ Ỉ gương mặt hơi hơi phím hồng, vội vàng lui lại mấy bước.
Vừa rồi cường thế bích đông Mộ Giáo hai tay, bây giờ mang tại sau lưng, không tự chủ giảo cùng một chỗ.
Nàng đột nhiên nghĩ đến vừa mới nhìn thấy một đám thí sinh vây quanh Mộ Giáo muốn liên lạc với phương thức chẳng cảnh, vội vàng chuyển di chủ để nói, ngươi còn rất được hoan nghênh đi.
A.
Mộ Giáo hơi hơi khẽ giật mình, minh bạch tới sau, hơi hơi nở nụ cười, tựa như là dạng này, đại khái là cảm thấy ta rất mạnh à.
Mộ Giáo, trước đó như thế nào không có phát hiện ngươi cái gì thời điểm ăn cơm, có phải hay không còn chuẩn bị một bàn lớn thức ăn ngon?
Ngươi đừng chuyển di chủ đề.
Trước tiên người chủ đề chuyển di không phải ngươi sao?
Thứ hành lang bên trên trò chuyện âm thanh, dần dần đi xa.
Mẹ Nỉ Ỉ bồi tiếp Mộ Giáo đi tới phòng điều trị bên ngoài, nghĩ đến bên trong đang nằm một cái biến thái, thế là không muốn lưu lại, mà là quay đầu trở về tiếp tục xử lý dạ tiệc sự tình.
Mộ Giáo một thân một mình đi vào phòng điều trị, trước tiên tìm bác sĩ tìm hiểu một chút hỉ rổ cả thương thế, sau đó mới đi hỉ rổ cả chỗ giường ngủ.
Lúc đó cho hỉ rổ cả một quyền kia, thế nhưng là không có chút nào lưu thủ.
Nếu không phải là hỉ rổ cả bản năng chiến đấu chính xác nhạy cảm, một quyền kia có thể thật có khả năng chạm tới hỉ rổ cả sinh mệnh.
Ngược lại kết quả chính là hỉ rổ cả bị trọng thương, hôn mê sau đó,
đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Mộ Dập tùy ý ngồi ở giường bệnh bên cạnh trên ghế, đánh giá bị băng vải che phủ nghiêm nghiêm thật thật hỉ rồ cả. Đi qua một trận chiến này, gia hỏa này hẳn là sẽ thu liễm chút, thành thành thật thật đi làm hắn nhà vừa đi. Đang nghĩ ngợi, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Mộ Dạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân mang thẳng tây trang Bỉn đi đến. Nhìn thấy Mộ Dạo cũng tại, Bỉn bóng loáng màu xanh lục khuôn mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Mộ Dạo tiên sinh, ngài cũng tại a? Bỉn cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Hắn biết trước mắt cái này tại trong khảo thí bên trong biểu hiện xuất chúng người trẻ tuổi, là nở tờ dô hội trưởng một mực tại trọng điểm chú ý hậu bối. Cho nên hắn tự nhiên mà nhiên cũng rất chờ mong Mộ Dạo trở thành chức nghiệp thợ săn sau đó thành tựu. Ân. Mộ Dạo đáp lại một tiếng, ánh mắt rơi vào trên Bỉn trong tay thợ săn giấy phép bên trên. Phát giác được Mộ Dạo ánh mắt, Bỉn lập tức giơ lên giấy phép giảng giải nói, bác sĩ nói hỉ rồ cả khả năng nhanh tỉnh, ta liền suy nghĩ tới tiễn đưa giấy phép, hơn nữa hắn bỏ lỡ thuyết minh sẽ, có một số việc hạng cần cáo chi vẫn là để ta đến đây đi. Mộ Dạo chỉ hỉ rồ cả cái kia trương bị băng vải quấn đầy khuôn mặt, nói, gia hỏa này dễ dàng phát bệnh, khả năng sẽ làm ngươi khó xử. Cái này, có thể hay không quá làm phiền ngài? Bỉn ngượng ngùng sờ lên đầu, trong lòng lại tại cảm khái Mộ Dạo khéo hiểu lòng người. Không việc gì. Mộ Dạo ôn hòa nói, ngươi hẳn là bệ bội nhiều việc a. Đem giấy phép lưu lại liền tốt, còn lại ta đây tới xử lý. Cái kia cũng quá cảm tạ ngài, Mộ Dạo tiên sinh. Bỉn thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn quả thật có chút sợ hỉ rồ cả, vội vàng đem giấy phép đặt ở trên tủ đầu giường. Mộ Dạo không nói gì nữa, chỉ là hướng Bỉn gật đầu thăm hỏi. Bỉn rời đi sau đó không lâu, hỉ rồ cả mí mắt chợt rung động nhẹ nhẹ mấy lần. Bác sĩ phán đoán rất chính xác, này lại thời gian, hỉ rồ cả đích xác có tỉnh lại dấu hiệu. Mộ Dạo tùy ý vớt vớt Bỉn lưu lại giấy phép, con mắt liếc nhìn trên giường bệnh hỉ rồ cả. Một lát sau, hỉ rồ cả cuối cùng là chậm rãi mở ra con mắt, chợt trước tiên chú ý tới ngồi ở giường bệnh bên cạnh Mộ Dạo. Mộ Dạo nhìn xem hắn, bình tĩnh đạo, ngươi đã tỉnh, giải phẫu rất thành công, không nói những cái khác, hẳn là không đến mức hủy dung. Cái kia, thực sự là thật là đáng tiếc chương 305 lần tiếp theo, liền muốn đánh cược tính mạng, 2, chương 305 lần tiếp theo, liền muốn đánh cược tính mạng, 2, hỉ rồ cả âm thanh có chút khàn khàn, con mắt chỉ có thể chống ra một đường nhỏ, nhưng cũng đủ để thấy rõ giường bệnh bên cạnh Mộ Dạo. Đáng tiếc. Mộ Dạo một chút nhíu mày, nhưng rất nhanh ý thức được hỉ rồ cả đoán chừng lại muốn nói cái gì lời tao, lập tức túi suy nghĩ ra, đem giấy phép vung qua, cưỡng ép đánh gãy hỉ rồ cả thi pháp. Đây là ngươi thợ săn giấy phép, có lẽ ngươi có thể nói một chút nhìn nằm liền lấy đến giấy phép cảm thụ. Hỉ rồ cả hiếm thấy im lặng. Dù sao cũng chính xác phản bác không được. Mộ Dạo đứng dậy, tùy ý nói, liên quan tới giấy phép công năng, cùng với hiệp hội quy củ, ta đều chỉnh lý thành tin nhắn phát điện thoại di động của ngươi, còn có nói đến đây, Mộ Dạo lại là dứt khoát quay người hướng đi phòng điều trị cửa phòng, để lại một câu nói, ước định ta đã hoàn thành, nếu là ngươi còn nghĩ dây dưa mà nói, lần tiếp theo, cần phải làm tốt đánh cược tính mệnh tâm lý chuẩn bị. A Hỉ rồ cả đột nhiên cười, căn bản không quan tâm dây dưa vết thương lúc đau đớn kịch liệt cảm giác. Đánh cược tính mệnh, a, kết quả lại là bị ngươi xem thường, lần sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi tận hứng. Mộ Dạo quay đầu mắt nhìn Hỉ rồ cả, ta cũng không có hứng thú làm ngươi tên biến thái này. Nhà vườn a cuối cùng vẫn không có đem trong lòng lời nói ra, Mộ Dạo trực tiếp rời đi phòng điều trị. Trên hành lang, Cú Dạ tỷ cả chẳng biết lúc nào cũng tại ở đây, lưng tựa vách tường, nhìn về phía mới từ phòng điều trị đi ra ngoài Mộ Dạo. Chương trước mục lục chương sau xem trang gốc lọc nạm ngôn ngữ, dịch thuật bình luận nhập bình luận. Cảnh báo, nghiêm cấm vô não chửi bậy, chửi liên quan đến thể loại chuyện, mô típ của chuyện, bối cảnh của chuyện. Nghiêm cấm bình luận chống lại nhà nước, danh nhân lịch sử, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản tùy mức độ. Gửi xem bình luận từ nguồn chuyện logo sản tạt Việt.com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch chuyện chữ chung. Hướng dẫn tân thủ bài viết áp hệ hẹn xỉ ẩn chọn ngôn ngữ 4448 ôn là trang chủ fanpage diễn đàn logo sản tạt Việt linh chuyện, tìm kiếm trang chủ thế giới tìm chuyện đẩy sách dịch trang web dịch truy cập sản tạt Việt áp nếu bạn không thể truy cập trang web. Thợ săn, ta chết đi cũng trở nên mạnh mẽ, thứ 305 chương lần tiếp theo, liền muốn đánh cược tính mạng. Thợ săn, ta chết đi cũng trở nên mạnh mẽ thứ 305 chương lần tiếp theo, liền muốn đánh cược tính mạng. Chương trước mục lục trường sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống vượt qua nhận thức lực lượng, cùng với cái kia phảng phất sẽ chỉ ở trong thần thoại bên trong xuất hiện sinh vật. Đây hết thảy, tính cả lấy Mộ Dạo tên, như lôi đỉnh giống như đánh vào thứ 287 thi cuối kỳ sinh não hải bên trong. Bọn hắn nhận thức từ từ sụp đổ, lại tại trong tân sinh rung động gây dựng lại. Một phiến tên là tân thế giới lại môn, đã hướng bọn hắn triệt để mở rộng. Nhưng người nào cũng không cách nào khẳng định, con đường phía trước phía trên chờ đợi bọn hắn, đến tột cùng là tốt hơn kỳ ngộ, vẫn là nghiêm trọng hơn nguy cơ. Trên đỉnh núi, chị mẹ dạ bày ra cánh thịt, cực lớn thân thể thuận gió dựng lên. Phần lưng của nó bên trên, còn dù chờ nhân tâm triều bành trướng, nói không rõ là sợ vẫn là hưng phấn. Các nàng quay đầu, lờ mờ còn có thể nhìn thấy đạo kia đang tại đưa mắt nhìn các nàng rời đi thân ảnh. Đây chính là chức nghiệp thợ săn thế giới a. Cứ việc Mộ Dạo cùng với các nàng một dạng, chỉ là năm nay vừa mới cầm tới thợ săn giấy phép người mới, nhưng các nàng đã chắc chắn có thể thuần phục một đầu huyễn thú Mộ Dạo, tất nhiên đã đi ra rất rất xa. Theo chỉ mệ dạ thân ảnh biến mất tại tầm mắt phần cuối, vẫn lưu lại trên đỉnh núi Mộ Dạo bọn người thu hồi ánh mắt, xem như sinh vật thợ săn bạ dạ vẫn nắm chìm tại cực lớn trong rung động. Mặc dù nàng là hôm nay mới bắt được thợ săn giấy phép, nhưng trước đây sớm đã đặt chân qua nhiều cái nhân loại cấm khu, càng bởi vì phát hiện ba loại giống loài mới mà thu được quốc tế sinh vật cai quản tổ chức khen thưởng. Nhưng mà, cho dù nắm giữ phong phú như vậy kinh nghiệm, nàng cũng chưa từng tận mắt chứng kiến qua huyễn thú tồn tại. Loại này so ma thú cao cấp hơn, càng có sức uy hiếp sinh vật, vậy mà lại giống một cái ôn thuận mèo nhà giống như, an tính giúp vào một cái nhân loại bên chân. chưa từng nghe thấy. Chị mẹ dạ bạ bạ dạ thấp giọng nhỉ non cái tên này, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Giáo lúc, trong mắt rung động khó mà ức chế kích động, nói, Mộ Giáo, nếu như đem chị mẹ dạ tin tức đăng ký đến quốc tế sinh vật kho, cái này sẽ là một phần trước nay chưa có chiến công. Ta là tầm bảo thợ săn, không phải sinh vật thợ săn. Mộ Giáo cũng không để ý bạ bạ dạ kích động phản ứng, dùng một câu bình tĩnh tự xưng, từ chối loại đề nghị này. Bà bạ dạ trong mắt vẻ kích động lập tức ngưng trệ một chút, tiếp đó có chút tiếc nuối tiếc hận thở dài một tiếng. Tuy nói cảm thấy đáng tiếc, nhưng nàng cũng coi như là có chút nhãn lực đỉnh, không có tiếp tục thuyết phục. Mộ Giáo ngược lại nhìn về phía Gon cùng Ký Lưu bọn hắn, đột nhiên nghĩ đến, Dĩnh Gia Hỏa này không biết có hay không đang chăm chú Gon động tĩnh. Lấy Dĩnh Gia Hỏa này tình báo con đường cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ, coi như không có cố ý đi chú ý Gon, chỉ cần Gon tại ven đường để cập đến muốn tìm ba ba, cùng với Dĩnh tên. Như vậy Dĩnh đoán chừng liền sẽ bị động thu đến cùng Gon có liên quan tin tức. Liền không cùng hắn nói chuyện này. Mộ Giáo tại trong lòng suy nghĩ, nhìn xem Gon cùng Ký Lù mấy người, hỏi: "Các ngươi đâu, kế tiếp dự định làm cái gì? Nếu có muốn đi địa phương, mấy người chỉ mẹ dạ trở về, liền để nó tiễn đưa các ngươi đi qua. Ta muốn hảo hảo lợi dụng chương này giấy phép, đi tìm cha ta tung tích." Nghe được Mộ Giáo hỏi thăm, Gon lấy ra giấy phép, trong mắt lập lòe tia sáng, lại giống như chợt nhớ tới trọng yếu sự tình, nói: "Bất quá tại cái kia phía trước, ta khả năng muốn về nhà trước một chuyến, đem thông qua thợ săn khảo thí tin tức nói cho Mito gì. Như vậy, là trực tiếp trở về cá voi đảo a?" Mộ Giáo cười hỏi. Gon nghe vậy sửng sở, vô ý thức hỏi, Mộ Giáo, ngươi làm sao lại biết cố hương của ta là cá voi đảo, còn có phía trước thi viết khảo thí Dĩnh Phơ Z. Mộ Giáo cắt đứt Gon mà nói ra Dĩnh tên đầy đủ. Gon đôi mắt một chút chấn động, lại là ngoài ý muốn, lại là kinh ngạc, sau khi phản ứng, gấp giọng hỏi, Mộ Giáo, ngươi biết cha ta? Ân, ta cùng hắn là năm ngoái mới quen, sau đó cùng một chỗ cộng sự không sai biệt lắm một năm a. Mộ Giáo trên mặt mang nụ cười nhạt. Gon há to miệng, nội tâm dường như đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mộ Giáo nhìn ra Gon tư tưởng dãy rủa, nghiêm túc nói, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Dĩnh sự tình, hoặc nhận được hắn liên hệ phương thức, thậm chí vị trí, ta có thể bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Gon ngây mẩn cả người. Nguyên lai tưởng rằng cầm tới thợ săn giấy phép, vẹn vẹn bước ra bước đầu tiên, không nghĩ tới liên quan tới ba ba tin tức sẽ đến phải đột nhiên như thế. Chỉ cần mở miệng hỏi thăm, lập tức liền có thể tìm tới ba ba. Nhưng mà, Gon hít sâu một hơi, kiên định lắc đầu, không cần. Làm ra quyết định này sau, cả người hắn ngược lại buông lỏng rất nhiều, ánh mắt trở nên phá lệ sáng tỏ, ta tưởng tượng cách như thế, dựa vào chính mình lực lượng tìm được ba ba. Phải không? Mộ Giáo nụ cười trên mặt sâu hơn, gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Cảm ơn ngươi, Mộ Giáo. Gon trên mặt vung lên nụ cười, đồng nhiên hướng Ký Lù nhìn lại, hiếu kỳ đạo, Ký Lù ngươi đây, kế tiếp dự định làm cái gì? Ta. Ký Lù lập tức bị hỏi đến trở tay không kịp, thấp giọng nói, ta không biết chính mình muốn làm cái gì, ngược lại là có rất nhiều không muốn làm sự tình, tỉ như không muốn ca ca. Cố Lù tổ phảng phất đoán được Ký Lù muốn nói cái gì, nhẹ giọng đánh gãy. Ký Lù dừng lại, nhìn về phía đứng tại Mộ Giáo bên cạnh Cố Lù tổ, thán nói, biết rồi, không nói thì đúng rồi. Nói xong, hắn ánh mắt một lần nữa trở lại trên thân Gon. Tóm lại, ta bây giờ không có gì đặc biệt muốn làm sự tình. A. Gon chớp chớp mắt, lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười, nhiệt tình mời nói, cái kia Ký Lù, ngươi muốn không cần tới nhà của ta chơi. Có thể chứ? Ký Lù trước mắt sáng lên. Gon hưng phấn nói, đương nhiên, ngươi không phải rất muốn biết Đầm Lầy Chi Vương hình dạng thế nào sao? Chờ trở về cá voi đảo, chúng ta có thể cùng một chỗ đưa nó câu lên, hơn nữa ta tại Sâm Lâm bên trong có một vị hồ hùng bằng hữu, hồ hùng bằng hữu. Ký Lù hiếu kỳ đạo. Gon nói, ân, nó thế nhưng là Sâm Lâm Chi Vương. Phải không, kỳ thực trong nhà của ta cũng nuôi một cái Sâm Lâm Chi Vương, nhưng nó cùng một người máy tựa như, căn bản không làm được bằng hữu. Trong mắt Ký Lù hàm chứa một chút vẻ chờ mong. Hai người ngươi một lời ta một lời, càng trò chuyện càng khởi kình, khuôn mặt bên trên đều tràn đầy vui vẻ đủ cười. Bên cạnh, Lệ Họ Dị Ổ nhìn về phía Gon cùng Ký Lù, ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy một chút ý cười. Trẻ tuổi thật tốt. Không đúng, ta sao có thể có loại cảm khái này? Lệ Họ Dị Ổ đội vàng lung lay đầu, tay phải luồn vào trong túi, che vừa cầm tới tay thợ săn giấy phép. Phải làm sự tình, ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều a. Lệ Họ Dị Ổ tại trong lòng suy nghĩ. Rất nhanh, mấy người dăm ba câu nói ra tiếp xuống đi hướng. Lệ Họ Dị Ổ muốn trở về ra sức học hành y học, cần cưỡi phi thuyền, cho nên muốn đi lân cận sân bay. Bà bạ dạ dự định tại phụ cận thực địa tìm tòi một phen, bất quá nàng muốn cùng chị mẹ dạ tiếp xúc gần gũi một chút, cho nên dù chỉ là xuống núi mà thôi, cũng muốn mặt dạn mày dạy ngồi một lần chị mẹ dạ. Ký Lù muốn cùng Gon trở về cá voi đảo, mà Cố Lù tàu ngược lại là không có ý kiến, chỉ là đem một chút lo lắng đặt ở trong lòng, không biết nên không nên cùng Ký Lù nói. Cố Lù tàu, đợi chút nữa phân phó chị mẹ dạ chuyện, liền giao cho ngươi. Mộ Giáo lưu lại một câu nhặt bà hỏi ăn dò, liền chuẩn bị đi phòng điều trị nhìn một chút hy rồ cả tình huống. Ân. Cố Lù tàu lên tiếng, nhìn xem Mộ Giáo hướng đi xa xa khu kiến trúc. Bà dạ cùng Gon Lệ Họ Dị Ổ bọn hắn cũng là hướng Cố Lù tổ nhìn lại kinh ngạc ánh mắt, rõ ràng không nghĩ tới Cố Lù tổ dã có thể sử dụng chỉ mệ dạ. Cố Lù tổ đối bọn hắn ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng thủy chung là đung đưa không ngừng, đang do dự muốn không cần hướng trong nhà nói một chút nơi này sự tình, cũng tại lo lắng đến Lù Mị đại ca khả năng sẽ đột nhiên từ nơi nào xuất hiện. Ký Lù ca ca hiếm thấy vui vẻ như vậy cùng chờ mong, nếu là nên làm cái gì, nếu như Mộ Giáo có thể cùng đi mà nói, liền tốt nhìn xem Mộ Giáo đi vào nơi xa trong đó một dãy nhà bên trong. Cố Lù tổ tại trong lòng lặng yên suy nghĩ. Nếu là Mộ Giáo trong lòng biết Cố Lù tổ suy nghĩ, phản ứng đầu tiên chắc chắn là từ chối. Tiểu hài tử ở giữa chơi đùa, hắn cũng không có hứng thú tham dự trong đó. Mộ Dạo đi vào trong phòng, ánh mắt một chút khẽ nhúc đích, giả vờ vô sự một dạng hướng đi hành lang chỗ ngoặt. Hắn vừa lộ ra nửa người, liền có một đạo huyền chuyển thân ảnh tránh ra, đưa tay ra cánh tay đem hắn giật tới, tiếp đó đè hướng trên tường. Đông. Mộ Dạo phía sau lưng va nhẹ ở trên vách tường, nhìn xem đem hắn kéo tới gần trong gang tấc mẹ Nỉ Y, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mẹ Nỉ Y trực tiếp kề sát tại trên thân Mộ Dạo, tùy ý lẫn nhau nhiệt độ cơ thể giao dung. Nàng chính là như vậy tính cách, có chút sự tình nghĩ minh bạch, liền không lại sợ hai bó chân. Nếu quả thật có thể đan dệt ra một đoạn cảm tình, vậy nàng nhất định là dám yêu dám hận. Mộ Dạo, ta tuyệt như thế nào lúc nào cũng không thể gạt được ngươi. Mẹ Nỉ Y gặp Mộ Dạo không có chút nào kinh ngạc chi sắc, liền biết chính mình sớm đã bị phát hiện. Mộ Dạo cười khẽ nói, trên người ngươi còn mang theo hương liệu mùi, hẳn là mới từ phòng bếp ra đi. Ân, nhưng ta cũng không phải mỗi lần đều biết dính vào hương liệu vị. Mẹ Nỉ Y rõ ràng đối với lời giải thích này không hài lòng lắm. Mộ Dạo tay phải đột nhiên xuyên qua hai người ở giữa khe hở, nhẹ nhàng đặt tại trước ngực nàng, có thể rõ ràng cảm nhận được tim đập vị trí, nhưng ta cũng không phải bị mỹ thực thợ săn để mắt tới con mồi, khi ngươi không phải tại sàn bắn, đương nhiên không cần thiết đi hoàn mỹ không chế tiếng tim đập, cho nên mùi là một mặt, tiếng tim đập cũng đồng dạng rõ ràng. Nguyên lai là tiếng tim đập nguyên nhân a. Mẹ Nỉ Y gương mặt hơi hơi phím hồng, vội vàng lui lại mấy bước. Vừa rồi cường thế bích đông Mộ Dạo hai tay, bây giờ mang tại sau lưng, không tự chủ rảo cùng một chỗ. Nàng đột nhiên nghĩ đến vừa mới nhìn thấy một đám thí sinh vây quanh Mộ Dạo muốn liên lạc với phương thức chẳng cảnh, vội vàng chuyển di chủ để nói, ngươi còn rất được hoan nghênh đi. A. Mộ Dạo hơi hơi khẽ giật mình, minh bạch tới sau, hơi hơi nở nụ cười, tựa như là dạng này, đại khái là cảm thấy ta rất mạnh à. Mộ Dạo, trước đó như thế nào không có phát hiện ngươi cái gì thời điểm ăn cơm, có phải hay không còn chuẩn bị một bàn lớn thức ăn ngon? Ngươi đừng chuyển di chủ đề. Trước tiên người chủ đề chuyển di không phải ngươi sao? Thứ hành lang bên trên trò chuyện âm thanh, dần dần đi xa. Mẹ Nỉ Y bồi tiếp Mộ Dạo đi tới phòng điều trị bên ngoài, nghĩ đến bên trong đang nằm một cái biến thái, thế là không muốn lưu lại, mà là quay đầu trở về tiếp tục xử lý dạ tiệc sự tình. Mộ Dạo một thân một mình đi vào phòng điều trị, trước tiên tìm bác sĩ tìm hiểu một chút hỉ rổ cả thương thế, sau đó mới đi hỉ rổ cả chỗ giường ngủ. Lúc đó cho hỉ rổ cả một quyền kia, thế nhưng là không có chút nào lưu thủ. Nếu không phải là hỉ rổ cả bản năng chiến đấu chính xác nhạy cảm, một quyền kia có thể thật có khả năng chạm tới hỉ rổ cả sinh mệnh. Ngược lại kết quả chính là hỉ rổ cả bị trọng thương, hôn mê sau đó, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Mộ Dạo tùy ý ngồi ở giường bệnh bên cạnh trên ghế, đánh giá bị băng vải che phủ nghiêm nghiêm thật thật hỉ rổ cả. Đi qua một trận chiến này, gia hỏa này hẳn là sẽ thu liễm chút, thành thành thật thật đi làm hắn nhà vừa đi. Đang nghĩ ngợi, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Mộ Dạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân mang thẳng tây trang Bỉn đi đến. Nhìn thấy Mộ Dạo cũng tại, Bỉn bóng loáng màu xanh lục khuôn mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Mộ Dạo tiên sinh, ngài cũng tại a? Bỉn cung kính nhân cần thăm hỏi nói. Hắn biết trước mắt cái này tại trong khảo thí bên trong biểu hiện xuất chúng người trẻ tuổi, là nở tờ dô hội trưởng một mực tại trọng điểm chú ý hậu bối. Cho nên hắn tự nhiên mà nhiên cũng rất chờ mong Mộ Dạo trở thành chức nghiệp thợ săn sau đó thành tựu. Ân. Mộ Dạo đáp lại một tiếng, ánh mắt rơi vào trên Bỉn trong tay thợ săn giấy phép bên trên. Phát giác được Mộ Dạo ánh mắt, Bỉn lập tức giơ lên giấy phép giảng giải nói, bác sĩ nói hỉ rổ cả khả năng nhanh tỉnh, ta liền suy nghĩ tới tiễn đưa giấy phép, hơn nữa hắn bỏ lỡ thuyết minh sẽ, có một số việc hạng cần cáo chi vẫn là để ta đến đây đi. Mộ Dạo chỉ hỉ rổ cả cái kia trương bị băng vải quấn đầy khuôn mặt, nói, gia hỏa này dễ dàng phát bệnh, khả năng sẽ làm ngươi khó xử. Cái này, có thể hay không quá làm phiền ngài? Bỉn ngượng ngùng sờ lên đầu, trong lòng lại tại cảm khái Mộ Dạo khéo hiểu lòng người. Không việc gì. Mộ Dạo ôn hòa nói, ngươi hẳn là bệ bội nhiều việc a. Đem giấy phép lưu lại liền tốt, còn lại ta đây tới xử lý. Cái kia cũng quá cảm tạ ngài, Mộ Dạo tiên sinh. Bỉn thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn quả thật có chút sợ hỉ rổ cả, vội vàng đem giấy phép đặt ở trên tủ đầu giường. Mộ Dạo không nói gì nữa, chỉ là hướng Bỉn gật đầu thăm hỏi. Bỉn rời đi sau đó không lâu, hỉ rổ cả mí mắt chợt rung động nhẹ nhẹ mấy lần. Bác sĩ phán đoán rất chính xác, này lại thời gian, hỉ rổ cả đích xác có tỉnh lại dấu hiệu. Mộ Dạo tùy ý vuốt vuốt Bỉn lưu lại giấy phép, con mắt liếc nhìn trên giường bệnh hỉ rổ cả. Một lát sau, hỉ rổ cả cuối cùng là chậm rãi mở ra con mắt, chợt trước tiên chú ý tới ngồi ở giường bệnh bên cạnh Mộ Dạo. Mộ Dạo nhìn xem hắn, bình tĩnh đạo, ngươi đã tỉnh, giải phẫu rất thành công, không nói những cái khác, hẳn là không đến mức hủy dung. Cái kia, thực sự là thật là đáng tiếc. Hỉ rổ cả âm thanh có chút khàn khàn, con mắt chỉ có thể chống ra một đường nhỏ, nhưng cũng đủ để thấy rõ giường bệnh bên cạnh Mộ Dạo. Đáng tiếc. Mộ Dạo một chút nhíu mày, nhưng rất nhanh ý thức được hỉ rổ cả đoán chừng lại muốn nói cái gì lời tao, lập tức túi suy nghĩ ra, đem giấy phép vung qua, cưỡng ép đánh gãy hỉ rổ cả thi pháp. Đây là ngươi thợ săn giấy phép, có lẽ ngươi có thể nói một chút. Nhìn nằm liền lấy đến giấy phép cảm thụ. Hỉ rổ cả hiếm thấy im lặng, dù sao cũng chính xác phản bác không được. Mộ Dạo đứng dậy, tùy ý nói, liên quan tới giấy phép công năng, cùng với hiệp hội quy củ, ta đều chỉnh lý thành tin nhắn phát điện thoại di động của ngươi. Còn có nói đến đây, Mộ Dạo lại là dứt khoát quay người hướng đi phòng điều trị cửa phòng, để lại một câu nói, ước định ta đã hoàn thành, nếu là ngươi còn nghĩ dây dưa mà nói, lần tiếp theo cần phải làm tốt đánh cược tính mệnh tâm lý chuẩn bị. A Hỉ Dỗ Cả đột nhiên cười, căn bản không quan tâm dây dưa vết thương lúc đau đớn kịch liệt cảm giác. Đánh cược tính mệnh, a, kết quả lại là bị ngươi xem thường, lần sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi tận hứng. Mộ Dạo quay đầu mắt nhìn Hỉ Dỗ Cả, ta cũng không có hứng thú làm người tên biến thái này nhà vườn a. Cuối cùng vẫn không có đem trong lòng lời nói ra, Mộ Dạo trực tiếp rời đi phòng điều trị. Trên hành lang, Cụ Dạ Tỷ Cạ chẳng biết lúc nào cũng tại ở đây, lưng tựa vách tường, nhìn về phía mới từ phòng điều trị đi ra ngoài Mộ Dạo. Chương 306 bí tịch, 1, chương 306 bí tịch, 1, một đoạn thời gian không thấy, Cụ Dạ Tỷ Cạ trở nên càng thêm trầm ổn lẫm gen. Năm nay khảo thí giám khảo nhóm, thậm chí là nở tờ dỗ hội trưởng bản thân, đều thấy tận mắt Cụ Dạ Tỷ Cạ chắc tuyệt tài năng. Bọn hắn đối với cái này trẻ tuổi hậu bối đánh giá cực cao. Nhưng bọn hắn khả năng đồng thời không rõ ràng, phần này siêu việt niên linh thành thục cùng cường đại, đến tột cùng là dùng như thế nào đánh đổi đổi lấy. Mộ Dạ tại trong khảo thí nhìn thấy Cụ Dạ Tỷ Cạ thời điểm, liền nhạy cảm phát giác một chút biến hóa. Không dùng nghĩ cũng biết, từ di tích phân biệt sau trong khoảng thời gian này đến nay, Cụ Dạ Tỷ Cạ đại khái đã tìm về không thiếu đồng bào con mắt. Mà cái này quá trình bên trong chỗ tao ngộ, tiếp xúc được phức tạp nhân tính hắc ám mặt, tất nhiên sẽ không ngừng ảnh hưởng đến Cụ Dạ Tỷ Cạ, liền như là không nhìn thấy vô số hắc thủ, ý đồ đem thiếu niên này kéo vào trong hắc ám. Mộ Dạ nhìn chăm chú lấy Cụ Dạ Tỷ Cạ lạnh lùng bên mặt hình dáng, trong trí nhớ vậy có một chút ngây ngô nhu hòa đường cong đã tiêu thất hầu như không còn. Khí chất thuế biến rõ ràng như thế, phản phất cả người đều bị mài càng thêm sắc bén. Cửa thứ tư khảo thí nhìn thấy ngươi thời điểm, kém chút đều phải không nhận ra ngươi. Mộ Dạ trở tay đóng lại phòng điều trị cửa phòng, mang theo nụ cười hướng Cụ Dạ Tỷ Cạ đi đến. Cụ Dạ Tỷ Cạ vốn là ngước mắt nhìn về phía Mộ Dạ, nhưng ở nghe được không nhận ra câu nói này sau, ánh mắt từng có một cái chớp mắt chần chờ, né tránh. Cuối cùng hắn vẫn là thoáng dịch ra Mộ Dạ nhìn sang ánh mắt, bình tĩnh nói, ta đã tìm về tám đối với tộc nhân con mắt, chỉ cần tài chính theo kịp, đến muộn nhất tháng 9 giọt hải đấu giá hội, liền có thể tìm về trước mắt đã biết tình báo bên trong còn thừa tộc nhân con mắt. Dạng này A Mộ Dạ đi tới Cụ Dạ Tỷ Cạ trước người, chú ý tới hắn ánh mắt không tự chủ nhìn về phía mặt đất, cảm khái nói, xem ra có tình báo ủng hộ sau, tài chính ngược lại thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Ân. Cụ Dạ Tỷ Cạ mi mắt buông xuống, nói, có một chút con mắt người nắm giữ giao giá trên trời, vì ngăn ngừa phiền phức, ta bình thường đều biết trực tiếp đáp ứng bọn hắn lái ra giá cả, nếu như có thể cầm lại tộc nhân con mắt, ta không quan tâm phải tốn bao nhiêu tiền người khác rõ ràng trả giá, ngươi nếu là không nguyện ý dùng bản ngoại chiêu, cái kia dầu gì cũng muốn thử chặt chặt giá cả. Nghe được Cụ Dạ Tỷ Cạ liền có kẻ mặc cả đều không có, Mộ Dạ không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng không phải kiếm tiền cùng in sao tựa như hắc bang thập lão đầu, chiếu như ngươi loại này cách làm, kiếm lời bao nhiêu tiền đều không đủ hoa. Ta tài chính lôi bảo, cũng là hợp pháp hợp quy. Cụ Dạ Tỷ Cạ dường như là chỉ sợ Mộ Dạ hiểu lầm, lại hoặc là nghĩ lướt qua cái đề tài này, chỉ là nhẹ giọng giải thích một câu. Mộ Dạ nghe vậy bất đắc dĩ nở nụ cười, minh bạch mỗi người đều riêng có riêng thái độ cùng xử lý phương thức, ít nhất liền chuyện này mà nói, hắn sẽ không cần phải đi tả hữu Cụ Dạ Tỷ Cạ cách làm. Cụ Dạ Tỷ Cạ, ân, chúng ta lâu như vậy không gặp, muốn không cần mời ta ăn bữa ngon. Cụ Dạ Tỷ Cạ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dạ cái kia phù hiện ở trên gương mặt nụ cười, gật đầu một cái. Mộ Dạ cười nói, vậy đi thôi, vừa vặn mẹ nghỉ ý làm một bàn lớn đồ ăn, ngươi biết, nàng tại trên nguyên liệu nấu ăn chi tiêu chưa từng nương tay, chi phí khẳng định cao đến dọa người, đến lúc đó để cho nàng tìm ngươi thanh lý, xem như là ngươi mời khách. Nói xong, hắn hướng về phía trước hành lang đi đến, dùng một loại trêu chọc tựa như ngựa khi nói, ngươi hẳn sẽ không đau lòng tiền a. Ta mới không có nhỏ mọn như vậy. Cụ Dạ Tỷ Cạ bước nhanh theo quá khứ, dương mắt nhìn về phía trước Mộ Dạ bóng lưng, lạnh lùng khuôn mặt dường như xuân tuyết tan rã đồng dạng, nhiều hơn một vòng nhu hòa. Hắn cố ý ở chỗ này chờ Mộ Dạ, một mặt là bởi vì khảo thí kết thúc, không cần thiết để ý tránh hiểm nghi sự tình, một mặt khác là muốn tìm Mộ Dạ hỏi một chút nhằm vào cả kiến quốc tên xuất sinh kia kế hoạch dự định. Nhưng nghĩ tới phía trước Mộ Dạ cường điệu qua thời cơ chưa tới, cuối cùng vẫn là không mở miệng được. Cho dù đem chuyện này nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có thể đổi lấy một câu không thể gấp gáp thuyết phục ga Cụ Dạ Tỷ Cạ kỳ thực cũng biết, muốn từ cái cuối cùng xuất sinh trong tay đoạt lại tộc nhân con mắt tiền đề, là trước tiên tìm về những tộc nhân khác con mắt. Chuyện này tuyệt không thể nóng nổi. Hơn nữa hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm Mộ Dạ an bài. Màn đêm buông xuống, mẹ Nhi ỷ chú tâm chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Đây là nàng căn cứ khảo thí dự trình, sớm làm tốt kế hoạch, từ chỗ khác địa phương vận tới một nhóm cao đoan nguyên liệu nấu ăn. Để bảo đảm nguyên liệu nấu ăn có thể tại thích hợp nhất thời gian bên trong đến trong tay, nàng thế nhưng là phí hết một phen kinh. Mà như vậy hao hết tâm tư điều hành, cũng là vì có thể tại khảo thí kết thúc sau đó đêm nay, để cho Mộ Dạ thưởng thức được một bản đỉnh cấp mỹ vị món ngon. Thùng thùng. Nơi cửa phòng truyền đến gõ vang âm thanh. Mẹ Nhi ỷ vừa điểm xong cuối cùng một cây ngọn đến, vội vàng thả xuống cái bật lửa, có chút khẩn trương sửa sang lại một cái dáng vẻ, chợt bước nhanh đi tới phòng trước cửa, đem cửa phòng mở ra. Mộ Dạ, ngươi tới cửa mở sau đó, mẹ Nhi ỷ tiêu ý hiệp như hoa, chỉ là tại nhìn thấy Mộ Dạ bên cạnh Cụ Dạ Tỷ Cạ cùng Cố Lũ Tổ sau đó, nói được một nửa lập tức im bặt mà dừng. Mẹ Nhi ỷ. Mộ Dạ mỉm cười nói, Cụ Dạ Tỷ Cạ muốn mời khách, ta liền đề nghị để cho hắn gánh vác đêm nay bữa cơm này chi tiêu, lại nghĩ đến chúng ta rất lâu không có tụ, liền đem Cố Lũ Tổ cũng hô qua đến. Mẹ Nhi ỷ trầm mặc một chút, trên mặt nụ cười duy trì đến có chút gian khổ, tại trong lòng thở dài một tiếng sau, nói, trước tiến đến a. Tiếng nói của nàng vừa ra, liền lại nghe được một đạo quen thuộc âm thanh, đứng ở nơi này liền có thể ngửi được hương khí, không hổ là mẹ Nhi ỷ. Đây là Bù Hạ Dạ âm thanh. Mẹ Nhi ỷ khoe miệng một chút run rẩy, rất không khách khí đưa tay đem Cụ Dạ Tỷ Cạ lay đến Mộ Dạ bên kia, tiếp đó thăm dò nhìn về phía ngoài cửa. Liên nhìn thấy đang không ngừng dạy với nước bọn Bù Hạ Dạ cùng dáng người thẳng tắp sát đất, cùng với một mặt cười híp mắt nở tờ rộ hội trưởng. Cái này khiến mẹ Nhi ỷ ngạnh sinh sinh đem đến miệng bên cạnh lệnh đuổi khách nuốt trở vào. Nàng có thể miễn cưỡng tiếp nhận Cụ Dạ Tỷ Cạ cùng Cố Lũ Tổ tại chỗ, dù sao chính xác rất lâu không có ăn chung. Nhưng là liền Bù Hạ Dạ cũng tại, nàng thì nhịn không được. vốn là dự định trực tiếp không khách khí đuổi đi Bù Hạ Dạ, không có nghĩ rằng liền xạ tuất cùng Nở Tờ Rồ hội trưởng cũng tại. Mẹ Nhi tại chỗ nhận mệnh, không lực đạo, tất cả vào đi. Quá tốt rồi. Bù Hạ Dạ giật hồi lấy nước bọt nói, lại có thể ăn đến mẹ Nhi xử lý. Quấy dậy. Xạ tuất lưu nhã nâng một bình rượu đỏ, rất có thân sĩ phong cách. Người một khi đã có tuổi, liền sẽ suy nghĩ muốn tới đến một chút người tuổi trẻ nào như ta. Nở Tờ Rồ mặc thường phục, không có chút nào hội trưởng ra đỡ, đi vào gian phòng sau, một mắt liền nhìn thấy mẹ Nhi ỉ chu tâm chuẩn bị bữa tối ánh đến, nhặt bà ục này ngạc nhiên nói, cái này chẳng lẽ ngay tại lúc này người trẻ tuổi tối dạng đi lãng mạn đến lại cạnh. Mẹ Nhi ỉ hơi có vẻ dùng sức vỗ xuống bên cạnh công tắc điện, ánh đèn trong nháy mắt chiếu sáng gian phòng mỗi một chỗ xó xỉnh, cũng cắt đứt Nở Tờ Rồ lời nói. Hô hô. Nở Tờ Rồ rất tức thời kết thúc chủ đề, trực tiếp đi vào trong phòng. Mẹ Nhi ỉ có chút vô lực luốt luốt lông mày, liền muốn đóng cửa phòng lại, đột nhiên phát hiện ngoài cửa còn trống lên hai cái tiểu quỷ. Là giống như con chó nhỏ quất lấy lỗ mũi gòn, cùng với một mặt sao cũng được kỳ lũ. Bởi vì mỏ rào để cho cổ lũ tổ lưu lại ăn cơm chiều, cho nên gòn cùng kỳ lũ cũng chỉ có thể cùng một chỗ lưu lại. Đến nỗi leo lực cùng bạ dạ, đã đạp vào riêng phần mình đường đi. Thơm quá a, hương vị khẳng định rất tốt. Chương 306 bí tịch 2, chương 306 bí tịch 2, gòn không ngừng có rút lấy cái mũi, chưa bao giờ ngửi qua đậm đà như vậy xử lý hương khí. Còn được a. Kỳ lũ hai tay gối sau, bĩu môi nói, nghe hương liệu vị quá nặng đi. Ta còn là tương đối ưa thích càng có thể thể hiện ra nguyên liệu nấu ăn bản thân thanh đạm lời còn chưa dứt, mẹ Nhi ỉ năm đấm đã tinh chuẩn mệnh trung đầu của hắn. Tại xuất thủ trong nháy mắt, nàng thậm chí vận dụng tuyệt kỹ xảo, để cho ký lũ căn bản tới không kịp phản ứng. Bành! Năm đấm cùng ký lũ đầu tiếp xúc thân mật chầm đụng, liền với cùng phòng cửa bị hung hăng đóng lại âm thanh hoàn mỹ trung hợp. Mẹ Nhi ỉ gần như đồng thời hoàn thành hai cái này thao tác, tâm nói lao nương bất kể ngươi khẩu bị gì, những thức ăn này cũng không phải cho ngươi cái này tự cho là đúng tiểu quỷ chuẩn bị. Thu hồi năm đấm, mẹ Nhi ỉ cũng không quay đầu lại hướng đi bàn ăn. Sau lưng truyền đến kỳ lũ hít vào lạnh khí âm thanh. T, nữ nhân này kỳ lũ xoa đầu, trừng lớn con mắt nhìn xem mẹ Nhi ỉ bóng lưng. Gon nhìn kỳ lũ đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trướng lên một cái túi, lập tức lòng còn sợ hãi. Bữa cơm này, cứ như vậy trực tiếp từ bữa tối ánh đến đã biến thành chức nghiệp thợ săn nhóm liên hoan. Thú vị là, bởi vì sau khi cơm nước xong, sắc trời đã tối, cho nên Gon bọn hắn chỉ có thể ở đây ngủ lại một đêm, đợi ngày mai lại xuất phát đi đến bến cảng. Tiếp đó tinh lực không chỗ phát tiết Gon cùng kỳ lũ hai người, ngay tại trên đường ban đêm thám hiểm, trùng hợp gặp Nở Tờ Rồ. Sau đó Nở Tờ Rồ lấy tiêu thực lý do, thì Gon cùng Kỳ Lũ bắt đầu chơi bóng chuyền. Mỏ Rào là nghe được động tĩnh mới đi liếc nhìn, kết quả liền nhìn thấy cái này vốn nên chỉ ở nguyên tắc trung thượng diễn một màn. Đến nỗi có phải hay không ngẫu nhiên hoặc trùng hợp, liền không tốt nói. Dù sao không bài trừ là Nở Tờ Rồ lao giả họng hẹm này cố ý đi tìm Gon cùng Kỳ Lũ khả năng tính. Mỏ Rào từ một nơi bí mật gần đó bên trong bảng toàn một hồi, lấy Gon cùng Kỳ Lũ trình độ, coi như Nở Tờ Rồ chơi đến rất tùy tính, cũng mảy may không chiếm được tiện nghi. Bất quá cùng nguyên tắc khác biệt, Mỏ Rào bây giờ chỗ nhìn thấy Kỳ Lũ, mặc dù giống như nguyên tắc bị khơi dậy thắng bại tâm, nhưng là lại không có bởi vì Nở Tờ Rồ nhường mới bắt đầu tiêu cực tâm thái, ngược lại cùng Gon hợp tác đến thích thú. Trận này tùy ý tiêu xài lấy tinh lực bóng chuyển cho chơi, rõ ràng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc. Ngày thứ hai, Gon cùng Kỳ Lũ ngủ rất say. Nguyên bản kế hoạch sáng sớm ra phát hành trình không được không trì hoãn. Cái này cũng mang ý nghĩa, Mỏ Rào muốn bị trì hoãn một đoạn thời gian. Cố Lũ Tổ đối với cái này lòng sinh xin lỗi, nhưng Mỏ Rào làm sao để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Tại Gon Kỳ Lũ ngủ say thời điểm, một chiếc có dấu thợ săn hiệp hội ký hiệu phi thuyền chậm rãi đáp xuống lộ thiên huấn luyện trên sân. Thần tờ kết đã end đầy kết thúc, Nở Tờ Rồ một đoàn người sắp lên đường rời đi. Mò Rào qua đến huấn luyện chàng đưa bọn hắn. Nở Tờ Rồ tại leo lên phi thuyền phía trước, quay đầu nhìn về phía Mò Rào, đột nhiên nói, phía trước nghe một cái lao bằng hữu nhắc qua ngươi, hắn hiếm thấy sẽ cùng quan điểm ta nhất trí, đều cảm thấy ngươi rất không sai. Ách, Mò Rào hơi nghi hoặc một chút. Nở Tờ Rồ lại không có giải thích nhiều, chỉ là ý vị thâm trường cười nói, hiệp hội về sau cuối cùng phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này à. Nói xong câu đó, Nở Tờ Rồ cũng không để ý Mỏ Rào làm phản ứng gì, trực tiếp leo lên phi thuyền. Trong lòng Mỏ Rào vẫn có nghi hoặc, đưa mắt nhìn phi thuyền bay lên không. Lao bằng hữu, sẽ không phải là chỉ Mạ Hạ A hắn tại trong lòng suy nghĩ. Lúc này, phi thuyền phía trên, Nở Tờ Rồ chậm rãi hướng đi quang, nghĩ đến Mạ Hạ phía trước đề cập với hắn cùng sự tình, trong mắt hiếm thấy toát ra một chút cảm hoài. Rất giống sao? Trong đầu lóe lên Mỏ Rào cùng Cố Lũ Tổ thân ảnh, Nở Tờ Rồ im lặng nở nụ cười, một chút lúc trước ký ức cứ như vậy từ chỗ sâu nổi lên. Quả thật có chút giống A ít nhất, vì để cho bằng hữu có thể tự chủ quyết định nhân sinh, từ đó trực tiếp đánh tới thí gen chi trước cửa chuyện này. Hắn trước đó liền làm qua, mà Mò Rào cùng hắn làm ra chuyện giống vậy. Nở Tờ Rồ vì lắc đầu, đem những thứ này quá khứ ký ức đè xuống. Mò Rào cùng Cố Lũ Tổ, Kỳ Lũ cùng Gon, loại người tuổi trẻ này ở giữa kết bạn mà đi, không chỉ là để cho hắn cái lão nhân này xúc cảnh sinh nghi ngờ, cũng không được không đi cảm thán hắn chính xác đã già đi sự thực. Phi thuyền đi xa, rất nhanh biến mất ở tầm mắt phần cuối. Giữa trưa lúc, Gon cùng Kỳ Lũ cuối cùng tỉnh lại. Tối hôm qua trận kia kịch liệt bóng chuyền trò chơi, cơ hồ tiêu hao hết tinh lực của bọn hắn. Nhưng thân thể trẻ trung đi qua phong phú giấc ngủ sau, lại hoán phát ra bồng bột sức sống. Mò Rào thấy vậy cũng chỉ có thể cảm thán một phen. Hắn chờ Gon cùng Kỳ Lũ ăn cơm chưa xong, liền lập tức gọi chị Mẹ Dạ. Vốn là muốn cho chị Mẹ Dạ trực tiếp đem Gon bọn hắn đưa đến cá voi đảo, nhưng đề nghị này bị Gon nguyện cự. Bọn hắn cuối cùng quyết định ngồi thuyền đi cá voi đảo. Như vậy, chị Mẹ Dạ chỉ cần đem bọn hắn đưa đến lân cận bến cảng là được rồi. Sắp chia tay lúc, Cố Lù Tổ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chỉ sợ cho Mò Giáo thêm phiền phức, từ đó không có đem trong lòng lời nói ra. Cùng Mò Giáo đơn giản cáo biệt sau, Cố Lù Tổ liền theo sát Gon Kỳ Lù sau đó, nhảy lên Chí Mệ Dạ phần lưng. Rất nhanh, Chí Mệ Dạ vỗ cánh bay về phía trên không. Mò Giáo, Cú Dạ Tỷ Cả, Mẹ Nhỉ Ỉ ba người cứ như vậy đưa mắt nhìn Chí Mệ Dạ đi xa. Luôn cảm thấy Mẹ Nhỉ Ỉ thu hồi ánh mắt, lòng có cảm giác nói, người một khi xác định phương hướng, sẽ rất khó lại thả chậm cước bộ, càng sẽ không nguyện ý dừng lại. Mò Giáo cùng Cú Dạ Tỷ Cả chưa hề nói lời nói, nhưng đều có đồng dạng cảm thụ. Mắt thấy Chí Mệ Dạ đã biến thành một cái chấm đen nhỏ, Mò Giáo cũng là thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Mẹ Nhỉ Ỉ cùng Cú Dạ Tỷ Cả, hỏi, các ngươi đâu? Sau đó có tính toán gì? Ông Long, lời mới vừa xuất khẩu, điện thoại di động trong túi liền chấn động lên. Mò Giáo lấy điện thoại di động ra, biểu hiện trên màn ảnh lấy Dìm tên. Mẹ Nhỉ Ỉ cùng Cú Dạ Tỷ Cả nhìn xem hắn. Là Dìm. Mò Giáo nói một câu, liền tiếp thông điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến Dìm cái kia tùy tiện âm thanh, nha, ăn cơm chưa? Nói trọng điểm. Mò Giáo biết Dìm đồng dạng chủ động tới điện, đều là bởi vì có chuyện quan trọng, cho nên trực tiếp lướt qua trò chuyện việc nhà giai đoạn. Đồng thời lại bởi vì cái thời điểm này, để cho hắn mơ hồ cảm thấy khả năng cùng Gon có liên quan. Ha ha, kỳ thực cũng không cái gì trọng yếu chuyện, chính là nghĩ đến có đoạn thời gian không có liên lạc. Dìm tiếng cười từ trong điện thoại di động truyền tới, tiếp đó lời nói xoay chuyển, phía trước ngươi không phải đối với thần tự thật cảm thấy hứng thú. Đúng, nhưng ngươi cũng đã nói, thần tự học lên rất phiền phức, lại không tiền đồ gì. Mò Giáo một hồi kỳ quái, luôn cảm thấy Dìm khẳng định đang có ý đồ xấu gì. Dìm nghiêm túc nói, cũng còn tốt rồi, ta có một bản tổ truyền thần tự công lược bí tịch, ngươi nếu là có hứng thú mà nói, ta có thể nói cho ngươi ở nơi nào. Ân. Mò Giáo rất là ngoài ý muốn, nghĩ thầm ngươi cho rằng chơi trò chơi đâu, còn công lược bí tịch, nhưng vẫn là thành thật hỏi, ở đâu? Cá voi đảo. Chương 307 Zone địt người tới, 1, chương 307 Zone địt người tới, 1, cùng thần tự có liên quan tổ truyền bí tịch ngay tại cá voi đảo. Hết lần này tới lần khác lại chọn tại cái thời điểm này chuyên môn gọi điện thoại qua đến cáo chi. Dính ra hỏa này tâm tư, đơn giản rõ rành rành. Hoặc có lẽ là căn bản không có chút che giấu nào ý tứ. Mò Giáo trầm mặt một chút, không khỏi nghĩ đến phía trước để cho Dĩnh bồi luyện dòng dã một năm sự tình. Đối với Dĩnh dạng này, Vương Tuần đã quen lãng tử tới nói, loại này đứa thuốc không khác dày vỏ. Cho nên rất khó không đi hoài nghi, gia hỏa này tính toán bên trong, sẽ không phải có như vậy điểm trả thù trở về ý vị a. Cá voi đảo đúng không? Ta nhìn ngươi là muốn cho ta thuận tiện chiếu cố một chút con a. Thế thì không cần. Nghe được Mò Giáo nói như thế, Dĩnh trả lời lại hết sức dứt khoát, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi thần tự bí tịch cụ thể vị trí. Chuyện này không có bất luận cái gì kèm theo điều kiện, ngươi có thể cầm liền đi, không dùng làm tiếp khác dư thừa sự tình. Sách. Mò Giáo có thể nghe được gì cũng không phải là đang khách sáo, hắn thật là đối với chiếu cố Gon chuyện này không thèm để ý chút nào. Thay cái góc độ suy nghĩ, gì chỉ là đem quyền lựa chọn đặt tại trước mặt Mò Giáo trước mặt. Sau đó vô luận Mò Giáo lựa chọn như thế nào, cho dù là đối với Gon bỏ mặc, đối với gì tới nói, cũng đều là một kiện sao cũng được sự tình. Mò Giáo có thể rõ ràng cảm thụ đến gì thái độ. Bởi vì gì ra hỏa này, căn bản cũng sẽ không che che lấp lấp, là thản nhiên. Hào phóng trực tiếp đem ý nghĩ biểu hiện ra ngoài, nhưng nhìn như là đưa ra lựa chọn, cũng biểu lộ thái độ thờ ơ, nhưng trên thực tế chính là nhìn đúng Mò Giáo sẽ không ăn không lấy không tính tình. Vậy ta liền không khách khí. Mò Giáo bất động thanh sắc nói đi, ngươi cái kia tổ truyền thần tự bí tịch để chỗ nào, ta cầm liền đi. Tại cá voi đảo cái đuôi đang phía dưới vách núi trên vách, nơi đó có một cái không đáng chú ý hang, bên trong cắm rễ lấy một gốc cây khô, cất giữ thần tự bí tịch hộp gỗ liền chôn ở cây kiên nền tảng phía dưới. Dĩnh cực kỳ dứt khoát nói ra vị trí. Mò Giáo nghe vậy, trong lòng một hồi kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng cái này cái gọi là tổ truyền thần tự bí tịch là Dĩnh cố ý bố trí, nhưng từ miêu tả vị trí đến xem, tựa hồ cũng không phải là như thế. Dù sao gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu không có ý định che lấp ý đồ, cũng không có tất yếu đại phí khổ tâm thiết kế như thế một cái cất giữ thần tự bí tịch vị trí, cũng không thể thực sự là tổ truyền a. Nghĩ tới đây, Mò Giáo hiếu kỳ nói, ngươi cái này bản thần tự bí tịch sẽ không phải thực sự là tổ truyền a? Đúng vậy a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Dĩnh ra vẻ thụ thương âm thanh, ta lời nói cứ như vậy không thể tin sao? Đúng. Mò Giáo gọn gàng dứt khoát. Ai? Dĩnh thán nói, Mò Giáo à, đến cùng là cái gì nhường ngươi đối với ta có như thế sâu hiểu lầm? Là Thái Toa đối ngươi đánh giá. Mò Giáo đúng sự thật nói, Thái Toa là xạ bị cả sư phụ, trước đây thế nhưng là bị Dĩnh lừa gạt thảm rồi. Vừa nghe đến Thái Toa tên, Dĩnh liền lập tức chuyển di chủ đề, cái kia bản thần tự bí tịch là đông lưu lại, ta đã làm qua cặn kẽ chú giải, lý giải không có lắm, ngươi có thể đem sách mang đi, nhưng học được sau đó đòi lấy vật gì quy nguyên chỗ. Đông. Nghe được Đông cái tên này, Mò Giáo trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, thật đúng là tổ truyền a. Không phải vậy ngươi cho rằng ta thần tự là từ đâu học được? Dĩnh rất là tùy ý trả lời một câu. Mò Giáo lại là đột nhiên nghĩ đến từng có huy hoàng thần tự thời đại cũ Cạ Nị Hư đại quốc nói, muốn nói thần tự truyền thừa, đi cũ Cạ Nị Hư cũng coi như là một con đường a. Rất khó, cũ Cạ Nị trước đây thần tự chính xác xuất chúng, nhưng mà số đông giải hội phái cũng là ngoan cố không thay đổi, hết lần này tới lần khác lại ưa thích che giấu, tình nguyện thất truyền cũng không muốn lộ ra khe hở. Dĩnh ngữ khí trở nên bình thản, đến đó mà nói, học cái ra lông ngược lại không khó khăn, nghĩ tinh thông coi như xong, không có cái kia điều kiện cùng hoàn cảnh. Phải không? Vậy ngươi cứ như vậy đem tổ truyền bí tịch cho ta, liền không sợ Mò Giáo lời còn chưa nói hết, liền bị Dĩnh cắt đứt. Muốn thực sự là có loại này khả năng tính, trước đây ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi bồi rèn một năm điều kiện. Uy, như thế nào nghe lên Mò Giáo túi suy nghĩ ra, nói, cảm giác ngươi đây là đang cố ý điểm ta đây. Nào có à, không phải liền là bồi luyện một năm đi, mỗi ngày đi sớm về tối, tận tâm tận trách, kỳ thực không có gì lớn, không có chút cực khổ nào, càng sẽ không buồn thể, nói lên vẫn là thật có ý tứ, mỗi ngày đều trải qua đặc biệt phong phú, đặc biệt vui vẻ à. Dình Thanh Khẩn nói. Mộ Dao trầm mặc. Dình tiếp lấy nói, tóm lại, ta phía trước cũng đã nói, học thần tự là tốn công mà không có kết quả chuyện, ngươi nếu là có hứng thú, liền đi một chuyến cá voi đảo, thế nhưng quyển sách đằng sau nhất định muốn bật quy nguyên chỗ, cứ như vậy, treo. Nói xong, liền dứt khoát cúp điện thoại. Mộ Dao để điện thoại di động xuống, than nhẹ một tiếng. Liên Dĩnh bộ này đức hạnh, trong nguyên tắc chịu leo lực một quyển kia thực sự là không có oan chút nào uổng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, nếu là Gon bất hạnh té ở chức nghiệp thợ săn trên con đường này, gì nhiều nhất chỉ có thể lấy vật cảnh thiên trạch tâm lý đi thương cảm phút chốc. Mà nếu là Gon ở trên con đường này rực rỡ hào quang, đối với gì mà nói cũng bất quá là theo lý thường đương nhiên kết quả. Gia hỏa này sẽ chỉ ở trên Gon sắp đi lên con đường thiết trí một chút biển báo giao thông, lại sẽ không chủ động đi bảo hộ Gon, càng sẽ không sớm cáo chi Gon liên quan tới trưởng thành thế giới hiểm ác. Lộ là đi không xong, nhưng mỗi một bước đều phải dựa vào chính mình bước ra. Cái này nói chung chính là Dĩnh thái độ. Nói đến cùng, Dĩnh chính mình cũng là như thế qua đến. Mộ Dao đưa điện thoại di động thả lại trong túi, đối với cái kia bản thần tự bí tịch cảm thấy rất hứng thú. Dù sao đây chính là Đông Phở Dẹt lưu lại đồ vật. Bất quá hắn nếu là cầm chỗ tốt này, cũng không có biện pháp đối với Gon bỏ mặc. Nói cái gì có thể trực tiếp mang đi, ta nếu là thật sự nguyện ý tốn thời gian đi nghiên tập thần tự, lưu lại cá voi nhặt bã đã ổn là tất nhiên kết quả. Mộ Dao suy nghĩ. Bên cạnh, Mẹ Nhi ỉ cùng cụ Dạ thì cả cũng là nghe được nói chuyện nội dung. Hai người cùng Dĩnh ở chung qua hơn nửa năm, mặc dù không dám nói hoàn toàn hiểu rõ Dĩnh, nhưng lời trong lời ngoài ý đồ vẫn có thể nghe ra mấy phần. Đây không phải là rõ ràng muốn để Mộ Dao làm Gon niệm năng lực thầy giáo vỡ lòng sao? Cụ Dạ thì cả thần sắc vi diệu. Hắn trước đây thông qua hận tờ test sau, chính là Mộ Dao cố ý an bài bị cụ ít tới chỉ đạo hắn tu hành niệm năng lực. Cùng Dĩnh bây giờ cách làm không có sai biệt. Mẹ Nhi ỉ hai tay chống nạnh, tức giận nói, thật giống là tên kia có thể làm ra tới chuyện, rõ ràng có thể trực tiếp đem thỉnh cầu nói ra, lại muốn đem quyền lựa chọn bức cho người khác. Bởi vì đối với Dĩnh tới nói, đây mới là làm thợ săn niềm vui thú chỗ a. Mộ Dao nói, liền dương mắt nhìn về phía Chi Mẹ Dạ đi đến phương hướng. Tất nhiên quyết định đi nhìn một chút Đông Lưu lại thần tự bí tịch, cái kia cái tiếp theo chỗ cần đến chính là đi một chuyến cá voi đảo. Nếu như muốn dạy dỗ Gon niệm năng lực lời nói, liền thuận tiện tìm hiệp hội xin một chút người mới chỉ đạo nhiệm vụ. Mặc dù hắn cũng là lần này người mới, nhưng chỉ cần có nở tờ rồ làm chủ, hẳn là sẽ đồng ý hắn cái này xin. Đã như thế, liền có thể thuận tiện tích lũy một chút chiến công. Cụ Dạ thì cả, ta vốn là suy nghĩ có thể giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết tài chính vấn đề. Mò Giật thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Cụ Dạ thì cả, nhẹ giọng nói, hiện tại xem ra kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không cần lo lắng cho ta, tài chính chuyện chúng ta có thể xử lý hảo. Cụ Dạ thì cả trong lòng sinh ra một tia xúc động. Mò Giảo gật đầu một cái. Mẹ Nhi gặp Mò Giảo quyết định đón lấy chỉ đạo Gon niệm năng lực nhiệm vụ, do dự một chút, vẫn là từ bỏ cùng Mò Giảo cùng đi cá voi đảo ý niệm. Tính cách của nàng luôn luôn đi thẳng về thẳng, tại trong cảm tình tất nhiên là dám yêu dám hận tác phong, nhưng không phải yêu nhau não. Trong lòng tất nhiên rất muốn có thể cùng Mò Giảo tiến thêm một bước, nhưng cũng phi thường trọng thị cầm tới nhị tinh thành tựu. Mà từ nhất tinh tấn thăng đến nhị tinh điều kiện, là tự mình bồi dưỡng được một cái nhất tinh cấp chức nghiệp thợ săn. Giới này người mới tố chất đều không sai, là một cái rất không sai đầu tư cơ hội. Cho nên Mẹ Nhi cũng sinh ra đi chỉ đạo người mới niệm năng lực ý niệm. Cái này đồng thời cũng là đảm nhiệm giám khảo ưu thế chỗ, có thể tại trong hận tờ test quá trình trước một bước thăm dò những người mới tố chất cùng năng lực. Như thế thì càng dễ dàng áp đối với bảo. Nếu là chỉ đạo người mới, có thể giống cụ Dạ tỷ cả dạng này, chỉ tốn hơn một năm thời gian liền lấy đến nhất tinh xưng hảo. Đây cũng là mang ý nghĩa sang năm hoặc năm sau, nàng liền có thể thuận lợi tấn cấp đến nhị tinh. Chương 307 dồn địch người tới, 2, chương 307 dồn địch người tới, 2, Mẹ Nhi ý niệm chuyển động, đồng nhiên nói, vậy ta cũng từ giới này trong người mới chọn một cái tới chỉ đạo a. Là chuẩn bị xung kích nhị tinh sao? Mộ Dao vẫn luôn biết Mẹ Nhi ỷ sự nghiệp tâm rất mạnh, đối với cái này ngược lại cũng không ngoài ý muốn, cười hỏi. Mẹ Nhi ỷ gật đầu nói, "Ân, ta xem giới này người mới đều không sai, đáng giá đầu nhập tinh lực." "Chính xác." Mộ Dao nói. Dừng một chút, lại hỏi, "Vậy ngươi dự định tuyển ai?" "Ta nghĩ tuyển bạn bạn ra." Mẹ Nhi ỷ cười giả dối. Mộ Dao sửng sốt một chút. Nếu như chỉ là vì xung kích nhị tinh, như vậy, bạn bạn ra đích thật là thích hợp nhất đối tượng. Dù sao dứt bỏ bà bạ dạ đã học được niệm năng lực chuyện này không nói, bản thân cũng đã là một cái có không thiếu hành nghề kinh nghiệm sinh vật thợ săn, cũng liền lại càng dễ cầm tới nhất tinh xưng hảo. Nhưng hiệp hội bên kia có thể hay không đồng ý Mẹ Nhi xin, chính là một chuyện khác. Cố lên, nhưng đừng ôm quá lớn mong đợi. Mộ Dao cười nói. Mẹ Nhi ý đối với chuyện này vẫn là thật lạc quan, nghiêm túc nói, nếu như hiệp hội bên kia không đồng ý, vậy ta ngay tại bọn rủ cùng sáng tờ chúng tuyển một cái a, tiềm lực của các nàng đều không sai, nhất là sáng tờ, nàng chuyên chú lực rất mạnh, học đồ vật hẳn là đặc biệt nhanh. Ân, còn dù cùng sập tợ tại khảo thí bên trong biểu hiện đều có thể. Mộ Dao đối với Mẹ Nhi ý lựa chọn biểu thị đồng ý hắn thấy, còn dù đã có điều khiển bùm bỡ lễ bệ hệ kỹ năng, một khi thức tỉnh niệm lực lượng, đại khái có thể nước chảy thành sông khai phát luyện tập làm hệ năng lực. Đến nỗi sạc tờ. Chính như Mẹ Nhi ý nói tới, chuyên chú lực đặc biệt xuất sắc. Chỉ dựa vào điểm này, nếu là có thể đem trọng tâm đặt ở trên niệm năng lực tu hành, quả thật có khả năng tiến bộ thần tốc. Chờ Chí Mẹ Dạ trở về, trước hết để nó tiễn đưa các ngươi đi sân bay a. Mộ Dao nhìn về phía cụ Dạ đi cả cùng Mẹ Nhi ý. Thông qua hận tờ kết cơ hội, mấy người đoàn tụ một chỗ, nhưng lại muốn phân nói Dương Tiêu. Đây cũng là chức nghiệp thợ săn trạng thái bình thường á, bởi vì mỗi người đều có muốn đạt thành mục tiêu. Mò ra tạm thời kế hoạch chính là trước tiên xử lý trước mắt chuyện này, sau đó lại nhìn cụ dạ tỷ cả bên kia tìm về sở cắt lệ tiến triển như thế nào. Nếu là tiến triển thuận lợi, vậy hắn liền muốn cân nhắc đối với xe gì ẹt nịt độc thủ. Nếu là tiến triển không có đạt đến mong muốn, liền rút cụ dạ tỷ cả trước tiên tìm về những tộc nhân khác con mắt. Chị mẹ dạ đem gòn, Kilu, cô lũ tổ ba người đưa đến Lâm Hồng Công trấn bên ngoài xâm lâm bên trong. Đây là bởi vì mọ rào rất sớm đã đối với chị mẹ dạ hạ đạt tận lực đừng tại nhân loại khu quần cư xuất hiện mệnh lệnh. Mệnh lệnh dự tính ban đầu, tự nhiên là vì để tránh cho gây nên khủng hoảng. Tuy nói thế giới này tồn tại đông đảo kỳ chân dị thú, thậm chí là nắm giữ đặc thù năng lực cùng trí khôn ma thú, nhưng là giống huyền thú loại tồn tại này, cuối cùng vẫn là viễn siêu người bình thường nhận thức. Ngược lại nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Chị mẹ dạ đem gòn ba người đưa đến địa phương sau, liền ngựa không ngừng vó vỗ cánh bay về phía trên không. Chờ chị mẹ dạ rời đi sau đó, gòn ba người y theo hạ xuống phía trước chỗ sớm nhận phương hướng, hướng về xâm lâm biên giới mà đi, dự định trực tiếp đi thành trấn bến cảng ngồi tàu thủy. Gòn cùng kỹ lù hứng thú rất cao, dọc theo đường đi cười cười nói nói. Cố lù tổ liền an tĩnh nhiều, chỉ là thỉnh thoảng sẽ chen vào mấy câu. Một nhóm ba người cứ như vậy tại xâm lâm bên trong đi xuyên. Nhưng tràn đầy phấn khởi kỹ lù lại không biết, quản gia bên trong hắn sợ nhất sủ buồn đang theo hắn mà đến. Không trung tầng mây phía trên, sủ buồn biến thân trở thành phi hành khí, từ ạ mạn điều khiển. Đôi lửa dâng trào, phi hành khí lấy kinh người tốc độ xé rách vân hải. Kiên trì một chút nữa, sủ buồn âm thanh thông qua thai nghe truyền đến ạ mạn trong lỗ tai. Ạ mạn thần sắc mỏi mệt, nhưng vẫn là kiên cường nói, không có vấn đề. Hảo, sủ buồn thả lòng trong lòng. Các nàng nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới kỹ lù bên cạnh. Một mặt là thu đến có cựu gia để mắt tới kỹ lũ tình báo, một mặt khác là muốn đem kỹ lũ cùng cô lũ tổ mang về nhà. Vốn là đây là Lumi nhiệm vụ, nhưng chẳng biết tại sao hai ngày này một mực liên lạc không được Lumi, cũng liền dẫn đến gia tộc bên trong chậm chạp không chiếm được phản hồi, không cách nào sát thực trưởng khống kỹ lũ bên kia hiện huống. Vì phòng ngừa biến cố phát sinh, dù buồn cùng hạ mạn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận đem kỹ lũ cùng cô lũ tổ mang về nhà nhiệm vụ. Các nàng nhất thiết phải giành giật từng giây đuổi tại cựu gia hành động phía trước tìm được kỹ lũ cùng cô lũ tổ. May mắn kỹ lũ lần này bỏ nhà ra đi, có thân là niệm năng lực giả cô lũ tổ cùng đi. Bằng không nếu là ký lũ bị niệm năng lực giả để mắt tới, tất nhiên là không có lực phản kháng chút nào. Một bên khác, chị mẹ dạ trở lại đỉnh núi. Trước khi đến cá voi đảo phía trước, mọ dạ muốn trước tiến đưa cụ dạ tỷ cả cùng mẹ nhì ý đi phi trường gần nhất. Không dùng bao lâu thời gian, chị mẹ dạ liền theo thường lệ tại người ở thưa thất chi địa đem mọ dạ mấy người thả xuống. Đến nơi đây là được rồi. Cụ dạ tỷ cả cùng mẹ nhì ý đều biểu thị đưa đến ở đây là được rồi. Nhưng mà mọ dạ kiên trì phải đưa đến sân bay. Cụ dạ tỷ cả cùng mẹ nhì ý thấy thế, cũng sẽ không khuyên nữa nói. Một lúc lâu sau, mọ rào mấy người đến sân bay. Vừa tới sân bay bên ngoài, đối với sát ý cực kỳ nhạy cảm mọ rào, trong nháy mắt liền phát giác được từ bốn phía trong đám người đột nhiên lưu động dựng lên sát ý ân. Mọ rào đầu lông mày nhướng một chút, dừng bước lại đồng thời, đã phóng xuất ra tinh mang ngưng hối năng lực. Trong chốc lát, tại cụ dạ tỉ cả cùng mẹ ni y nhìn chăm chú, rực rỡ tinh quang trải rộng hướng bốn phía. Mượn tinh điểm tin tức phản hồi, mọ rào khoảnh khắc khóa chặt hơn 10 cái mang theo có người sát ý cũng là người bình thường. Nhưng sát ý đặc biệt kiên quyết, càng có tử trí khí tức. Mọ rào không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp cách không ở trên những người này cắm vào tinh tiêu. Khi tinh tiêu sinh thành đồng thời, đi qua tinh diệu khống chế nhỏ vụn phi tinh đã từ trong tay bắn ra. Những người kia chưa phản ứng qua đến, ngay tại trong kinh ngạc, bị uy lực vừa đúng phi tinh tinh chuẩn đánh bay hướng trên không. Ầm ầm, ầm ầm. Bọn hắn cơ hồ cũng là tại trong lúc bối rối dẫn bạo trên thân bom, lập tức trên không trung dẫn phát từng trận tiếng nổ mãnh liệt. Đột nhiên xuất hiện nổ tung động tĩnh, lập tức gây nên bốn phía bối rối. Đám người thét lên phân tán bốn phía chạy trốn. Mà cụ dạ tỷ cả đón mãnh liệt khí lãng nhìn về phía trên không, ánh mắt vị vị lạnh lẽo. Là mở tệ ổ đường phố người. Hắn ngữ khí băng lãnh nói. Chương 308 trên trời rơi xuống phi tinh, 1, chương 308 trên trời rơi xuống phi tinh, 1, 10 năm trước, một cái quốc gia nào đó cảnh sát đem một cái không có thân phận chứng nhận kẻ lang thang lấy dính líu tội giết người trào lên. Cảnh sát điều tra sau đó, phát hiện cái này kẻ lang thang vừa không có quốc tịch, cũng không có bất kỳ chứng minh thân phận. Kẻ lang thang tự xưng là từ mở tệ ổ đường phố tới, cố hết sức phủ nhận phạm tội. Quốc gia kia cảnh sát lại khăng khăng khởi tố kẻ lang thang, mà pháp viện thụ lý, căn bản không biện hộ cho kẻ lang thang cơ hội, trực tiếp phán vì có tội. Mãi đến năm thứ ba sau, cảnh sát bắt được hung phạm, mới khiến cho kẻ lang thang oan án có thể sửa lại án xử sai. Nhưng là, dây dưa cái này lên oan án tất cả mọi người, rất nhanh đều toàn bộ nộ hại, chết bởi khủng bố phần tử tự bạo hành động bên trong. Chúng ta đối với bất kỳ vật gì đều không từ chối, cũng đừng cướp đi chúng ta bất luận một món đồ gì tán lạc chân cụt tay đứt hiện trường bên cạnh, liền lưu lại một câu nói như vậy. Cái này cũng chính là mở tệ ổ đường phố tác phong. Vì thông suốt loại này gần như cố chấp tín nhiệm, mở tệ ổ đường phố người tại trả thù hoặc biểu hiện ý kiến trong chuyện này, thường thường đều biết thể hiện ra có thể xưng điên cuồng tư thái, thậm chí không tiếc vì thế liên lụy tính mệnh. Mà mang theo bom đối với mục tiêu phát lên tự sát thức súng phong thao tác, đối bọn hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày. Cho nên khi cụ dạ tỷ cả nói ra là mở tệ ổ đường phố nhân câu nói này lúc, mộ giáo lập tức minh bạch bọn này tự bạo giả ý đồ đến. Lại là vì gì nảy dỡ ổ đàn báo thù mà đến. Nghĩ đến gì nảy dỡ ổ đàn tại mở tệ ổ đường phố địa vị và danh vọng, chính xác không thể thay thế. Đến mức bọn này mở tệ ổ đường phố cư dân kiên nhẫn. Loại này liệu mình tựa như điên cuồng hành động trả thù, đã không quan hệ tại thực lực chiến lệnh, thậm chí căn bản sẽ không đi cân nhắc thành công hay không. Nghĩ tới đây, Mộ Giáo lông mày không khỏi nhíu một cái. Vừa rồi nếu không phải là hắn phản ứng rất nhanh, lại có thể dùng tinh mang ngưng hối đọc đến mang tính then chốt tin tức. Một khi đám người này ở đây bất chấp hậu quả dẫn bạo bom, sợ rằng phải có không thiếu người vô tội chịu đến vụ nổ tác động đến. Loại sự tình này thường xuyên phát sinh sao? Mộ Giáo lạnh lùng mắt liếc từ giữa không trung tán lạc xuống vụn vặt huyết đục, ngược lại nhìn về phía bên cạnh cụ Dạ Tỷ Cả. Bởi vì trên mặt nổi là cụ Dạ Tỷ Cả tiêu diệt Di Nảy Giải Ổ Đạn, cho nên ở trong mắt mở tệ ổ đường phố cư dân, tự nhiên sẽ đem cụ Dạ Tỷ Cả coi là báo thù lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Cân nhắc đến mở tệ ô đường phố tác phong, rõ ràng không lớn khả năng chỉ có mấy lần hành động. Nghe được Mộ Giáo vấn đề, trong mắt cụ Dạ Tỷ Cả lanh ý hơi liễm, bình tĩnh nói, tập kích coi như thường xuyên, nhưng uy hiếp không lớn, chỉ là bọn hắn càng ngày càng điên cuồng. Thứ năm trước tháng 9 bắt đầu, tương tự tập kích vẫn tại phát sinh. Chỉ là chính như hắn nói tới, uy hiếp không lớn, nhưng trong đó điên cuồng, có thể thấy được luồng đốn. Mộ Giáo nghe vậy, chưa hề nói lời nói, nhưng mà ánh mắt càng thêm băng lãnh. Mẹ nhỉ ý nhìn về phía cụ Dạ Tỷ Cả, đột nhiên nghĩ đến hận tợ kết lúc từ trên thân cụ Dạ Tỷ Cả ngửi được mùi máu tươi. Không khỏi cao mày nói, trước mấy ngày ngươi tới khảo thí hội trường phía trước, có phải hay không gặp phải tập kích? Đúng. Cụ Dạ Tỷ Cả thần sắc bình tĩnh, phản phất đây chỉ là hơi không đủ nói việc nhỏ. Hắn chú ý tới Mộ Giáo thần sắc băng lãnh, liền nâng tay phải lên, kéo theo khế ước tỏa liên phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Ta truy hồn dây truyền có thể cảm giác sát ý cùng ý, coi như vừa rồi Mộ Giáo ngươi không có ra tay, loại kia trình độ tập kích cũng căn bản uy hiếp không đến ta. Kể từ đem khế ước tỏa liên năng lực đặc tính tập trung đến một đầu sau, giống sát ý cảm giác dạng này năng lực trở nên càng thành thục, đã đầy đủ giúp cụ Dạ Tỷ Cả tránh đi dẹt đại đa số tập kích cùng ám sát. Mộ Giáo mắt nhìn trong tay hắn xiềng xích, minh bạch cụ Dạ Tỷ Cả là cố ý giàn giải, không muốn để cho hắn quá nhiều lo lắng. Nhưng mở tệ ô đường phố loại này thuốc cao ra cho tựa như tập kích, tóm lại khiến người ác tâm. Nếu như không để bọn hắn nhớ lâu một chút, chỉ sợ loại này tập kích sẽ chỉ là mãi mãi không kết thúc. Hơn nữa gì nảy dậu đạn tồn tại, từng vì mở tệ ô đường phố mang đến biến hóa trọng yếu, cùng với biến tướng vì mở tệ ô đường phố sáng tạo ra một đầu có thể từ ngoại giới hấp thu lợi ích con đường. Bây giờ gì nảy dậu đạn hủy diệt, cũng sẽ không bài trừ mở tệ ô đường phố bên trong có người sẽ kế thừa gì nảy dậu đạn di trí, một lần nữa tổ kiến ra một chi tương tự đoàn thể khả năng tính. Nhưng nói là kế thừa di trí, tựa hồ cũng không lớn chính xác, càng phải nói là bắt trước. Dù sao đối với nhân loại tới nói, nhu cầu cùng lợi ích vĩnh viễn là tối thuần túy nguyên động lực. Mộ Giáo dự đoán loại này khả năng tính, trong lòng một cách tự nhiên sinh ra một cái đối mở tệ ô city phía dưới tay ý niệm. Hắn muốn để mở tệ ô đường phố biết những người nào không thể chọc, cái nào chuyện không nên làm. Chỉ bất quá bây giờ cho dù có ý nghĩ, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Mộ Giáo cũng không tại cái này sự tình bên trên nói thêm cái gì, chỉ là hỏi, muốn đổi cái sân bay sao? Không dùng. Cụ Dạ Tỷ Cả ánh mắt xuyên qua tầng tầng hỗn loạn, nhìn về phía cách đó không xa sân bay cửa vào, nói, trèo lên thuyền phía trước, ta có thể sử dụng xiềng xích loại bỏ tiềm ẩn uy hiếp. Huống hồ nói xong, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía từ đường cái trụ cột trên đường cao tốc chạy mà đến rất nhiều xe cảnh sát. Tự sát thức nổ tung đã phát sinh, tương đương thế là cho nơi đó chấp pháp bộ môn gõ cảnh báo. Đã như thế, đối với loại bỏ một chuyện tự nhiên sẽ càng thêm để tâm, nghiêm ngặt. Cho nên thì càng không dùng lo lắng. Đương nhiên, tối chủ yếu là cụ Dạ Tỷ Cả có thể sử dụng truy hồn dây chuyển sớm lần tránh phong hiểm. Nói lên, truy hồn dây chuyển cái này năng lực hiệu quả, hay là hắn tham khảo mộ dập tinh mang ngưng hối. Có chút niệm năng lực giả tại trong khai phát chuyên trúc năng lực quá trình, chính xác lại bởi vì dạy bảo, ảnh hưởng, tham khảo, bắt trước chờ nguyên nhân, từ đó tại trong năng lực thể hệ hấp thu được người khác sở trường. Thì như gì cùng cách, cũng là như thế. Dĩ năng lực đặc điểm một trong chính là ngẫu nhiên tính. Mà tại hắn dưới sự dạy dỗ, cách khai phát năng lực lúc, cũng vì tự thân năng lực thể hệ tăng thêm không thể khống chế ngẫu nhiên tính. Đây chính là niệm chỗ đặc biệt. Mộ Giáo trung quy là vô cùng tín nhiệm cụ Dạ Tỷ Cả bản sự, không có thuyết phục hắn thay đổi con đường. Lại chức nghiệp thợ săn thân phận chính xác dùng tốt, chỉ là lấy ra giấy phép, liền không cần phối hợp điều tra hiện trường. Không dùng bao lâu thời gian, cụ Dạ Tỷ Cả cùng mẹ Nhi Y ngồi phi thuyền dần dần bay lên không, đi xa. Mộ Giáo không có làm nhiều dừng lại, sau khi phi thuyền bay lên không, liền trực tiếp rời đi sân bay, đi cùng chị mẹ Dạ hội hợp. Hắn suy nghĩ nếu là động tác nhanh một chút mà nói không chừng gon bọn hắn còn không có lên thuyền. Như vậy thì trực tiếp mang lên bọn hắn, cùng đi cá voi đảo. Không trung phía trên, chị mẹ Dạ vỗ cánh phi hành, tốc độ có phần nhanh, vẽ ra trên không trung một đạo khí lưu. Nó đang phi hành trên đường, thỉnh thoảng chuyển động cái kia cổ dài, đem đầu liếc ủng hộ hay phản đối bên trên Mộ Giáo, tựa hồ vô cùng vui vẻ. Mộ Giáo để nó chuyên tâm quyết định phương hướng, nó mới có thu liễm. Ân. Mộ Giáo bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, chú ý tới tại chỗ rất xa mây đoàn phía trên xẹt qua một đạo hoa mỹ niệm khí quy tích. Hắn chăm chú nhìn lại, phát hiện càng là biến thân thành phi hành khí rộn địt nhà quản gia sủa buồn cùng với làm nhiên liệu ả mạn. Các nàng là đến tìm cô lù tổ cùng kỳ lù. Cái hướng kia chính là lâm cảng thành trấn vị trí, Mộ Giáo cơ bản có thể xác định. Dù buồn cùng ả mạn tổ hợp này xuất động, hơn phân nửa là vì đem kỳ lù cùng cô lù tổ mang về cụ cụ dù mùn bèn. Niệm ở đây, Mộ Giáo hơi hơi một chút suy tư, tiếp đó quỳ gối nửa ngồi xuống, vỗ nhẹ chỉ mẹ Dạ phần lưng. Chị mẹ Dạ cũng chú ý tới đang tại hối hạ phi hành xua buồn cùng A Mạn, phản phất có thể tiếp thu được Mộ Giáo ý nghĩ một dạng, lập tức tăng tốc độ theo quá khứ. Một bên khác, chương 308 trên trời rơi xuống phi tinh, 2, chương 308 trên trời rơi xuống phi tinh, 2, Gon, Ký Lũ, Cố Lũ Tổ ba người vừa tiến vào lầm cảng thành trấn, trên đường một chút cư dân, lại là giống như zombie, không có dấu hiệu nào hướng về bọn hắn đánh tới. Kỷ Lù cùng Cổ Lũ Tổ cũng là tại chớp mắt ở giữa cảm thụ đến từ những cư dân này sát ý, thế là sát thủ xuất thân hai người, làm ra cơ bản nhất trí phán đoán, không chút lưu tình ra tay giết chết bổ nhào vào trước mắt cư dân. Muốn nói hai người phán đoán tồn tại một chút khác biệt, đó chính là Kỷ Lù chỉ căn cứ đối phương sát ý, từ đó quả quyết định bóp chết uy hiếp. Cổ Lũ Tổ nhưng là chú ý tới những cư dân này trên thân quanh quần yếu ớt nhược khí, lại thần sắc ngốc trệ, giống như là bị xóa đi ý thức. Loại đặc thù này, không hề nghi ngờ là bị thao tác hệ năng lực giả khống chế. Căn cứ vào điều phán đoán này, Cổ Lũ Tổ ra tay càng là quả quyết, cấp tốc. Vừa đối mặt ở giữa, liền giết chết hơn 10 cái bị khống chế cư dân. Sau khi xác nhận kẻ tập kích là có thể điều khiển số nhiều nhân loại khôi lỗi điều khiển hệ, như vậy bằng nhanh nhất tốc độ cắt giảm nhân loại khôi lỗi số lượng, là một loại thưởng thức một dạng ứng đối. Nhưng mà Gon cùng Kỷ Lũ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đến mức tại nhìn thấy Cổ Lũ Tổ ra tay tàn nhẫn như vậy sau đó, cũng là lấy làm kinh hãi. Kỷ Lũ tuy nói cũng ra tay giết người, nhưng hắn nhiều lắm thì tự vệ phản kích, chỉ giết đi bổ nhào vào trước người cư dân, không giống Cổ Lũ Tổ như thế trực tiếp dùng chỉ nhận quét ngã một mảnh. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. Gon không có hạ sát thủ, chỉ là lợi dụng khỏe mạnh thân thủ, đem giống như zombie giống như đánh tới hai tên cư dân đánh ngất xỉu. Chỉ là một giây sau, bị đánh ngất xỉu hai tên cư dân, trong lúc đó lại là tại chỗ bạo khởi, lấy một loại quái dị, so như bạch tuộc tư thế, đem Gon một mực cầm cố lại. Hắn lực lượng chi hung mãnh hung ác, thậm chí phát ra xương cốt đang tại chịu đựng cường độ cao gánh vác âm thanh. Gon trên mặt trong nháy mắt phủ đầy kinh hãi. Hắn trước mắt chính là một mực treo ở trên người hắn trong đó một cái cư dân. Gần trong gang tấc phía dưới, hắn nhìn thấy cư dân trống rỗng hai mắt, phản phất linh hồn đã sớm bị rút ra. Suy suy, đang lúc Gon không biết làm sao lúc, cái kia giống như bạch tuộc một mực cầm cố lại hắn hai tên cư dân, trong lúc đó mãnh liệt bắn ra mấy chục đạo huyết tiễn. Tiếp đó tại Gon rung động nhìn chăm chú con người, hai tên cư dân thi thể bị cắt chém thành mười mấy khối, vô lực từ trên người hắn giải rác. Lại là Cổ Lũ Tổ ra tay, thao túng giấy lưỡi dao cắt ra cái kia hai cái cư dân cơ thể. Gon ngơ ngẩn nhìn xem bên chân tán lạc huyết đục tàn chi, máy móc giống như đưa tay lau bắn tung tóe đến máu trên mặt dịch, tựa hồ còn không có từ loại này trong điên cuồng lấy lại tinh thần. Kỷ Lù sắc mặt nhưng là chợt trở nên nghiêm trọng, cuối cùng ý thức được cái này tuyệt không phải thông thường tập kích. Liên tại đây cái ý niệm lóe lên trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên chuyển đến. Hắn thậm chí tới không kịp xác nhận nguy hiểm nơi phát ra, bên hai liền nổ tung một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Điều kiện phản xạ giống như theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh khôi ngô dùng bả vai đem Cổ Lũ Tổ hung hăng đụng bay. Cổ Lũ Tổ gầy nhỏ thân thể giống như pháo đạn giống như nện vào bên đường kiến trúc, kèm theo bức tường ầm vang sụp đổ, một tiếng vang thật lớn khiến toàn bộ đường đi vì đó rung động. Thân ảnh khôi ngô dừng lại vọt tới trước động tác, thoáng chặt một chút bả vai, phát ra chói tai âm thanh. Chợt hắn chậm rãi quay đầu, lãnh khốc ánh mắt trực chỉ cứng tại chỗ Kỷ Lù. Kỷ Lù đang tại trong run rẩy dữ dội đôi mắt, chậm rãi phản chiếu ra người kia chắc địch thô kệch vũ quan, cùng với tán phát lấy cường đại cảm giác gáp bách khôi ngô thân thể. Làm hắn ánh mắt cùng cái này nam nhân đối đầu sau đó, cái chán vậy mà không bị khống chế chạy ra mồ hôi lạnh, lũ bị âm thanh giống như nguyền rủa giống như trong đầu vang lên. Muốn lẩn tránh không có nắm chắc chiến đấu, gặp phải ngươi cho rằng không cách nào chiến thắng đối thủ lúc, muốn không chút do dự chạy trốn. Trốn, mau trốn. Cái kia một cây liền tử vong đều không thể bóc ra niệm châm, giống như không thể cãi lại mệnh lệnh, tại thời khắc này toàn phương bị ăn mòn Kỷ Lù ý chí. Cái kia muốn bảo hộ Cổ Lũ Tổ cùng Gon chiến ý, cái kia muốn đứng ra ý niệm, đều trong nháy mắt bị nghiền nát ấy. Hắn không muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại tự tiện hướng phía sau xê dịch. Khi ý thức được chính mình đang tại lui lại lúc, trước nay chưa có xấu hổ cảm giác, để cho Kỷ Lù như muốn sụp đổ. Khôi ngô nam nhân đem Kỷ Lù phản ứng nhìn ở trong mắt, có chút ngoài ý muốn, lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng. Trên, vừa rồi đắc thủ không có. Đúng lúc này, bên đường một dãy nhà trên ban công, có một cái mang theo nhung mũ, lông mày thưa thớt, cái mũi hai bên mọc đầy tàn nhang thanh niên, đang tùy ý đem hai tay gối lên ban công trên lan can, cúi đầu nhìn về phía Khôi ngô nam nhân. Bị gọi là Trên Khôi ngô nam nhân, lấy thanh âm trầm thấp trở về nói, hẳn là bị phòng thủ, chưa giết chết cái này lại nói. Lời còn chưa dứt, Trên bước xa hướng về phía trước, lòng bàn tay phía trên kích động nhập khí, phảng phất đập con rồi đồng dạng, huy trưởng đánh về phía Kỷ Lù. Kỷ Lù lại là một chút cao tốc triệt thoái phía sau, tránh đi Trên huy trưởng. Cái kia đi qua tử vong mà tăng cường nhập trầm, chỉ là sẽ ở đặc định tình huống phía dưới nát bấy Kỷ Lù chiến ý, mà sẽ không ảnh hưởng đến Kỷ Lù lần tránh nguy hiểm và công kích lúc phát huy. Đến mức Trên tại nhìn thấy Kỷ Lù lách mình tránh thoát công kích sau, lập tức một hồi kinh ngạc. Dù sao lấy hắn góc nhìn, Kỷ Lù rõ ràng đã sợ hãi đến sắp không nhúc nhích một loại. Nhà lầu trên ban công, tàn nhang thanh niên cũng là vô cùng bất ngờ, lúc này nhảy vào xuống, ngăn chặn Kỷ Lù đường đi đồng thời, lại thao túng từng cái cư dân từ trong phòng đi tới. Vẹn vẹn một hai giây thời gian, liền đem Kỷ Lù cùng Gon vây lại. Sau đó, Trên cùng tàn nhang thanh niên tùy ý phóng thích khí tràng, lấy lanh khốc sát ý đánh thẳng vào bên trong sân Kỷ Lù. Kỷ Lù căn bản chịu đựng không được loại áp lực này, đột nhiên ở giữa đánh giá ra một đầu đường chạy trốn, hơn nữa tại Lù Mị nguyền rủa kia một dạng âm thanh ảnh hưởng phía dưới, đem chạy trốn ý niệm biến thành hành động. Nhưng lại tại tích tắc này, một đạo hung manh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nện ở đường đi trên tấm đá. Ầm ầm, phiến đá pha toái bắn tung tóe, nhấc lên cát bụi khí lãng. Trên cùng tàn nhang thanh niên từ phòng ở bên trong chạy đến Cổ Lũ Tổ, cùng với Gon cùng Kỷ Lù cũng là nhìn về phía người tới. Sau đó nhìn thấy dáng người so Trên càng thêm khôi ngô sủ buồn. Dù buồn Kỷ Lù thiếu ra, không sao. Dù buồn mắt nhìn phảng phất vừa chịu qua tinh thần tàn phá Kỷ Lù, trong lòng không khỏi một chút thở dài. Lập tức ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Trên cùng tàn nhang thanh niên, trong đôi mắt bạo phát ra mãnh liệt sát ý. Trên cùng tàn nhang thanh niên chấn động trong lòng, đang phán đoán ra thực lực trên lệch sau, càng là cực kỳ lý trí lẫn nhau, chợt phân tán mà chạy. Như vậy quả quyết quyết sách, ngược lại để Sù Bổn Cao nhìn một chút. Nhưng mà, lại có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhưng đạo này thân ảnh không giống Sù Bổn như vậy hung bạo, tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, cũng rất nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mọi người tại đây, bao quát Sù Bổn ở bên trong, cũng là đệ nhất thời gian nhìn về phía người tới. Mộ Dạo, Cố Lũ Tô nhìn xem người tới, lên tiếng kinh hô. Sù Bổn lại hơi hơi một chút nhíu mày. Mộ Dạo điểm đến, vừa vặn chặn trên đường chạy trốn. Trên tay phải nắm đấm, lạnh quát lên, "Lan đi." Nên đón hắn, lại là trong lúc đó tán phát ra cường đại khí thế Mộ Dạo. Gia hỏa này cũng rất mạnh. Cảm thụ đến từ Mộ Dạo cường đại khí chàng, trên con ngươi chợt kịch liệt co rụt lại. Sau đó hắn liền nhìn thấy Mộ Dạo đột nhiên giơ ngón trỏ lên, dường như đang chỉ hướng thiên không. Ngắn ngủi như vậy khe hở bên trong, trên tất nhiên là không rõ ràng cho lắm. Mà đổi thành một bên Tàn Nhang thanh niên lại thấy rõ ràng, có một đạo lăng liệt lưu quang giống như lưu tinh rơi xuống, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh vào trên thân trên. Oanh! Trên thân ảnh trong nháy mắt bị niệm lực năng lượng nuốt hết, xé rách. Chương 309 thiên hàng, 1, chương 309 thiên hàng, 1, trên là hệ cường hóa. Nhưng hắn am hiểu nắm chắc chiến cơ. Bởi vậy tài năng nắm chắc ở cổ lũ tổ thanh lý nhân loại khôi lỗi lúc chỗ lộ ra ngoài cực nhỏ sơ hở, đối nó thi tại trầm trọng nhất kích. Cho dù một kích này không có lấy được rõ rệt hiệu quả, tại triển xem ra, cũng có thể sáng tạo ra một cái trước giết chết một cái khác dồn địch tiểu quỷ cơ hội. Triển cho rằng so với chính diện cường công, loại này căn cứ chiến cuộc biến hóa thời gian thực điều chỉnh quyết sách sức phán đoán, mới là hắn tối cường chiến đấu đặc chất. Thế nhưng là tại thân thể bị từ trên trời giáng xuống niệm đạn mệnh chung lúc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đã từng lấy làm tự hào sức phán đoán chiến đấu đặc chất, tại sống chết trước mắt phía trước không có chút nào nửa điểm tác dụng. Tại ý thức chôn vùi vào hắc ám phía trước, triển con người bên trong dừng lại lấy mổ do cái kia hướng bầu trời chỉ đi ngón trỏ. Gia hỏa này, hiện thân sau đó liền cố ý triển lộ ra cường đại khí tràng, là vì để cho hắn không có càng đa tâm hơn lực đi chú ý từ trên trời giáng xuống công kích. Chỉ là, đến tột cùng là làm sao làm được? Có thể thấy trước tính chất sớm điều chỉnh tốt công kích điểm đến. Trên ngạc nhiên cùng nghi hoặc, rõ ràng chỉ có thể cùng sinh mệnh cùng một chỗ chôn tại hắc ám bên trong. Vâng. Cuồng bạo năng lượng hướng bốn phía phát tiết mà đi. Chờ chói mắt niệm lực tia sáng tiêu thất, trên mặt đất nhiều hơn một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Cách đó không xa, Tàn Nhang thanh niên con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hắn lấy người đứng xem góc độ, mắt thấy một màn này phát sinh, tài năng càng thêm cảm thụ đến Mộ Dạo trô đáng sợ. Nên dùng loại nào ngôn ngữ đi hình dung loại này cảm thụ? Giống như là, sau khi Mộ Dạo từ trên trời giáng xuống một khắc kia trở đi, trên thừa nhận hết thảy, giống như đã bị sao định kịch bản một dạng, lại không bất luận cái gì sửa đổi khả năng tính, chỉ có thể y theo thiết lập sẵn quy tích phát triển tiếp. Từ cục, Tàn Nhang thanh niên không có dự đoán đến thiên hàng biến số, nhưng cuối cùng trong lòng kịch chấn, hắn vẫn cưỡng chế chấn động trong lòng, điều khiển bốn phía người chết sống lại cư dân vận hậu, chính mình thì tựa như điên vậy quay người chạy trốn. Nhưng mà, hắn vừa rồi bởi vì trên trời rơi xuống phi tinh mà phân tâm nháy mắt, đã là triệt để bóp tắt hắn cuối cùng một tia đào thoát khả năng tính. Bá, Dù Buồn Khôi Ngô thân thể như tiểu quỷ mị hư vô tại Tàn Nhang thanh niên trước mắt hiện lộ ra, không có chút nào để lại người sống thẩm vấn ý đồ. Dù Buồn lạnh lẽo ánh mắt rủ xuống tại Tàn Nhang thanh niên trên mặt, cùng với cùng đi còn có một đạo cường đại quyền phong. Bành, trải qua niệm khí cường hóa quyền phong, tựa như tử thần liêm đao giống như, nhất kích liền chặt đứt Tàn Nhang thanh niên sinh cơ. Khuôn mặt của hắn trong nháy mắt lõm, tại vừa đúng lực đạo tác dụng phía dưới, đầu lại không có vì vậy mà nổ tung, cứ như vậy biến thành một cỗ thi thể, trọng trọng ngã xuống đất. Dù Buồn thu hồi nắm đấm, dư quang đảo qua mồ giữa trước người cô kia bị đánh thi thể huyết nhục mơ hồ. Cái này vốn nên là nàng xem như dồn địch quản gia công tác, lại bị đột nhiên hiện thân Mộ Dạo vượt lên trước một bước. Có lẽ chính là bởi vậy, nàng mới dùng càng bén nhọn thủ đoạn đánh giết trong chớp mắt một kẻ địch khác. Bất quá Mộ Dạo dương hiện ra cường đại khí tràng, cùng với trong nháy mắt miểu sát đi trên thực lực, để cho trong lòng Sù Buồn rất là ngạc nhiên. Nhất là loại kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tự tin tư thái, khiến nàng vì thế mà choáng váng. Mộ Dạo lại căn bản không quan tâm trong lòng Sù Buồn làm thế nào cảm tưởng, tại xử lý trên sau, hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đẳng cấp quá thấp. Loại này cấp bậc đối thủ, ngay cả kinh nghiệm giá trị đều không thể cung cấp. Dựa theo hắn trước mắt thực lực, chỉ sợ chỉ có 50 cấp trở lên niệm năng lực giả, tài năng tại kinh nghiệm suy giảm cơ chế phía dưới mang đến một chút lợi tức. Nói một cách khác, 50 cấp trở xuống niệm năng lực giả, tại Mộ Dạo trong mắt, liền xuất thủ giá trị đều không có. Mộ Dạo, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nguy cơ giải trừ, ký lũ lại có Sù Buồn trông coi, Cố Lũ Tổ thần kinh căng thẳng cuối cùng buông lỏng, đạp bước gỗ bước nhanh chạy về phía Mộ Dạo, trong giọng nói lộ ra kinh hỉ. Mộ Dạo trước tiên liếc qua Sù Buồn sau đó mới nên tiếp Cố Lũ Tổ ánh mắt, giảng giải nói, ta cũng chuẩn bị đi một chuyến cá voi đảo, suy nghĩ nếu như các ngươi còn không có lên thuyền, liền tiện đường qua đến tiếp các ngươi. Trên thực tế, nếu không phải chú ý tới Sù Buồn phi hành khí niệm lực quy tích, bây giờ hắn cũng đã cùng chỉ mẹ dạ trước khi đến cá voi đảo trên đường. Cố Lũ Tổ đối với lần giải thích này tin tưởng không nghi ngờ, nghe được Mộ Dạo cũng muốn đi cá voi đảo, trong mắt màu tím sấm lập tức sáng lên. Vậy thì tốt quá, nghe Gon nói cá voi đảo có rất tốt bao nhiêu chơi cạch, cạch. Tận lực tăng thêm tiếng bước chân cắt đứt Cổ Lũ Tổ tung tăng lời nói. Dù Buồn bước lấy bước chân trầm ổn đi tới, nàng nhiệm vụ chuyến này chính là mang Cổ Lũ Tổ cùng Ký Lũ về nhà, đương nhiên sẽ không bỏ mặc loại này ngây thơ miễn tưởng tiếp tục. Tiểu Cổ Lũ Tổ. Dù Buồn đứng vững vị trí vừa đúng, bỏ ra bóng tối hoàn toàn bao phủ lại Cổ Lũ Tổ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bình tĩnh nói, các ngươi nên về nhà, đây là Siva mệnh lệnh. Dương quang bị cách dẹt trong nháy mắt, Cổ Lũ Tổ trên mặt tung tăng cũng theo đó ngưng kết. Nhìn thấy Mộ Dạo mà quá mức kinh hỉ, ngược lại không để ý đến sủ buồn sẽ ở đây xuất hiện nguyên nhân. Nếu như là mụ mụ mệnh lệnh, cô lũ tổ cảm thấy có kỳ lũ ca ca tại, liền có thể có phản kháng mệnh lệnh lực lượng. Nhưng nếu như là ba ba mệnh lệnh, vậy thì phải ngoan ngoãn phục tùng. Mộ Dao đối với cái này ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Đem kỳ lũ cùng cô lũ tổ mang về cụ cụ dù mùn bèn vốn chính là lù mì nhiệm vụ. Chỉ là lù mì đã bị hắn xử lý. Mà dỗ nít gia tộc dưới tình huống chậm chạp không có thu đến lù mì tin tức, cũng liền thuận lý thành trương phái ra tốc độ nhanh nhất sủ buồn. Bất quá từ hiện trường hai cổ thi thể này đến xem, để cho sủ buồn như thế vội vàng chạy đến, chỉ sợ không chỉ là vì mang về hai đứa bé, càng là vì tại bọn hắn gặp tập kích lúc có thể kịp thời ra tay bảo hộ. Tương đối trùng hợp chính là sủ buồn lúc chạy đến vừa vặn nhìn thấy kỳ lũ tại niệm châm ảnh hưởng phía dưới, từ đó chiến ý sụp đổ, trốn bán sống bán chết nhát gan hành vi. Đã như thế, tại sủ buồn trong thị giác, kỳ lũ vẫn tại gặp niệm châm khống chế, đương nhiên sẽ không phát giác được lù mì đã tử vong sự thực. Muốn ý thức được điểm này, trừ phi dỗ nịt gia tộc chủ động rút ra kỳ lũ trong đầu niệm châm. Mộ Dao nghĩ tới đây, đương nhiên cũng sẽ không đi can dự sủ buồn muốn đem cổ lũ tổ cùng kỳ lũ mang về nhiệm vụ. Hơn nữa đây là Si Ba tự mình hạ đạt mệnh lệnh, cho dù là phản nghịch nhất kỳ lũ, đều phải ngoan ngoãn đi theo sủ buồn trở về. Càng không dùng nói là từ trước đến nay khôn khéo cổ lũ tổ, cho nên khi sủ buồn nâng lên Si Ba lúc, cổ lũ tổ đối tới Mộ Dao nhờ giúp đỡ ý niệm cũng sẽ không có. Mộ Dao, ta cần phải trở về. Cổ lũ tổ hướng về phía trước hai bước, đi ra từ trên thân sủ buồn ném rơi xuống bóng tối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mất mát. Mộ Dao gật đầu nói, hảo, có rảnh ta lại nhìn ngươi. Ân, quyết định a. Cái này đơn giản ước định, lập tức để cho cổ lũ tổ tâm tình biến tốt không ít. Dù buồn có thể dễ dàng cảm thụ đến cổ lũ tổ cảm xúc biến hóa, không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Mộ Dao. Một bên khác, không còn đến từ nguy hiểm áp lực, kỹ lũ nội tâm dần dần tỉnh táo lại. Thế nhưng đã phát sinh qua chuyện, lại sẽ không bởi vậy tiêu thất. Hắn tại cái kia thời điểm, chính xác sinh ra vứt bỏ gon cùng cổ lũ tổ ý niệm, hơn nữa biến thành hành động. Nếu như không phải Dù buồn đột nhiên có mặt, hắn khả năng đã chạy ra một khoảng cách. Ta, liên cổ lũ tổ đều nghĩ bỏ lại. Dạng này ta, căn bản không xứng làm gon bằng hữu. Kỹ lũ cúi đầu, cả người phảng phất bị vô hình trọng lượng đè sập. Dù cho Gon đi tới bên cạnh nhẹ giọng kêu gọi, hắn cũng không phản ứng chút nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất. Gon lo nghĩ nhìn xem Kỳ Lũ. Mặc dù chính hắn cũng lòng còn sợ hãi, nhưng bây giờ để ý hơn Kỳ Lũ trạng thái. Kỳ Lũ, Kỳ Lũ, đã không sao. Gon đưa tay nhẹ nhàng lung lay Kỳ Lũ bả vai. Kỳ Lũ từ từ ngẩng đầu, lại vẫn luôn không dám nhìn thẳng Gon con mắt. Ta phải về nhà. Chương 309 thiên hàng 2, chương 309 thiên hàng 2, ân, chờ ngươi có rảnh thời điểm, liền đến Cá Voi đảo tìm ta chơi a. Gon mới vừa nghe được sủ buồn lời nói cứ việc không muốn, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Kỳ Lũ tay đột nhiên nâng lên, lạnh lùng đẩy ra Gon. Ta sẽ không đi. Thanh âm của hắn giống như là kết băng, lộ ra một cố cự người bên ngoài lạnh nhạt. Chúng ta về sau cũng sẽ không gặp lại. Nói xong, Kỳ Lũ cũng không quay đầu lại hướng đi, sủ buồn lưu lại Gon giật mình tại chỗ, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Lúc này, A Mạn cũng tới đến hiện trường. Nàng không để lại dấu vết mắt nhìn Mộ Dao, che giấu một chút khác thường, chợt trực tiếp hướng đi sủ buồn. Bởi vì sủ buồn cũng tại điều động trên người hiện hiện khí lượng, cái này đại biểu lấy nàng sắp vận dụng năng lực biến thân. A Mạn xem như người điều khiển, tự nhiên muốn đệ nhất thời gian vào chỗ. Các nàng lôi lệ phong hành, rất nhanh liền mang theo Kỳ Lũ cùng Cổ Lũ tổ rời đi. Vừa bãi đường đi phía trên, cũng chỉ còn lại có Mộ Dao cùng Gon hai người. Mãi cho đến sủ buồn đổi giọng mà thành phi hành khí biến mất ở tầm mắt phần cuối, Gon vẫn là mờ mịt kinh ngạc, không minh bạch Kỳ Lũ như thế nào đột nhiên thay đổi cái dạng. Mộ Dao ở bên cạnh mắt thấy toàn trình, lại cũng không nói cái gì. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Gon dường như là muốn từ Mộ Dao nơi đó được đến đáp án một dạng, chợt nhìn về phía Mộ Dao, trong đôi mắt mang theo hoang mang, nói: "Kỳ Lũ hắn, thế nào?" Mộ Dao trầm mặt một chút, lấy người ngoài cuộc thân phận nhàn nhạt nói: "Đại khái là chơi chán hữu tình trò chơi a, mới không phải dạng này." Gon lập tức phản bác, thần sắc dị thường nghiêm túc. Mộ Dao đối với cái phản ứng này cũng không ngoài ý muốn, hắn vốn chính là thuận miệng nói. Gon ngay sau đó dùng vững tin không thể nghi ngờ ngữ khí nói, mặc dù không biết Kỳ Lũ vì cái gì nói những lời kia, thế nhưng tuyệt đối không phải hắn thật lòng, hắn rõ ràng như vậy chờ mong đi Cá Voi đảo. Cho nên Mộ Dao nhìn chăm chú lên Gon, kỳ thực đang vấn đề xuất khẩu trong mấy mắt, hắn liền đã thấy trước đáp án. Chính như hắn đoán nghĩ như vậy, Gon không chút do dự nói, ta muốn đi tìm Kỳ Lũ, ở trước mặt hỏi thăm tin tưởng. A, Mộ Dao phản hỏi, vậy ngươi biết Kỳ Lũ nhà ở nơi nào không? Không biết. Gon hùng hồn trả lời. Mộ Dao, Gon ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói, nhưng Mộ Dao ngươi khẳng định biết, đúng không?
Biết là biết.
Mộ Dao gật đầu một cái, bình tĩnh nói, bất quá coi như nói cho ngươi chỉ, ngươi cũng chưa chắc có thể đi vào đi đại môn, mặt khác, đừng hy vọng ta sẽ cùng ngươi cùng đi. A Gon đông cảm giác thất vọng, nhưng cái này xóa cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hắn rất nhanh tỉnh lại lên, nghiêm túc nói, không có quan hệ, mời ngươi nói cho ta biết Kỳ Lũ nhà địa chỉ. Đi, ngươi hẳn là biết Kỳ Lũ xuất thân sát thủ gia tộc a. Mộ Dao nhìn xem Gon. Gon gật đầu nói, biết. Hắn gia tộc gọi Dồn Đít, là phi thường nổi danh sát thủ gia tộc, vị trí ngay tại đèn tỏ dạ địa khu cụ cụ dù mùn bèn. Mộ Dao vừa nói, vừa quan sát Gon phản ứng, ngươi đến nơi đó sau đó, tùy tiện tìm người hỏi một chút, đều có thể biết cụ thể địa chỉ ở nơi nào. Đèn tỏ ra địa khu cụ cụ rủ mùn bèn. Gon thấp giọng niệm lẩm bẩm một câu, chợt hướng về Mộ Dao lộ ra nụ cười, cảm ơn ngươi, Mộ Dao. Mộ Dao cảm thấy Gon vẫn là lạc quan quá mức, có hắn mang tới ảnh hưởng, nếu là Gon một thân một mình người đi cụ cụ rủ mùn bèn tìm Kỳ Lũ, đừng nói có thể hay không tiến đại môn, nói không chừng còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ Gon phản ứng hòa biểu hiện, liền cùng nguyên tắc lúc không có gì khác biệt. Thật sự muốn bảo vệ tốt đoạn này hữu tình, cũng kiên định muốn đi tìm Kỷ Lũ ở trước mặt hỏi thăm tin tưởng. Nghĩ tới đây, Mộ Giảo làm ra một cái quyết định. Gon, ta sẽ không cùng ngươi đi cụ cụ rủ muốn bẹt, nhưng ta có thể giúp ngươi khai niệm.
Khai niệm?
Gon nghi hoặc nói. Đây là một loại có thể để ngươi thức tỉnh cường đại lực lượng con đường. Mộ Giảo bình tĩnh nói, kỳ thực mỗi cái thông qua thợ săn khảo thí người hợp lệ, cuối cùng đều phải kinh nghiệm cái này quá trình, chỉ là này loại chuyện, vốn là nên do hiệp hội điều động lao sư đi làm, nhưng để ta tới giúp ngươi khai niệm, quá trình cùng kết quả cũng giống như nhau. Gon nghe vậy, trong đôi mắt hiện ra hiếu kỳ tia sáng, trong đầu lập tức thoáng qua rất nhiều đồ vật. Có bạ bạ dạ biến ra đồ giám, có Mộ Giảo cùng Hỉ Dỗ cả kịch đấu lúc chẳng diện, cũng có vừa rồi sủa buồn biến thân thành phi hành khí hình ảnh. Hắn đã minh bạch cái gọi là khai niệm cùng thức tỉnh lực lượng, ý vị như thế nào. Ba ngày sau, tại Mộ Giảo dưới sự giúp đỡ, Gon thuận lợi thức tỉnh niệm lực lượng, hơn nữa đã có thể bảo trì lại chuyển trạng thái. Chỉ có tự mình đi dạy đạo sau, tài năng càng trực quan cảm nhận được Gon cái chủng loại kia thiên phú. Từ khai niệm đến nắm giữ cuốn vận hành, đối với Gon tới nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó có thể nói. Thậm chí Mộ Giảo còn có ý thức dẫn đạo Gon đi nắm giữ dẹt kỹ xảo, vậy mà cũng là trong thời gian ngắn học xong, chính là không đủ thông thạo. Mặc dù như thế, bậc này thiên phú cũng là cực kỳ kinh người. Khó trách có thể tại trong kiến trì mệ dạ thiên trường, lấy thể ước cùng chế ước cơ chế đi cưỡng ép trưởng thành đến có thể chiến thắng nở phệ so đặc biệt giai đoạn. Gon nắm giữ truyền sau đó, cùng Mộ Giảo cáo biệt, sau đó lập tức ra phát đi đến đèn tỏ dạ địa khu. Mộ Giảo cũng không thay đổi chủ ý, bỏ mặc Gon một thân một mình đi rồi đi. Mặt khác, đang giúp Gon khai niệm 3 ngày nay bên trong, hắn thuận tiện từ nở tở rộ nơi đó lấy được phụ trách chỉ đạo Gon niệm năng lực nhiệm vụ. Gon, hy vọng ngươi có thể giống thì ra thế giới một dạng, giúp Kỷ Lũ tranh thủ được tự do, để cho đoạn này chân quý hữu tình có thể kéo dài tiếp. Mộ Giảo nhìn xem Gon rời đi phương hướng, tại trong lòng tự nói. Hắn tóm lại vẫn có chút không yên lòng, liền cho cổ lũ tổ phát đi một đầu chiếu khán tốt Gon tin tức. Làm xong những sự tình này sau, Mộ Giảo chuẩn bị trực tiếp đi cá voi đảo. Hắn xuyên qua một mảnh sâm lâm, đi tới một chỗ bất ngờ vách núi phía trên. Phía trước là xanh thẳm biển rộng vô bờ. Mộ Giảo đứng tại bên bờ vực, hướng bầu trời vọt tới một khoảng có thể gọi chỉ mệ dạ phi tinh. Phút chốc sau đó, nơi xa mặt biển bầu trời phía trên xuất hiện chỉ mệ dạ thân ảnh. Nhưng ngoại trừ chỉ mệ dạ, còn có một chiếc ở trên biển phá sóng mà đi thuyền biển. Chiếc kia thuyền biển dường như đang truy chỉ mệ dạ. Mộ Giảo trong mắt tụ lại hỏa diễm một dạng nhiệt khí, nhìn chăm chú nhìn về phía chiếc kia thuyền biển. Lại là trên bong thuyền nhìn thấy một chút xương mù màu trắng ngưng kết mà thành binh sĩ, cùng với một cái vai khiêng cự hình ống điếu cao tráng nam nhân. Ân. Mộ Giảo lông mày vừa nhấc. Mộ Hẹo. Chương 310 khiếp sợ, 1, chương 310 khiếp sợ, 1, trải qua niệm khí cường hóa con mắt, có thể nhìn càng thêm xa, càng hiểu rõ. Không nói đến thuyền biển bong thuyền những cái kia từ xương mù màu trắng ngưng kết mà thành hình người binh sĩ. Liền cao tráng nam nhân vác lên vai mang tính tiêu chí cự hình ống điếu, cùng với nổi bật khói ấm mũi cùng rộng lớn cái cằm ngoại hạng quan đặc thủ, cũng đủ để cho Mộ Giảo xác nhận thân phận. Không hề nghi ngờ chính là tại nguyên tắc kiến chỉ mệ dạ trong sự kiện rực rỡ hào quang nhất tinh cấp hải dương thợ săn Mọ Kẹo. Nhưng chỉ mệ dạ là thế nào treo chọc đến Mọ Kẹo? Chẳng lẽ là kiếm ăn lúc không cẩn thận gây họa? Mộ Giảo nghĩ tới loại này khả năng tính. Bởi vì chỉ mệ dạ sức ăn rất lớn, cho nên dưới tình huống bình thường, Mộ Giảo cũng là để nó tự chủ kiếm ăn. Ở đây tiếp giáp biển cả, chỉ mệ dạ muốn ăn, tự nhiên là chọn ở trong biển săn bắn. Dù sao trong biển sản vật phong phú, có thể dễ dàng thỏa mãn chỉ mệ dạ sức ăn yêu cầu. Bất quá Mộ Giảo có đối với chỉ mệ dạ hạ đạt qua như là kiếm ăn lúc không thể thương tổn hoặc tiếp xúc đến nhân loại mệnh lệnh, lấy chỉ mệ dạ phục tùng tính chất, chắc chắn thì sẽ không làm loạn. Trên mặt biển, thuyền phá sóng tiến lên. Mọi khiêng ký hiệu cự hình ống điếu, nhẹ cảm phát giác được một đạo ánh mắt từ bên bờ vách núi bên kia mà đến. Hắn ánh mắt nhất chuyển, liền thấy bên vách núi đang duy trì lấy triển Mộ Giảo. Người kia mỏ hẻo dưới kính dâm ánh mắt hơi hơi khẽ động, lập tức lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong vỗ cánh phi hành chỉ mệ dạ. Hắn đột nhiên ý thức được, đầu này chưa bao giờ tại nghe đồn hoặc trong ghi chép xuất hiện qua nguyên thú, cũng không phải là đang chạy trốn, mà là mục tiêu minh xác bay về phía bên vách núi người trẻ tuổi. Hơn nữa từ hiện tại phi hành tư thái đến xem, không có chút nào công kích hoặc săn bắn ý đồ, ngược lại lộ ra một kia vui sướng. Chẳng lẽ đầu này nguyên thú là người trẻ tuổi kia thuần dưỡng? Như thế nào khả năng? Mò éo đột nhiên lắc đầu một cái, qua trong giây lát bác bỏ cái này hoang đường suy đoán. Duy nhất có thể xác định chính là đầu này nguyên thú hành vi biến hóa, khả năng cùng trên vách huyền nhai cái kia trẻ tuổi năng lực giả có liên quan. So với thuần dưỡng suy đoán, càng có khả năng là một loại nào đó điều kiện hà khắc thao tác hệ năng lực. Sau lưng Mò Hẹo đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ lo lắng giọng nam. "Uy uy, vách núi bên kia có người à, lại không nhanh lên khống chế lại đại gia hỏa này." Lời nói bình tĩnh một chút, gọi gì đủ. Mò Trầm ổn nắm chặt tàu thuốc, nhẹ nhàng đem thuốc đấu chống đỡ trên bông thuyền, tỉnh táo nói, "Đầu này không rõ lai lịch nguyên thú, rõ ràng đối với người kia không có ý, thậm chí có khả năng là bị hắn triệu hoán đi qua." "Mò Hẹo, ngươi là đang nói đùa chứ?" Chỉ mặc quần chữ nhật, lộ ra cổ mụn sắc cường tráng thân trên gọ dị nụ trừng lớn con mắt, ngạnh lang khuôn mặt viết đầy khó có thể tin. Mò Hẹo đầu cũng không trở về tiếp tục giảng giải, vừa rồi xẹt qua phía chân trời viên kia niệm đạn, tám thành chính là người kia phát ra, gọ dị nụ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đầu này nguyên thu tại đối mặt chúng ta lúc, lập tức triển lộ ra công kích tư thái, nhưng cái kia phát niệm đạn xuất hiện sau, nó liền lập tức bay đầu bay về phía bên mở. Cái này gọ dị nụ hồi tưởng một chút, chính xác như thế. Vừa rồi bọn hắn ý đồ khống chế lại đầu này nguyên thú, cho nên tại xuất thủ phía trước, kỳ thực đã làm xong chọc giận đầu này huyền thú tâm lý chuẩn bị. Sự thực cũng là như thế. Huyền thú bị bọn hắn chọc giận, thế nhưng là lại đột nhiên thu hồi lý, quay đầu liền chạy. Khiến nguyên nhân thay đổi nó tựa hồ chính là viên kia giống như đạn tín hiệu giống như xẹt qua phía chân trời niệm đạn. Nghĩ tới đây, Gò Dì Nụ trong lòng cũng trong nháy mắt hiện ra một loại suy đoán. Chẳng lẽ đầu này huyền thú là người trẻ tuổi kia thuần dưỡng? Dù sao cũng chỉ có thuần dưỡng ở dưới sinh vật mới có thể bởi vì mệnh lệnh mà cưỡng ép thu liễm bản năng. Nhưng mà, thuần dưỡng huyền thú loại này sự tình, đơn giản chưa từng nghe thấy. Gò Dì Nụ, chúng ta trước tiên ngang nhiên xung qua. Mò Kéo ngậm lấy điếu thuốc miệng hít sâu một cái, lập tức phun ra đại lượng sương mù, rất nhanh liền ngưng tụ ra đông đảo khói tím cơ minh. Làm xong sau những chuẩn bị này, hắn thần tình nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, ưu tiên khống chế lại đầu kia huyền thú. Minh bạch. Gò Dì Nụ biến sắc, cánh tay phải đột nhiên nâng cao. Theo động tác của hắn, một cái mới từ buồng nhỏ trên tàu đi ra ngoài khói bình, cấp tốc đem một khối phần bùi quấn quanh lấy màu trắng khói đoàn ván lướt sóng bước ra tới. 3. Gò Dì Nụ vững vàng tiếp lấy ván lướt sóng, một cái bước xa vượt qua lan can tung người bỏ hướng về mặt biển. Hắn nguyên bản niệm năng lực là cụ hiện hóa ván lướt sóng, nhưng cái này năng lực chỉ có tại ngày mưa tài năng phát động. Bây giờ tinh không vật lý, tự nhiên không có năng lực phát động điều kiện, chỉ có thể dựa vào mò kéo dùng khói trắng năng lực cường hóa phổ thông ván lướt sóng tới hành động. Hoa lạc. Ván lướt sóng trước một bước rơi vào trên mặt biển, tóe lên từng trận bọt nước. Theo sát tới Gò Dì Nụ vững vàng rơi vào trên ván lướt sóng, khỏe mạnh dáng người tại trong sóng lớn không nhúc nhích tí nào, thể hiện ra kinh người cân bằng năng lực. Mò Kéo thấy thế, lập tức thôi động bám vào đang hướng lãng tấm phần bùi khói trắng. Chỉ thấy đoàn kia sương mù xoay tròn cấp tốc, hóa thành một cái hiệu suất cao cánh quạt tên lửa đẩy. Nguyên bản chỉ có thể theo sóng trục lưu ván lướt sóng lập tức thu được mạnh mẽ động lực, tại mặt biển vạch ra một đạo thẳng màu trắng hàng dấu vết. Mượn từ Mò Kéo niệm năng lực phụ trợ, Gò Dì Nụ bằng tốc độ kinh người hướng bên bờ vách núi mà đi. Mặc dù còn không rõ ràng lắm huyền thú cùng cái kia trẻ tuổi năng lực giả ở giữa quan hệ, nhưng chính như Mò Kéo nói tới, việc cấp bách là hạn chế huyền thú hành động tự do. Bọn hắn bây giờ sở dĩ đối với đầu này huyền thú theo đuổi không bỏ, là bởi vì đối phương dưới đáy biển khẽ động một chiếc thuyền đánh cá lưới đánh cá, cuối cùng dẫn đến thuyền đánh cá lật úp đắm chìm. Cứ việc trên thuyền ngư dân đều đã được cứu vớt, nhưng đầu này huyền thú tính nguy hiểm cũng hiển lộ không bỏ sót. Xem như chức nghiệp thợ săn, Mò cùng Gò Dì Nụ tất nhiên gặp gỡ loại này sẽ uy hiếp dân chúng an toàn sinh vật, liền tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ mẹ giả thu đến Mộ Dạo chèn dẻo triệu hoán, bất kể Mò cùng Gò Dì Nụ muốn làm cái gì, trong lòng duy nhất ý niệm chính là trở lại Mộ Dạo bên cạnh. Bên bờ vực, Mộ Dạo thấy được Mò Kéo bên kia bày ra chiến trận, tâm nói chỉ mẹ giả đoán chừng thật sự gây họa. Nhưng cụ thể đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, còn phải hỏi một chút tài năng biết. Hắn bây giờ cũng là hận tờ hiệp hội một thành viên, không cần lo lắng cùng Mò ở giữa giao lưu vấn đề. Niệm ở đây, Mộ Dạo chợt chú ý tới thuyền bong thuyền Mò Kéo cử động. Ân. Mộ Dạo một chút nhíu mày, chỉ thấy Mò Kéo đột nhiên bày ra bóng chảy đập nện tư thế, trôi này cự hình ống điếu vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, to lớn đấu bắt hung hăng đập nện tại trên trôi nổi tại giữa không trung khói cầu. Phanh. Kèm theo một chút trầm muộn tiếng va đập, khói cầu giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn ra, hướng về trên không chỉ mệ dạ bay đi. Mà khói cầu phần đuôi lại tha duệ một đầu màu trắng khói mang, phía trên móc nối mấy chục cái tử yên binh. Những thứ này từ xương mù tạo thành binh sĩ nhẹ như không có vật gì, bây giờ liền giống bị thả diều giống như tốn hướng không trung, không chút nào ảnh hưởng khói cầu tốc độ phi hành. Xách. Thấy cảnh này, Mộ Dật chỉ có thể tán thưởng Mò Kéo năng lực công năng tính chất chính xác mạnh. Hoặc có lẽ là xương mù tính dẻo, có thể tại trong hiệp đồng hành động phát huy ra đa dạng hóa phụ trợ năng lực. Nhưng tán thưởng về tán thưởng, Mộ Dạo cũng sẽ không tùy ý Mò Kéo đi công kích chỉ mệ dạ. Chương 310 khiếp sợ 2, chương 310 khiếp sợ 2, chèn dẻo liệt cung Mộ Dạo nhanh chóng điều động hiện ra độ lượng, đưa tay nhắm ngay cái kia bị khói cầu mang hướng trên không tử yên binh trận hình, nơi lòng bàn tay chớp mắt ở giữa ngưng kết niệm đạn, tiếp đó bắn ra. Hưu. Chèn dẻo phá không đánh tới, khoảnh khắc chia ra thành mấy chục quả niệm đạn. Thuyền bong thuyền. Mọi sắc mặt hơi hơi biến đổi. Thật nhanh phát. Thực lực của người này mạnh phi thường. Chỉ dựa vào loại này kinh người phóng thích tốc độ, Mò Kéo liền đạt được phán đoán, đồng thời cũng xác định vừa rồi phán đoán. Thực lực này rất mạnh người trẻ tuổi, chính xác cùng đầu kia huyền thú có chỗ liên quan. Nhưng mà coi như như thế, cũng muốn trước hạn chế lại huyền thú lực hành động. Nhằm vào Mò Kéo phóng xuất hệ công kích, Mò Kéo rất nhanh làm ra ứng đối. Tại hắn chính xác dưới sự khống chế, bị móc nối trên không trung tử yên binh nhao nhao rút nhỏ hình thể, dùng cái này giảm bớt chịu kích diện tích. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Mò Kéo nhìn chằm chằm cái kia giống như mưa sao băng giống như đánh tới đông đảo niệm đạn. Càng làm Mưu toan bằng vào lực phản ứng, muốn đuổi tại niệm đạn mệnh trùng tử yên binh phía trước, khống chế tử yên binh ở trên người chế tạo ra từng cái trống rỗng, từ đó để cho đánh tới niệm đạn xuyên qua trống rỗng. Cứ việc ý nghĩ rất tốt, nhưng nhân loại cuối cùng tồn tại cực hạn. Mò không cách nào đối với nhiều như vậy tử yên binh tiến hành chính xác vi mô, theo mưa sao băng một dạng niệm đạn đánh tới, đối mặt ở giữa liền có quá nửa tử yên binh bị phá hủy. Nếu không phải hắn sớm một bước rút nhỏ tử yên binh hình thể, cùng với khống chế một bộ phận tử yên binh làm ra chống rông hóa phòng ngự cử động, một lớp này mưa sao băng niệm đạn đủ để phá hủy tất cả tử yên binh. Mộ Dạo đem Mò ứng đối chi pháp thu hết vào mắt, từ đó chân chính kiến thức đến vị này hải dương thợ săn tinh xảo điều khiển lực. Bắt trước ngụy trang đi ra ngoài khói binh, điều khiển độ chính xác rất cao, nhưng cường độ vô cùng yếu. Còn lại những cái kia, không đáng để lo. Phá hủy hơn phân nửa khói nhặt bà bỉn, Mộ Dạo chậm rãi thả tay xuống, không còn khác cử động. Hắn có thể nhìn ra Mò khăng khăng đối với chỉ mệ dạ xuất thủ nguyên nhân, là vì trưởng không ở tiềm ẩn phong hiểm. Đây cũng là chức nghiệp thợ săn trước sau như một tác phong. Còn nữa, Mộ Dạo suy đoán khả năng là chỉ mệ dạ gây họa, cho nên tại cùng mò kéo bọn hắn chính thức giao lưu phía trước, đương nhiên sẽ không để cho sự thái càng thêm chuyển biến xấu. Đúng lúc này, gió biển gào thét bên trong, một đạo tiếng xé gió bén nhọn chợt xé rách không khí. Lại là phía dưới mặt biển phía trên, có một thanh xiên cá lăng không bay tới. Mộ Dao trong mắt nhìn lại, trong nháy mắt liền định vị xiên cá quý tích phi hành, kết luận chỉ có thể từ bên người của hắn bay qua. Nhưng mà, Mộ Dao lại vẽ vời thêm chuyện buồn tay, tinh chuẩn cầm phi tập mà đến xiên cá. Ông xiên cá cán thân bị Mộ Dao tay phải một mực nắm chặt, từ cực động đến cực tĩnh quá trình bên trong, ngay ngắn xiên cá đang rung động bị liệt, phát ra một hồi không cam lòng vụ vụ âm thanh. Mà xiên cá phần đuôi, móc nối lấy một đầu nhỏ dài xích sắt, liền thắt ở trên gọ dị nụ dưới chân ván lướt sóng phần đuôi khói đoàn bên trong. Căn này xiên cá chính là gọ dị nụ ném tới. Bản ý cũng không phải vì đối với Mộ Dao tạo thành tổn thương, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ bị Mộ Dao dễ dàng như vậy một mực tiếp lấy. Mắt thấy như thế, gọ dị nụ không để ý tới nhiều như vậy, quả quyết tung người nhảy lên dài nhỏ xích sắt, dùng tốc độ cực nhanh tại trên xích sắt đi nhanh. Đầu này xích sắt có phần mảnh, lại bởi vì ván lướt sóng theo sóng mà động, đến mức liên thân ở trong gió biển lắc lư như trống gió. Chỉ là gọ dị nụ bằng vào kinh người lực thăng bằng, tại trên xích sắt như giẫm trên đất bằng, thậm chí tốc độ không chậm. Cùng lúc đó, ở vào thuyền trên bong mỏ kẹo, đem thuốc miệng nhét vào trong mồm. Làm được tốt, gọ dị nụ. Ta sẽ không lãng phí ngươi vì ta tranh thủ được cái này mấy giây, còn có. Bầu trời cũng đứng tại chúng ta bên này. Mỏ hút mạnh một điếu thuốc, toàn bộ lồng ngực chợt phồng lên lên, đồng thời dùng da thịt cảm thụ được hướng gió biến hóa. Bây giờ, vừa bạn có một cỗ thổi hướng bên bờ thuận gió. Như thế liền có thể tại gọ dị nụ dẫn đi đối phương lực chú ý thời khắc, dùng tốc độ nhanh nhất thổi ra một đạo khói lưới, tiếp đó đáp lấy thuận gió đi liên cùng còn lại từ yên bình. Đối với đầu kia nguyên thú thi tại thiên la địa võng, trong chấp nhóm này mọi cùng gọ dị nụ tâm hữu linh tê đều minh bạch lẫn nhau nên đi làm cái gì, phải nên làm như thế nào đi phối hợp đối phương. Chỉ là Mộ Dao lại sẽ không để cho bọn hắn phải nguyện, cứ việc gọ dị nụ cái chủng loại kia bất chấp hậu quả qua loa hành vi chính xác hấp dẫn sự chú ý của Mộ Dao, nhưng căn cứ vào đối với mỏ kéo năng lực giải, Mộ Dao biết mỏ cùng gọ dị nụ muốn đạt tới ngay từ đầu liền hiện lộ ra ý đồ, duy nhất chỗ mấu chốt vẫn là ở chỗ mỏ xương mù năng lực. Bởi vậy coi như gọ dị nụ có hành động, Mộ Dao đối với mỏ kéo bên kia chú ý từ đầu đến cuối không có buông lỏng. Thiểm kích thậm chí không có làm ra trong tay buông ra xiên cá cử động, Mộ Dao thân ảnh chợt hư hóa tiêu thất. Nguyên bản bị hắn giữ tại trong tay xiên cá, lập tức từ giữa không trung rơi xuống, cùng xiên cá sâu vào một chỗ xích sắt trong nháy mắt mất đi chèo chống, trực tiếp rơi hướng mặt biển. Gò Dị Nụ lại đã sớm chuẩn bị, tại Thiên Quân một phát lúc bạo phát tức lực, nương tựa niệm khí gia trì, cả người lăng không bay lên. Nhưng Mộ Dao hư không tiêu thất, vẫn là để Gò Dị Nụ tâm thần chấn động. Cùng lúc đó, Mộ Dao vượt qua 100 mét khoảng cách, tại mỏ kéo bên cạnh thân vô căn cứ hiện lộ ra thân hình. Hắn ăn ngón giữa khép lại, điểm vào mỏ trên cổ họng. Khu cụ đang chuẩn bị phun ra ra đại lượng xương mù mỏ con ngươi đột nhiên co lại, khí quản gặp xung kích trong nháy mắt, ho kịch liệt cắt đứt hắn niệm năng lực phát động. Trong nháy mắt, thuần di năng lực. Mỏ tâm thần kịch chấn, quả quyết tại trong ho khan nhanh lùi lại, lại cảm giác cổ tay ở giữa tê dần, ngay sau đó trong tay chợt nhẹ. Ống điếu đã bị trước mắt người trẻ tuổi cướp đi. Mỏ sắc mặt đột biến, nhưng trong nháy mắt ở thế yếu hắn, ngược lại là cảnh báo dừng lại. Ý hắn biết đến đối phương thủ đoạn tương đương ôn nhu. Mặc dù như thế, mỏ kẹo vẫn là một bên nhanh lùi lại, một bên thao túng bong thuyền còn lại 20 cái tử yên binh tụ lại tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mọi con người bên trong chợt phản chiếu ra đầy trời lưu quang. Chỉ thấy Mộ Dao trong lúc đưa tay, lòng bàn tay hiện lên 20 khoản niệm khí ngưng tụ thành tiểu cầu. Theo hắn năm ngón tay gảy nhẹ, những thứ này tiểu quang cầu giống như nắm giữ sinh mệnh giống như, tinh chuẩn bắn về phía bốn phía tử yên binh. Mỗi một khoản niệm cầu cùng khói binh đụng nhau trong nháy mắt, cả hai lại đồng thời hóa thành niệm lực điểm sáng tiêu tan. Thấy cảnh này, mọi thần sắc chấn động. Hắn không chỉ có chấn kinh tại đối phương có thể tại trên một tay nắm đồng thời điều khiển 20 khoản niệm cầu tinh diệu kỹ nghệ, còn ý thức được Mộ Dao khả năng là cân nhắc đến công kích sẽ lan đến gần thuyền bè tình huống, cho nên lại lấy quái vật một dạng sức phán đoán, đem niệm cầu uy lực chính xác khống chế tại vừa vặn có thể triệt tiêu tử yên binh trình độ. Ngươi mỏ co rút lại con ngươi, đang muốn lúc mở miệng, liền thấy Mộ Dao từ trên người lấy ra một tờ thợ săn giấy phép, dường như là phải dùng chức nghiệp thợ săn thân phận đi cho thấy tự thân không có ác ý. Nhìn thấy cái kia thợ săn giấy phép, mỏ kéo bây giờ chỉ có một cái nghi hoặc. Trong hiệp hội, lúc nào ra như thế số một nhân vật? Chương 311 tiềm ẩn nguy cơ, 1, chương 311 tiềm ẩn nguy cơ, 1, mỏ kéo năng lực mặc dù nhiều loại, nhưng nhất thiết phải ỷ lại ống điếu tài năng phát động. Loại này hạn chế cũng coi như là chế ước cùng thể ước một loại thể hiện, a Mộ Dao chỉ là cướp đi ống điếu, thủ đoạn có thể xưng ôn hòa. Sau lại lấy ra thợ săn giấy phép, càng là rõ ràng biểu lộ thái độ của mình cùng lập trường. Mặc dù như thế, mọi thần kinh căng thẳng vẫn không buông lỏng, lực chú ý một lần nữa trở lại chỉ mẹ dạ trên thân. Huyễn thú loại tồn tại này vẫn luôn đối với nhân loại ôm lấy địch ý tại dài dằng dặc trong lịch sử. Mặc dù từng có huyễn thú cùng nhân loại đạt tới câu thông, thậm chí thiết lập tín nhiệm hiếm thấy án lệ, nhưng trăm ngàn năm qua chỉ cái này như nhau. Mà vị kia khai sáng khơi dòng truyền kỳ huyễn thú thợ săn, hôm nay đã sớm hóa thành bụi bặm lịch sử, nhưng nàng từng tại trong văn hiến để lại một câu nói: huyễn thú khởi nguyên đến nay thành mê. Nhưng có một chút có thể xác định, nhân loại vĩnh viễn không khả năng chân chính thuần phục huyễn thú. Mò kéo giải những thứ này tin tức, đã từng gặp một lần sống dưới nước huyễn thú đang đuổi săn kình nhóm lúc, đem một chi phạm pháp tàu săn cá voi đội phá hủy hầu như không còn có tính chấn động hình ảnh. Cho nên hắn biết rõ, huyễn thú bản thân liền là cực kỳ không ổn định tồn tại nguy hiểm. Bọn chúng không giống ma thú như thế, sẽ tiếp nhận nhân loại cai quản điều kiện, cùng với nguyện ý chờ tại bị xác định đi ra ngoài trong lãnh địa. Cho dù huyễn thú có thể cùng nhân loại thiết lập liên hệ nào đó, tại không cách nào bảo đảm chân chính thuần phục điều kiện tiên quyết, ai cũng không thể cam đoan nó có thể hay không đột nhiên ý theo bản năng tập kích nhân loại, thậm chí mất khống chế khả năng tính. Chiếc kia bị Chỉ Mệ Dạ làm trầm thuyền đánh cá, chính là tối hoạt bát chứng minh. Lúc này, Chỉ Mệ Dạ đang có ý thức tránh đi trên không còn lại Tử Yên Minh, phát hiện Mộ Giả Thuấn Di đến trên tàu biển sau, nhưng là lập tức thay đổi phương hướng hướng thuyền biển bay tới. Tại mỏ kinh ngạc nhìn chăm chú, Chỉ Mệ Dạ đi tới thuyền biển bên cạnh, cố ý khống chế cánh thịt lực đạo cùng tần suất, để cho cái kia viễn siêu cá voi xanh khổng lồ thân thể chậm rãi đáp xuống trên mặt biển, không đến mức nhấc lên sóng lớn. Loại này nhân tính hóa cử động, không hề nghi ngờ là tại tránh lan đến gần bọn hắn chỗ chiếc thuyền này. Mộ Chỉ cảm thấy trước mắt một màn này lật đổ hắn đối với nguyên thú cơ bản hiểu rõ, thậm chí là nhận thức. Hắn những thứ này lưu lộ tại mặt ngoài khó có thể lý giải được phản ứng, cũng là bị Mộ Giáo nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Lấy mọi kiến thức cùng năng lực, cũng có thể đánh giá ra Chỉ Mệ Dạ từ vừa mới bắt đầu liền không có triển lộ ra săn bắn giả tư thái, ít nhất tại công kích tính chất cùng tính uy hiếp bên trên, kém xa nó giữ tợn vẻ ngoài. Nhưng dù cho như thế, Mộ Giáo đối với Chỉ Mệ Dạ phản ứng, giống như là đối đãi một cái tùy thời đều khả năng nổ tung bom. Đến mức Chỉ Mệ Dạ khi làm ra dịu dàng ngoan ngoãn cử động sau đó, mới có thể lộ ra không thể tưởng tượng nổi phản ứng. Ở trong đó tựa hồ tồn tại một loại Mộ Giáo không hiểu rõ nhận thức khác biệt. Ta gọi Mộ Giáo, là chức nghiệp nguyên thú thợ săn. Mộ Giáo thu hồi thợ săn giấy phép, một bên hướng về mạn thuyền đưa tay phải ra, một bên nhìn xem Mỏ Hẹo phản ứng, bình tĩnh nói, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi truy kích Chỉ Mệ Dạ lý do, thợ săn bản thân liền có thể gồm cả số nhiều chức nghiệp, Mộ Giáo có thể đối với bên ngoài tuyên bố chính mình là tầm bảo thợ săn, cũng có thể tại Chỉ Mệ Dạ nổi bật tuyên bố chính mình là nguyên thú thợ săn. Hắn hướng về phía Mỏ hỏi thăm nguyên nhân, cái kia hướng mặt biển phương hướng với tới tay phải, giống như là nam châm, đem Chỉ Mệ Dạ đầu người hút tới. Chỉ Mệ Dạ giãy rủa cổ dài, đem cái kia khổng lồ đầu chim ngã vào bông thuyền, tiếp lại suy nghĩ con người, nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Giáo bàn tay. Mộ Giáo thấy thế, dù là trong lòng cảm thấy dù thế nào không khả năng, cũng không thể không vững tin trước mắt người trẻ tuổi này, chính xác tuần phục một đầu nguyên thú. Ngươi làm như thế nào? Nhìn xuống không có hỏi ra một câu nói kia, Mộ Giáo mắt nhìn dịu dàng ngoan ngoãn không dứt Chỉ Mệ Dạ, nói rõ sự thật nói, nó tập kích một chiếc thuyền đánh cá, nhưng chúng ta cũng không phải là muốn lấy hắn tính mệnh, chỉ là xuất phát từ an toàn cân nhắc, suy nghĩ trước tiên đưa nó khống chế lại trước mắt quốc tế sinh vật cơ sở dữ liệu, vẹn vẹn có lượng chủng nguyên thú bị hoàn chỉnh ghi lại trong danh sách. Về phần hắn trước đây gặp qua đầu kia sống dưới nước nguyên thú, lẫn nhau ở giữa căn bản không có tiếp xúc gần gũi khả năng tính, chớ nói chi là hiểu rõ cùng đã điều tra. Sự thực bên trên, từng tại trước mặt nhân loại trước mặt xuất hiện qua một chút nguyên thú, cơ bản đều là như thế, sẽ không cho nhân loại dễ dàng tới gần cơ hội. Căn cứ vào nguyên thú chân quý trình độ, Mộ Giáo mặc dù không phải nguyên thú thợ săn hoặc sinh vật thợ săn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đi thương tới nguyên thú tính mệnh, từ đầu đến cuối cũng là lấy khống chế làm mục đích. Nghe được Mộ Giáo nói Chỉ Mệ Dạ tập kích một chiếc thuyền đánh cá, Mộ Giáo phản ứng đầu tiên là ở trong đó khả năng tồn tại hiểu lầm. Có ta mệnh lệnh, Chỉ Mệ Dạ nó sẽ không chủ động tập kích hoặc tiếp xúc nhân loại, ý của ta là, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Mộ Giáo nghe vậy trầm mặt một chút. Nếu không phải bây giờ tận mắt thấy Chỉ Mệ Dạ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, cùng với đối với Mộ Giáo phục tùng tính chất phản ứng, liền hắn đối với nguyên thú nhận thức, tuyệt sẽ không tin tưởng ở trong đó tồn tại bất luận cái gì hiểu lầm. Xưa nay trong ghi chép, nguyên thú chủ động tập kích nhân loại, thậm chí nuốt chửng nhân loại, là bình thường nhất bất quá tình huống. Hoặc nên nói, nguyên thú quân lâm tại sinh thái liên đỉnh sẽ đem trừ tự thân bên ngoài bất cứ sinh vật nào coi là đồ ăn. Đến nỗi nguyên thú tại sao lại đối với nhân loại biểu hiện ra mãnh liệt hơn ý, liền cùng nó khởi nguyên một dạng, đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Trầm mặc đi qua, Mỏ Eo nhíu mày nói, nhưng nó làm chìm một chiếc thuyền đánh cá, đây là không thể cãi lại sự thực. Có thể cụ thể nói một chút chuyện xảy ra đi qua sao? Mộ Giáo vẫn không tin Chỉ Mệ Dạ sẽ chủ động tập kích nhân loại, bởi vì hắn hạ đạt mệnh lệnh, có thể nói là thẳng tới linh hồn phương diện, thậm chí có thể triệt để áp chế lại Chỉ Mệ Dạ nguyên thủy sinh vật bản năng. Loại này phục tùng tính chất, khả năng chính là vòng tuổi năng lượng tạo thành kết quả. Mộ tùy theo đem giải được tình huống nói cho Mộ Giáo. Mộ Giáo khi nghe đến không người thương vong sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng biết Chỉ Mệ Dạ tại sao lại làm nặng chiếc kia thuyền đánh cá. Thì ra là thế, nếu như ta không có đoán sai, Mộ Giáo giơ tay lên, dùng sức vỗ một cái Chỉ Mệ Dạ đầu, thán nói, gia hỏa này bản ý cũng không phải là tập kích thuyền đánh cá, mà là tại đáy biển chim ăn thịt lúc, đúng lúc để mắt tới lưới đánh cá bên trong cá lấy được, nhưng bất kể nói thế nào, bỏ mặc nó tự chủ săn mồi là dẫn đến thuyền đánh cá chìm căn bản nguyên nhân, đám kia ngư dân thiệt hại, ta nguyện ý bồi thường toàn bộ. Nói đến đây, Mộ Giáo thu tay lại, nhìn về phía Mộ Kẹo, nghiêm mặt nói, đối với ta lời giải thích này, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên. Mộ chú ý tới Mộ Giáo khi nghe đến tình huống thương vong lúc phản ứng, lại thêm Mộ Giáo có thể tại vừa rồi dưới tình huống đó cực kỳ gắng sức kiềm chế, chỉ dựa vào hai điểm này, hắn liền nguyện ý tin tưởng Mộ Giáo phán đoán. Quan trọng nhất là hắn lo liệu suy nghĩ gặp là thật nguyên tắc. Mộ Giáo rất là ngoài ý muốn Mộ Kẹo dứt khoát, còn nghĩ khả năng muốn lại phí một phen miệng lưỡi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây cũng chính là trước mắt đại dương này thợ săn hào sảng tính cách một mặt. Làm phiền ngươi phụ trách liên hệ đám kia ngư dân. Mộ Giáo hướng về Mỏ Kẹo điểm phía dưới, nói, một khi xác định cụ thể thiệt hại, ta có thể lập tức chuyển khoản. Đúng lúc này, Gò Dị Nu nhảy lên bong tàu. Chỉ là vừa tới thu hồi kiên trạng thái, ngược lại khôi phục lại bình thường thời điểm triển. Chương 311 tiềm ẩn nguy cơ 2, chương 311 tiềm ẩn nguy cơ 2, vừa rồi Mộ Giáo Tuấn Di đến bong thuyền lúc, Gò Dị Nu chính xác sợ hết hồn, cả trái tim đều đề. Nhưng sau này tình huống càng làm cho hắn bất ngờ. Đến mức hắn bây giờ lên bong tàu sau, ngược lại là không có lên tiếng hỏi thăm, mà là ánh mắt quái dị tại Mộ Giáo cùng Chỉ Mệ Dạ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Mộ Giáo nhìn về phía hắn, lấy điện thoại di động ra bấm ngư dân dãy số, đồng thời đơn giản giải thích một chút tình huống. Gọ Dị Nụ nghe vậy, thần sắc càng thêm quái dị. Hắn cùng mò éo một dạng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tin được huyễn thú sẽ có như thế phục tùng tính chất. Chẳng lẽ thật sự là một loại nào đó thao tác hệ năng lực? Mặc dù người trẻ tuổi này nắm giữ cường đại phóng xuất hệ năng lực, nhưng không bài trừ số nhiều năng lực khả năng tính, còn nữa thao tác hệ vốn chính là tiếp giáp phóng xuất hệ. Chỉ có điều từ trí mệ dạ phản ứng đến xem, không giống như là nhận lấy năng lực khống chế, mà nhất không dễ dàng nhìn ra đặc thù ám chỉ hình thao tác hệ năng lực, xét thấy huyễn thú đối với nhân loại địch ý mãnh liệt, cơ bản không khả năng có hiệu lực. Ngay tại Gọ Dị Nụ âm thầm suy nghĩ lúc, Bò Eo đã cấp tốc liên hệ với thụ hại ngư dân. Tại hắn cân đối phía dưới, bồi thường sự nghi rất nhanh đến mức đến giải quyết. Lúc này, Mộ Giáo mới nhớ tới trong tay còn nằm ông điếu, hướng Mò Kéo đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau, tiện tay đem thuốc đấu thả tới. Mò Kéo đưa tay vững vàng tiếp lấy, nghĩ đến trong vừa mới giao phong Mộ Giáo Dương phát hiện thực lực, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia kính nể. Thất lễ, còn không có chính thức giới thiệu, ta là Mò Kéo, nhất tinh cấp chức nghiệp Hải Dương thợ săn. Mò theo thói quen đem thuốc đấu gác ở trên đầu vai, chợt dùng ngón cái chỉ một chút bên cạnh đồng bạn, vị này là Gọ Dị Nụ, cũng là Hải Dương thợ săn. Mặc dù ta còn không phải nhất tinh, nhưng rất nhanh liền đúng rồi. Gọ Dị Nụ liếc Mò Kéo nhất nhãn cố ý bổ sung một câu. Mò Kéo bị chọc cười, bật cười một tiếng. Mộ Giáo nhìn một chút hai người, nghĩ nghĩ, lên tiếng hỏi, có chuyện ta rất hiếu kỳ, các ngươi giống như đối với huyễn thú hiểu rất rõ, nhưng lại đặc biệt kinh ngạc chỉ mệ dạ hành vi. Mò cùng Gọ Dị Nụ vô ý thức liếc nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Có thể không kinh ngạc sao? Gọ Dị Nụ ánh mắt nhất chuyển, mắt nhìn đang hề hoài đem đầu đặt tại trên bong chỉ mệ dạ, nói, liền trước mắt nhân loại đối với huyễn thú tư liệu ghi chép, cùng với chúng ta tiếp xúc qua huyễn thú, cũng sẽ không ôn thuận như vậy nghe lời, tương phản rất có tính công kích, coi như không phải là vì chim ăn thịt, cũng biết như thường lệ chủ động tập kích nhân loại. Phải không? Mộ Giáo nghiêng đầu nhìn một chút chi mệ dạ, trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Nói lên, hắn đối với huyễn thú hiểu rõ cũng không sâu, chỉ là đơn thuần cảm thấy giống loại này sẽ chỉ ở trong địa đặt đi ra ngoài thần thoại xuất hiện sinh vật, vô cùng có khả năng là từ Hắc Ám đại lục bên kia tới. Hiện tại xem ra, huyễn thú dường như là một loại tính công kích đặc biệt mạnh tồn tại. Nhưng hắn dùng vòng tuổi năng lượng phu hóa chỉ mệ dạ sau đó, chưa từng có từ chỉ mệ dạ trên thân cảm nhận được bất luận cái gì vẻ địch ý cùng tiến công tính chất. Chớ nói chi là ý thức được cái gọi là thuần phục huyễn thú khó khăn. Gọ Dị Nụ nhìn xem Mộ Giáo phản ứng, nhịn không được hỏi, ta càng hiếu kỳ ngươi đến tuột cùng là như thế nào thuần phục chi mệ dạ, cư điển tịch ghi chép, cho dù là vị kia chuyển kỳ huyễn thú thợ săn, cũng bất quá là cùng thiên mã huyễn thú thành lập bình đẳng tin lẫn nhau quan hệ. Gọ Dị Nụ, Mộ tức thời dùng khói đấu khẽ chọc đồng bạn bả vai, loại này đề cập tới hạch tâm cơ mật vấn đề, đối với người mới quen đưa ra thực sự còn có phân tấp. Gọ Dị Nụ liền giật mình một chút, chợt rất tự nhiên bù nói, đột nhiên lại không hiếu kỳ. Mộ có chút im lặng đưa tay nâng trán. Mộ Giáo có thể căn cứ nguyên tắc đi tìm hiểu Mò Kéo là người, nhưng mà đối với Gọ Dị Nụ hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không khả năng lộ ra những sự tình này. Hắn chỉ là cười cười, cũng không tiếp tra. Gọ Dị Nụ không thể thỏa mãn hiếu kỳ tâm, lập tức có chút thất vọng, nhưng cũng không có cơ cầu. Mò Kéo nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở nói, Mộ Giáo, mặc dù chi mệ dạ chính xác không giống bình thường, nhưng ta đề nghị vẫn là tận lực tránh để nó bại lộ tại công chúng tầm mắt bên trong. A, Mộ Giáo bất ngờ nhíu mày. Đây không phải nói chuyện giật gân, xem như phụ trách sinh thái bảo vệ Hải Dương thợ săn, ta đối với chợ đen một chút đi tình lại quá là rõ ràng. Mò Kéo đem ống điếu thu hồi một lần nữa gánh tại trên đầu vai, nghiêm túc nói, cái kia địa phương cùng huyễn thú có liên quan treo thưởng trưởng kỳ chỗ cao đứng đầu bảng, có chút người mua khả năng chỉ là vì đem huyễn thú chế thành tiêu bản cất giữ, nhưng càng nhiều là vì ăn hết nó. Minh Bạch, đa tạ nhắc nhở. Mộ Giáo hơi hơi bừng tỉnh, lại Mộ Giáo tên nghĩ đến phía trước từng để cho chị mẹ dạ tại giọt hải xuất hiện qua. Khi đó chắc có không thiếu tham gia đấu giá hội khách nhân cùng với hắc bang thành viên nhìn thấy chị mẹ dạ tồn tại. Đằng sau từ giọt hải rời đi, liền theo dìm đi một chuyến di tích, sau đó liền chuyên tâm tu luyện thời gian một năm, cho tới bây giờ thợ săn khảo thí kết thúc, thật không có gặp phải hướng về phía người mà đến huyễn thú. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có dìm tình báo giữ bí mật năng lực tại, cho dù có người để mắt tới chị mẹ dạ, cũng cơ bản không khả năng nắm giữ hắn cùng chị mẹ dạ hành tung. Mô ra phỏng đoán là chính xác. Trước đây tại trong di tích hết thể hành động, cũng là tại trong nghiêm khắc giữ bí mật. Mà phía trước giọt hải sự kiện, ken đột cùng với chợ đen bên trong để mắt tới huyễn thú săn bắn giả, mặc kệ căn cứ vào loại nào động cơ, chính xác cũng là từng nghĩ muốn đối với Mộ Giáo ra tay, chỉ là trở ngại điều tra không đến hành tung. Ngược lại là sớm nửa năm rời đi di tích cụ dạ thì cả, trong quá trình tận sức tại tìm kiếm đồng bào ánh mắt, rất nhanh liền bị mở tệ ổ đường phố người để mắt tới. Cho nên trên lý luận, Mộ Giáo chỉ cần cưỡi thường gặp như là phi thuyền xe lửa mấy người phương tiện giao thông, hoặc tại một chút nhiều người phức tạp thành thị đường đi mấy người khu vực xuất hiện, cũng rất có khả năng tại trong thời gian cực ngắn bị ken đột mấy người nắm giữ hành tung. Những thứ này khả năng đến từ ken đột tiềm ẩn nguy cơ, Mộ Giáo cũng không biết, coi như biết cũng sẽ không quá để ý. Bất quá Mộ Giáo hay là đem Mò Kéo nhắc nhở nghe xong đi bảo, sau đó cũng không làm nhiều dừng lại. Cùng Mò Kéo Gọ Dị Nụ trao đổi liên hệ phương thức, hắn liền cùng chị mẹ dạ rời đi, bay hướng cá voi đảo phương hướng. Hai ngày sau, Mộ Giáo đi tới cá voi đảo. Cá voi đảo như kỳ danh, nhìn từ xa giống như là một cái cá voi. Tại đầu bộ vị trí bên trên có một tòa núi lửa hoạt động, mà dìm đề cập qua cái kia bản thần tự công lược bí tịch, ngay tại cá voi phần đuôi vách núi thẳng đứng một cái không đáng chú ý trong huyệt động. Mộ Giáo đến cá voi đảo sau đó, trực tiếp để cho chị mẹ dạ đi núi lửa hoạt động. Nơi đó cơ bản không có người, thích hợp chỉ mẹ dạ ở thân. An trí hiếu kỳ đẹp kéo sau, Mộ Giáo một thân một mình đi đến cá voi đảo phần đuôi. sau khi hắn đến, lại nhìn thấy một nữ nhân đón gió biển đứng tại bên bờ vực. Gió thổi lên đầu kia xinh đẹp ngắt phát. Nữ nhân tựa hồ không có phát giác được sau lưng Mộ Giáo đến, đưa tay đem phát đi bén đến sau thai. Chương 312 quá khó khăn à, 1, chương 312 quá khó khăn à, 1, ướt mặn gió biển lướt qua vách núi, cuốn lên nhỏ vụ lãng mạn. Đạo kia gầy nhỏ thân ảnh đứng lặng yên tại vách đá, màu quýt ngang thai ngắn phát tại trong gió biển tung bay. Mộ Giáo dừng bước lại, từ góc độ này vừa vặn có thể liếc xem nàng chắc nhan, xốc xếp phát đi ở giữa, một đôi màu nâu lớn con mắt phá lệ bắt mắt. Cái kia là cùng con, gì một dạng màu mắt. Mộ Giáo ánh mắt nhất chuyển, lướt qua nữ nhân trên người nơi đó đơn giản trang phục, đại khái đoán được thân phận của đối phương. Hẳn là đem con nuôi dưỡng lớn lên Mito, cùng dĩnh là đường huynh muội quan hệ. Mộ Giáo ngừng chân, do dự muốn không cần tiến lên tiếng chào hỏi, hoặc đi trước rời đi, chờ Mito đi lại đến đáy vực phía dưới tìm cái kia bản thần tự công lược bí tịch. Ngay tại Mộ Giáo suy nghĩ lúc, Mito vừa vặn bay người chuẩn bị rời đi. Nàng tiện tay đem tóc mai phát đừng đến sau tai, lại đột nhiên phát hiện sau lưng vô thanh vô tức đứng cá nhân. A! Mito lập tức bị sợ hết hồn, vô ý thức lui lại hai bước. Chờ thấy rõ đối phương chỉ là an tĩnh đứng tại chỗ, nàng mới vớt ngực bình phục hô hấp. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy cái này lặng yên không một tiếng động xuất hiện người, nồng đậm mắt u thâm, hơi có vẻ tái nhợt màu da, cả người đều lộ ra một cố mệt mỏi cảm giác. Ngươi là tới ở trên đảo ngắm cảnh du khách? Mộ Giáo nghe mỏ eo nhắc nhở, tới cá voi phía trước đã sớm dùng sinh thể dị biến cải biến dung mạo. Hắn chỉ vách núi vị trí, xin lỗi nói, xin lỗi, có phải hay không hù đến ngươi? Ta phía trước trên thuyền liền thấy chỗ này vách núi, suy nghĩ tầm mắt nhất định rất tốt, liền một đường đi tới nói đến đây, lại bứt dứt cười cười. Ta người này không quá biết giao tế, mới vừa rồi còn đang do dự muốn không cần cùng ngươi chào hỏi. Nên nói xin lỗi là ta phản ứng quá lớn. Mito hơi hơi lắc đầu, trên mặt hiện ra mang theo áy náy nụ cười, thanh âm êm dịu, nơi này phong cảnh quả thật rất đẹp, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi thưởng thức, hy vọng ngươi có thể chơi đến vui vẻ. Nói xong, nàng hướng Mộ Giáo lễ phép tính chất gật gật đầu, lập tức hướng về nơi đến bụi cỏ ở giữa đường mòn đi đến. Mộ Giáo không nói gì thêm, gật đầu đáp lại. Hai người thắt thân mà qua trong nháy mắt, ướt mặn trong gió biển bỗng nhiên trộn lẫn tiến một tia lục bình mùi thơm ngát. Cái kia là từ Mito trên vạt áo bay tới khí tức, hỗn hợp có dương quang phơi qua vải đồng cùng nước giặt sạch sẽ hương vị. Mito hành tẩu ra một khoảng cách, chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Giáo phía sau lưng, nhẹ giọng nhắc nhở nói, phải chú ý an toàn a. Tốt. Mộ Giáo đưa lưng về phía Mito, vừa rồi có các bộ dáng đã biến mất không còn tâm tích. Đợi đến tiếng bước chân đi xa, hắn mới quay đầu, nhìn xem Mito cái kia càng lúc càng xa thân ảnh. Mãi cho đến cũng lại không nhìn thấy Mito, Mộ Giáo cũng không có cấp bách xuống vách đá, mà là kiên nhẫn xác nhận một chút xung quanh không người quan sát, lúc này mới nhảy xuống vách núi. Dễ như trở bàn tay tìm được cái kia sinh trưởng một gốc hốc cây nguyệt. Ý thì theo dìm nhắc nhở, Mộ Giáo từ rễ cây phía dưới moi ra một bản không có chút nào nửa điểm phòng hộ màu vàng nhạt sách. Sách trang bìa bầu trời không một chữ, hai ngón tay giày gáy sách lộ ra dấu vết tháng năm, cầm ở trong tay cảm giác không có gì trọng lượng. Không biết loại nguyên nhân nào, sách nhiều năm chôn ở ẩm ướt trong đất bùn, nhưng đưa nó từ trong đất khi rút tay ra, những cái kia ướt át bùn đất lại như trên phiến lá rọ xương đồng dạng, tự động lăn xuống, không lưu nửa điểm vết tích. Mộ Giáo chậm rãi mở sách phong, liếc mắt liền thấy được sách phong trong trang phía trên, lít nha lít nhít bài bố lấy hình thể khác nhau màu đen hai chiều bạc cỏ. Những thứ này phức tạp màu đen đường vân, chính là thần tự. Đầu ngón tay khẽ bước qua hơi hơi nô ra đường vân, Mộ Giáo minh bạch quyển sách này vì sao có thể kéo dài bất hủ, ở bất thổ không dính. Vẹn vẹn vì đạt tới chống phân hủy phòng chiều hiệu quả, liền phải tại cả chương sách che lại khắp đầy phức tạp thần tự, quả thật giống gì nói như vậy, học loại này kỹ nghệ, chính xác tốn công mà không có kết quả. Mộ Giáo nhìn chăm chú lấy sách phong trong trang bên trên phức tạp bạc cỏ, không khỏi nghĩ tới gì lưu cho con cái hộp gỗ kia tử, cùng với vừa tiến vào tham lam đảo trò chơi lúc cái kia không gian. Bất luận là cấu thành hình vuông cái hộp cây gỗ, vẫn là bên trong không gian kia bốn phía, cũng là trải rộng mắt trần có thể thấy phức tạp hai chiều bạc cỏ. Loại này tại trong ký ức bên trong dần dần rõ ràng ấn tượng, cho Mộ Giáo cảm giác chính là không nói trước thần tự hiệu quả như thế nào, ít nhất tiền trí trình tự làm việc khiến người phát chỉ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ ngay cả học tập quá trình cũng vô cùng gian khổ. Mộ Giáo thậm chí hoài nghi, dĩnh chính là vì có thể làm ra tham lam đảo cái này trò chơi, cho nên mới nguyện ý tại trên thần tự chút xuống nhiều như vậy tâm lực. Tới đều tới rồi, cứ việc đối tu hành thần tự chi phí hiệu quả trong lòng còn có lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, Mộ Giáo vẫn cảm thấy có thể thử một chút. Nếu tại nghiên tập quá trình bên trong phát hiện làm nhiều công ít, kịp thời ngừng hao chính là. Dù sao thời gian giống nhau, dùng để tinh tiến niệm kỹ xảo hoặc năng lực, có lẽ lợi tức cao hơn. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Mộ Giáo vượt qua tờ thứ nhất, đập vào tầm mắt cũng không phải là trong dự đoán đại lục thông dụng văn tự, mà là từng hàng hình như nòng nọc lạ lẫm ký tự, mỗi cái bút họa đều lộ ra một loại ít thấy khí tức. Đây là Cạ Giặt kiểm tra ngươi văn. Mộ Giáo nhận ra loại này gần như chỉ ở cụ Cạ Nghị Huyền Vương quốc lưu truyền ít thấy loại ngôn ngữ. Trước đây tiếp xúc đến loại này văn tự, còn là bởi vì con mắt chân lý trên thẻ khắc một bộ phận Cạ Giặt kiểm tra ngươi văn. Cũng không nghĩ tới Đông Phở Dẹt lưu lại quyển sách này, lại sẽ chọn dùng nhỏ như vậy chúng văn tự vật dẫn. Nhưng lại nghĩ đến cụ Cạ Nghị Huyền đại quốc thần tự bối cảnh, khó tránh khỏi đã cảm thấy chuyện ra có nguyên nhân. May mắn có gì lưu lại phê bình chú giải. Mộ Giáo ánh mắt đảo qua trên trang sách nội dung, những cái kia tối nghĩa ký tự bên cạnh lít nha lít nhít điểm đầy tiếng thông dụng chú giải, liền phức tạp thần tự hình ảnh trận liệt bên cạnh đều ghi chú suy luận quá trình. Cả quyển sách, nghiêm nhiên một phần chú tâm chỉnh lý khoa học bá bút ký, đem tối tâm khó hiểu nội dung tầng tầng phá giải. Nếu không phải những thứ này tường tận chú thích, chỉ là đầy giấy thiên thư một dạng văn tự, cũng đủ để cho Mộ Giáo tại chỗ từ bỏ. Mộ Giáo dựa vào trên bất động, nghiêm túc nhìn. hơi có vẻ chật hẹp trong huyệt động, cũng chỉ có thể nghe được bọt nước đập đá ngầm âm thanh. Thẳng đến màu vỏ quýt mộ quang lan tràn đến hang động một góc, Mộ Giảo mới ý thức tới màn đêm sắp tới. Hô, đem sách đắp lên, Mộ Giảo thở dài ra một hơi, có chút mệt mỏi vuốt phát trướng thái dương huyệt. Quá phức tạp đi. Đây là Mộ Giảo nghiên cứu mấy giờ cảm thụ. Hắn cần học vẹn ngạnh có mỗi một cái có thể cấu thành hoàn chỉnh thần tự giống như mã cờ giờ hình dáng mộ đủ lệ. Hết lần này tới lần khác mộ đủ lệ chủng loại lại rất nhiều, chỉ là đưa chúng nó một mực nhớ kỹ, cũng đã là gian khổ khiêu chiến. Mộ Giảo từ sách trông được đến thứ nhất thần tự hình ảnh thí dụ mẫu, hiệu quả là bảo tồn, dòng giá từ 29 cái khác biệt mộ đủ lệ tạo thành. Ý vị này Mộ Giảo muốn phục khắc ra cái này thần tự hiệu quả, nhất định phải làm đến 4 điểm. 1. Nhớ kỹ tất cả cơ sở thần tự mô hình gối. 2. Tinh chuẩn sàng lọc chọn lựa cần 29 cái đặc biệt mộ đủ lệ. 3. Đưa chúng nó hợp lại thành nghiêm mật ma trận sắp xếp. 4. Bảo đảm mỗi cái mộ đủ lệ vị trí không sai chút nào. Sau khi ngươi cuối cùng hoàn thành đó, còn phải phòng ngừa thần tự mô hình khối chịu đến phá hư. Một khi thần tự mô hình khối bị tổn hại một bộ phận, dù chỉ là nho nhỏ một bộ phận, đều biết dẫn đến toàn bộ thần tự mất đi hiệu quả. Chương 312 quá khó khăn a, 2, chương 312 quá khó khăn a, 2, cái này điểm kiến thức, liền ghi tạc trong sách phía trước hai trang, phản phất là đang nói cho lật sách người, ngài nhất định phải bảo hộ sao? Kỳ thực coi như trong sách không có viết rõ điểm này, Mộ Giảo cũng biết thần tự đầu mã mộ đủ lệ rất dễ dàng sẽ bị phá hư. Dù sao hắn liền từng tại trên phi thuyền bên trên phá đi một cái niệm năng lực giả bố trí thần tự, từ đó giúp cản giải bây. Khó trách có rất ít người sẽ đi tu hành thần tự. Mộ Giảo chậm rãi thả tay xuống, luôn cảm thấy thái dương huyệt còn mơ hồ có chút căng đau. Từng lấy độc giả thân phận đi quan sát nhặt bạc của thế giới này, cái kia thời điểm còn đang suy nghĩ, có thể chống đỡ lên giống tham lam đảo loại quy cách này niệm năng lực sản phẩm thần tự, vì sao tại năng lực giả trên sân khấu tồn tại cảm bạc nhược như thế? Bây giờ phá án, không phải tồn tại cảm bạc nhược, mà là tu hành độ khó quá cao. Nó cùng niệm kỹ xảo bên trong tròn, ngược lại là có dị khúc đồng công chỗ. Giống viên loại kỹ xảo này, tu hành độ khó rất cao, trong thực chiến tác dụng lại không lớn, cho nên trừ phi là vừa cần, bằng không thì sẽ rất ít có niệm năng lực giả đi khắc khổ tu luyện loại kỹ xảo này. Thần tự cũng là như thế, thậm chí tu hành độ khó so viên cao hơn rất rất nhiều. Cho dù Mộ Giảo tay cầm một bản bị học bá chú giải qua thần tự công lược bí tịch, cũng cảm thấy bảo hộ cánh cửa cực cao. Kiên trì một đoạn thời gian a, tại gon trở về phía trước, nếu như ta có thể từ trong tìm được tu hành thần tự giá trị, vậy cứ tiếp tục học tiếp. Mộ Giảo cất kỹ sách, từ nơi này hang động ra ngoài, trở lại bên bờ vực. Bây giờ, nắng chiều cuối cùng một vòng dư huy tan biến tại phần cuối đường chân trời, bóng đêm như xa giống như bao phủ cá voi đảo. Mang theo ý lạnh gió biển bên trong, Mộ Giảo dọc theo bãi cỏ đường mòn, hướng đi đèn đuốc dần dần lên thôn. Cá voi đảo nhân khẩu không nhiều, nhưng công trình đầy đủ, có thị trường cùng quán trọ, thậm chí là bến cảng. Mộ Giảo tiến vào thôn, suy nghĩ sau đó muốn tại cá voi đảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tự nhiên muốn chọn một nhà quán trọ ở lâu. Nhưng mà căn bản không cần tuyển, bởi vì trong thôn chỉ có một nhà quán trọ. Mộ Giảo tại quán trọ làm tốt vào ở sau, bắt đầu tìm nhà hàng giải quyết bữa tối vấn đề. Rất nhanh, một tòa cùng đại thụ hòa làm một thể phòng ở hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái kia giống như mặt tiền cửa hàng cửa ra vào phía trên, không có chiêu bài, nhưng trên cửa treo một mặt viết trong kinh doanh tấm bảng gỗ, tại trong gió đêm nhẹ nhàng lắc lư. Mộ Giảo ngừng chân, có thể nghe được từ trong nhà truyền đến tiếng cười vui cùng bộ đồ ăn tiếng va chạm, liền đi qua đẩy cửa vào. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, mùi rượu khí hòa với đun như hải sản đồng đậm hương vị đập vào mặt. Trong tiệm năm cái bàn gỗ không còn chỗ ngồi, ở giữa nhất bên cạnh gỗ tô đằng sau quầy ba, đứng một cái tướng mạo đoan trang mỹ lệ nữ nhân. Chính là ban ngày gặp phải Mito. Trong quầy ba, Mito đem vừa mới rửa sạch sẽ chén rượu phóng tới lọc thủy trên kệ, dương mắt nhìn về phía đẩy cửa vào Mộ Giảo. Hoan nên quang lâm. Môi nàng sừng tự nhiên bung lên, lộ ra chủ cửa hàng đặc hữu thân thiết đủ cười. Trong tiệm khách nhân nhóm cơ bản đều là cá voi đảo ngư dân, gặp Mộ Giảo lạ mắt, ngược lại là nhìn nhiều mấy lần. Mộ Giảo trực tiếp hướng đi quầy ba. Chỉ có nơi đó còn có vị trí. Đi tới trước quầy ba, Mộ Giảo vừa ngồi xuống, liền nghe được Mito hỏi, khách nhân, là uống rượu vẫn là ăn cơm? Ăn cơm. Mộ Giảo nói, nhìn một chút trên tường viết tay hôm nay menu, nói, cho ta một phần cơm chiên hải sản. Tốt, muốn uống chút gì sao? Mito cười hỏi. Mộ Giảo vô ý thức nhìn lướt qua rực rỡ muôn màu tủ rượu, cân nhắc đến cơm nước xong xuôi còn muốn tiếp tục nghiên cứu thần tự, thế là hỏi, có nước chanh sao? Đương nhiên có. Vậy thì một ly nước chanh. Tốt. Mito mỉm cười trả lời một câu, sau khi tiến vào chủ hô câu cơm chiên hải sản một phần, sau đó trở lại quầy bar, vì Mộ Giảo rót một chén nước chanh. Đem nước chanh nhẹ nhàng đẩy lên Mộ Giảo trước mặt, Mito hai tay chống tại bên quầy bar duyên, hơi hơi nghiêng người, hiếu kỳ hỏi, ngươi sẽ không phải một mực ở nơi đó đến bây giờ à? Ân. Mộ Giảo gật đầu một cái. Mito chớp chớp mắt, hơi có vẻ kinh ngạc, phong cảnh nơi đó cứ như vậy hấp dẫn ngươi sao? Đúng vậy à. Mộ Giảo khẽ miệng hiện lên một vòng giống như ban ngày lúc đó có quắc ý cười, tạm thời biên tạo một cái lý do, mặc dù phong cảnh sẽ không thay đổi, nhưng ở cảm giác mới mẻ tiêu thất phía trước, đợi bao lâu cũng sẽ không chán, huống chi, giống như ngươi nói, nơi đó cảnh sắc quả thật rất đẹp. Nói cũng đúng. Mito trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa nụ cười. Cũng không lâu lắm, một bàn bốc hơi nóng cơm trên hải sản bị đoan tới. Mộ Giảo nếm thử một miếng, bất ngờ phát hiện hương vị tương đương không tệ. Hắn sớm thành thói quen mẹ nỉ y xử lý, dần dà, đối với thức ăn yêu cầu cũng biến thành bắt bẻ. Đây cũng không phải là bản ý của hắn, chỉ là mẹ nỉ y đối với xử lý có gần như hà khắc truy cầu. Hơn nữa mỗi lần dùng cơm lúc, nàng cặp kia sáng tỏ con mắt tổng hội tràn ngập mong đợi nhìn qua hắn, chờ đợi hắn đánh giá. Mặc dù hắn mỗi lần đều biết chân thành trả lời rất mỹ vị, nhưng mẹ Nhi ỷ tựa hồ luôn cảm thấy không đủ, lại có lẽ là lo lắng hắn biết ăn chán, thế là lúc nào cũng đầu nhập càng nhiều tâm tư, biến đổi hoa văn chuẩn bị nhiều loại món ăn. Mộ Dao đã từng hỏi qua mẹ Nhi ỷ một cái vấn đề như vậy, mỗi ngày dạng này biến đổi hoa văn làm đồ ăn, sẽ không cảm thấy phiền chán sao? Mẹ Nhi ỷ lúc đó dùng một loại theo lý thường đương nhiên ngữ khí trả lời, ta thích nấu ăn, mà ngươi thích ta làm mỗi một đạo thái, ta có thể đồng thời cảm nhận được cái này lượng chủng ưa thích mang tới khoái hoạt, như thế nào khả năng sẽ phiền chán? Cho nên tại mẹ Nhi ỷ loại này cực kỳ cao cường độ món phía dưới, Mộ Dao có thể cảm thấy phần này cơm chiên hải sản không tệ, đủ để chứng minh phần này cơm chiên tiêu chuẩn chính xác không tầm thường. Hương vị tạm được. Mito sáng tỏ con mắt nhìn chằm chằm Mộ Dao phản ứng, giọng nói mang vẻ không che giấu được tiểu đắc ý. Mộ Dao vừa nuốt xuống một ngụm cơm chiên, còn chưa tới phải mở miệng, bên cạnh một vị uống vi hơn khách uống rượu liền vượt lên trước phá, "Mito, cái này cơm chiên cũng không phải ngươi làm, nhìn ngươi đắc ý hình dáng, muốn ngươi lắm miệng, như thế nào không giống nhau miệng rượu sặc chết ngươi." Mito trên mặt ôn hòa nụ cười trong nháy mắt tiêu thất, chống tại bên quầy ba duyên tay phải đột nhiên nắm chặt thành quyền, không giữ chừng cái kia khách quen một mắt. Nhưng một giây sau, nàng lại cấp tốc khôi phục đoan trang tư thái, trở mặt tốc độ nhanh khiến người liễu lưới. Vị kia khách uống rượu vô ý thức rụt cổ một cái, ngượng ngùng đoan lên chén rượu được một hớp, kết quả thật sự bị sặc đến thẳng ho khan. Mito thấy thế, khoe miệng câu lên một vòng nhìn có chút hạ hê ý cười. Cứ như vậy mấy giây thời gian, Mộ Dao đã đem cơm chiên ăn đến không còn một mảnh. Thỉnh lại cho ta một phần cơm chiên hải sản. A. Mito nhìn về phía cái kia giống tuyết bàn ăn, kinh ngạc đạo, ngươi ăn ngon nhanh a. Nói xong, lập tức chạy tới bếp sau để cho nãi nãi lại làm một phần cơm chiên hải sản. Chờ làm xong cơm chiên hải sản đoan đi lên, Mito liền thấy Mộ Dao chỉ dùng không tới 10 giây thời gian, liền ăn một bàn phân lượng rất đủ cơm chiên. Lại đến một phần. Hảo, tốt theo thời gian trôi qua, tại trong tiệm một đám khách nhân cùng Mito nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, Mộ Dao bên cạnh đĩa không càng trồng càng cao. Thằng đến Mộ Dao tính tiền đi thời điểm, trong tiệm người vẫn là sững sờ nhìn xem cái kia ít nhất có 20 cái đĩa không thắc cao. Người tuổi trẻ kia, nhìn xem cũng rất hư, không nghĩ tới khẩu vị đáng sợ như vậy, thật là một cái quái nhân. Trước ngày ba có cái khách uống rượu khó có thể tin nói. Mito lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không cần ở sau lưng nói người khác nói xấu. Ách, tôi đã dạy dỗ vị kia khách quen sau. Mito nhìn về phía đóng chặt cửa tiệm, trong đầu thoáng qua Mộ Dao cái kia trường phảng phất chưa tỉnh ngủ gương mặt, màu nâu trong đôi mắt toát ra một chút hiếu kỳ chi sắc. Chương 313 Hắc ám đại lục bình trôi dạn, 1, chương 313 Hắc ám đại lục bình trôi dạn, 1, một hơi ăn mấy chục bản cơm chiên sự tích, để cho cá voi đảo cư dân rất nhanh nhớ kỹ Mộ Dao. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, chuyện này trở thành bàn ăn trên bàn rượu mới tăng thêm đề tài câu chuyện, chắc là có thể được mọi người nhiều lần nhắc lên. Mộ Dao đối với cái này không thèm để ý chút nào, mỗi ngày chỉ là chuyên tâm nghiên cứu thần tự thư sách đói bụng liền đi Mito tiểu quán ăn cơm. Thời gian một lúc lâu, trong quán rượu khách nhân nhóm liền cùng Mộ Dao thân quen. Mỗi lần thấy hắn tới dùng cơm, tổng hội gây rối khuyên hắn uống chén liệt ỉu. Nhưng Mộ Dao không muốn bởi vì uống rượu mà chậm trễ nghiên cứu thần tự thư sách thời gian, mỗi lần đều trực tiếp từ chối. Dù vậy, bọn hữu khách vẫn như cũng làm không biết mệt khuyên, không có nửa phần từ bỏ ý tứ. Giống như bọn hắn có thể từ trong tìm được việc vui. Bất quá đến cuối cùng, cũng là Mito trực tiếp đăng tràng, giao huấn bọn hắn ngừng công kích. Bụng của ngươi như thế nào một điểm biến hóa cũng không có, bị ngươi ăn hết đồ vật đến cùng đều đi đâu? Mito đoan rượu đi ra quầy ba, tổng hội thỉnh thoảng dò xét Mộ Dao bụng. Nhưng mặc kệ bao nhiêu lần, nàng nhìn thấy Mộ Dao dáng người, từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Chính là loại này thần kỳ hiện tượng, mới có thể bị đảo dân nhóm một mực lấy ra làm đề tài nói chuyện. Khả năng là ta tiêu hóa công năng khác hẳn với thường nhân a. Mộ Dao thả xuống giống tuyết bàn ăn, thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, chợt hướng về mới từ bếp sau đi ra Tổ Đặc giơ ngón trỏ lên, nói, thỉnh lại đến một phần. Tổ Đặc chính là Mito nãi nãi, hai người cùng kinh doanh nhà này tử quán. Nghe được Mộ Dao lời nói, Tổ Đặc cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một vòng hiền lành ý cười, chậm rãi lên tiếng, liền lại xoay người lại bếp sau. Mito đem thu hồi chén rượu bàn ăn phóng tới trên mặt bàn, mắt liếc Mộ Dao bên cạnh vẫn như cũ chồng chồng điệp điệp khoảng không bàn, cảm thán nói, tiêu hóa công năng lợi hại hơn nữa, cũng nên có cái hạn độ à, có thời điểm thật hoài nghi ngươi không phải nhân loại. Đi qua hơn nửa tháng ở chung, quan hệ của hai người đã trở nên quen thuộc, giữa lẫn nhau nói chuyện phiếm không còn giống ban sơ như thế khách sáo, mà là nhiều hơn mấy phần tùy ý. Mộ Dao lấy tuổi trò chống đỡ quầy ba, mu bàn tay nâng gương mặt, không đếm xỉa tới trở về nói, đó là ngươi chưa thấy qua người lợi hại hơn, có người có thể một hơi ăn hết 101 đầu nướng toàn bộ heo, hơn nữa mỗi đầu cũng là trưởng thành lợn rừng trọng lượng. Cái gì? Mito phản ứng đầu tiên không phải hoài nghi Mộ Dao đang khoác lác, mà là cho là mình nghe lầm. Khoảng thời gian này ở chung, để cho nàng đối với Mộ Dao tính cách có hiểu biết, biết hắn chưa từng nói ngoa, càng sẽ không giống những cái kia say khướt khách uống rượu đầy miệng khoác lác. Ha ha ha, một hơi ăn 100 đầu nướng toàn bộ heo. Mộ Dao tiểu ca, ngươi ra châu này thổi đến có thể đủ vang rồi a. Ta ngừng a, xem ra chúng ta nơi này khoác lác đại vương danh hào muốn đổi người rồi. Trong tiệm bọn tiểu khách cũng nghe đến Mộ Dao lời nói, trong lúc nhất thời cũng là cười vang. Đối bọn hắn tới nói, cùng bằng hưu khoác lác đánh giám khả năng chính là thường ngày bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay giải trí một trong thủ đoạn. Loại sự tình này sớm đã là sinh hoạt một bộ phận. Nhưng nhìn thấy bọn hắn như thế nào làm dịu cũng không chịu dính một điểm rượu Mộ Dao, vậy mà cũng biết khoác lác, hơn nữa thổi đến so với bọn hắn ác hơn, liền cảm giác thật thú vị. Mộ Dao tiểu ca, muốn không cần tới chén rượu trợ trợ hứng a. Có khách uống rượu tận dụng mọi thứ, dơ một ly liệt tiểu được qua. Mộ Dao nhìn về phía cái kia say khướt khách uống rượu, rất lễ phép từ chối khéo nói, không được, cảm tạ. Ai, ngươi nhìn ngươi, nước mắt quần thâm nặng như vậy, chắc chắn giấc ngủ không tốt ta, nấp tới chén rượu, liền tốt ngủ khách uống rượu cười hát hát nói. Mộ Dao đang chuẩn bị mở miệng lần nữa từ chối, chỉ thấy Mito nhíu mày lại, đem trong tay khăn lau ném, trừng mắt nhìn về phía cái kia khách uống rượu. Ngay cả lời đều không cần nói, chỉ dựa vào ánh mắt liền để khách uống rượu ngượng ngùng trở lại trên chỗ ngồi. Chờ nồng nặc kia mùi rượu đi xa, Mito một lần nữa cầm lấy khăn lau lau sạch lấy trên mặt đài nước đọng, như có điều suy nghĩ nói, có thể một hơi ăn hết 100 đầu nướng toàn bộ heo, vậy người này nhất định là một siêu cấp đại mập mạp a. Ngươi không cảm thấy ta là đang khoác lác sao? Mộ Dao có chút bất ngờ nhìn về phía đang cúi đầu nghiêm túc lau bàn Mito. Mito vắt khô khăn lau, dương mắt cùng Mộ Dao đối mặt, phản hỏi, vậy ngươi nói là bản sự sao? Chắc chắn 100. Mộ Dao khẳng định gật đầu. Ân, vậy không phải. Mito lộ ra hiếu kỳ nụ cười, hỏi, cho nên người kia đến cùng phải hay không siêu cấp đại mập mạp a? Béo giống toàn núi nhỏ, liền nhà ngươi cửa hàng, căn bản chen không tiến vào. Mộ Dao cười cười, ánh mắt chuyển hướng bếp sau phương hướng, trong không khí đã bay tới dụ người thức ăn hương khí. Mito lau sạch sẽ hai tay, kinh ngạc trợn to con mắt, đây cũng quá khoa trương, không đúng, nàng dùng hoài nghi ánh mắt trên dưới quét một vòng Mộ Dao. Ta thế nào cảm giác ngươi là nói tiệm của ta rất nhỏ? Nào có. Mộ Dao lắc đầu, lại nhìn mắt chỉ có thể bày xuống 5 cái bàn mà lộ ra phá lệ chen chúc phòng, đúng sự thật nói, bất quá tiệm của ngươi chính xác rất nhỏ. Mito con mắt mở lớn hơn. Trước quầy 32 vị khách uống rượu lập tức đoan lấy chén rượu chạy trốn. Nhưng bọn hắn trong dự đoán cái chủng loại kia hình ảnh cũng không có phát sinh. Cái gì đó, đối đãi khác biệt ta. Hai vị khách uống rượu liếc nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy bị quất. Bóng đêm dần khuya. Trong tử quán, khách nhân nhóm lần lượt tán đi. Tòa này dân phong chất phác đảo nhỏ cuối cùng không giống với phồn hoa đô thị, mặc dù có cung cấp người giải trí tử quán, cũng sẽ không kinh doanh đến quá muộn. Mộ Dao uống no đủ sau, lưu lại giúp Mito làm chút chuyển cái ghế các loại việc tốn thể lực. Chủ yếu là Mito mỗi lần đều cho hắn giảm giá, cho ra lý do là hắn mỗi ngày tiêu phí quá cao, nếu như giảm đi xuống, còn có thể cầm số tiền này đi chống đỡ mỗi ngày quán trọ tiền phòng. Mộ Dao kỳ thực căn bản không cần giảm giá, nhưng Mito tính tình cùng Gon không có sai biệt, căn bản không lay chuyển được. Mộ Dao suy nghĩ tất nhiên thụ Mito chiếu cố, liền dứt khoát tại đánh dương lúc giúp Mito làm chút việc tốn thể lực. Một lát sau, trong tiệm vệ sinh quét dọn đến không sai biệt lắm, Mộ Dao cáo từ rời đi. Chờ một chút, hắn vừa đi ra tử quán, liền bị Mito gọi lại. Mộ Dao dừng lại, quay đầu nhìn về phía từ trong tử quán chạy đến Mito. Mito chạy chậm đến đi tới Mộ Dao trước người, đưa tới một cái dùng vải khăn bao lên bẹn tổ hộp. Mộ Dao, cái này là dùng hôm nay còn dư lại nguyên liệu nấu ăn làm, ngươi lấy về làm ăn quê à? Vậy ta không khách khí. Mộ Dao tiếp nhận bẹn tổ hộp. Mito cười nói, về sớm một chút a. Hảo. Mộ Dao hướng về Mito gật đầu một cái, quay người hướng quán trọ phương hướng đi đến. Mito nhìn xem Mộ Dao đi ra một khoảng cách, lúc này mới quay người trở về tử quán. Mộ Dao trở lại quán trọ sau, tiếp tục nghiên cứu thần tự thư sách nội dung. Cái này hơn nửa tháng xuống, hắn đã một mực nhớ kỹ thần tự đông đảo mô đủ lệ, hơn nữa đã bắt đầu nếm thử chỉ có 29 cái mô đủ lệ có bảo tồn hiệu quả thần tự. Có thể nói, hắn đã bước qua tu hành thần tự gian nan nhất một bước. Sau đó muốn làm, chính là không ngừng lặp lại luyện tập những cái kia đã hoàn thiện thần tự, tiếp đó ở trong quá trình này, gia cố đối với mô đủ lệ vận dụng thông thạo độ. Chờ thông thạo độ đi lên, liền có thể thuận theo tự nhiên cảm nhận được mỗi một cái thần tự ẩn chứa quy luật. Ngược lại dình lưu lại chú giải, rất nhiều địa phương đều đang đồn đạt một cái ý tứ, chậm chạp làm việc, không ngừng mài tới tâm ứng tay. Đến đó cái giai đoạn, liền cơ bản có thể nhẹ nhõm vận dụng thần tự. Thậm chí có thể bằng vào đối với thần tự mô hình khối hiểu rõ, từ đó sáng tạo ra một cái tại phương diện hiệu quả càng có thể phù hợp tự thân nghiệm năng lực thần tự. Cũng tỉ như chống đỡ lấy tham lam đạo vận hành những cái kia thần tự cấu tạo. Chính là gìn tại triệt để nắm giữ thần tự sau đó, lấy tay đối với một chút thần tự tiến hành cải tiến, để bọn chúng có thể phát huy ra càng cường đại hiệu quả. May mắn có gìn lưu lại những thứ này, chú giải chương 313 Hắc ám đại lục bình trôi dạng 2, chương 313 Hắc ám đại lục bình trôi dạng 2. Cái này bản thần tự sách Mộ Dao đã đại khái nhìn 2-3 nội dung, càng xem đến đằng sau mới càng có thể cảm nhận được gìn lưu lại những thứ này chú giải giá trị. Nếu như nói Đông Tờ Dẹt lưu lại quyển sách này tương đương thế là lưu lại rất hơn thông hướng thần tự con đường, như vậy gìn tại sách chú giải liền tương đương tại là tại trên chính xác con đường bày ra một khối lại một khối bảng chỉ đường. Cho nên chỉ cần lần theo gìn lưu lại biển báo giao thông, dù là Mộ Dao đi được vô cùng chậm cũng không cần lo lắng đi nhầm lộ. Cái này cũng mang ý nghĩa Mộ Dao trả giá tinh lực cùng thời gian cơ bản đều không biết đánh thủy phiêu. Ngày mai liền thử xem đệ nhị cái thần tự thí dụ mẫu kết cấu, cái này thần tự năng lực hiệu quả là ghi chép hoàn thành độ khó so bảo tồn cao hơn gấp mấy lần Mộ Dao phiên động trang sách, suy nghĩ chờ sáng sớm ngày mai, tìm cái vắng vẻ địa phương, luyện tập một chút sách bên trong đệ nhị loại thần tự. Ân. Khi trang sách lật đến trang kế tiếp lúc, Mộ Dao ánh mắt trong nháy mắt bị một bức đen như mực cái bình tranh minh họa hấp dẫn. Thân bình phía dưới, còn có giản lược phát họa gợn sóng đường vân, giống như là đang ám chỉ nó cùng biển cả liên hệ nào đó. Bức tranh này Mộ Dao nhìn chăm chú lấy đen như mực cái bình. Trong đầu hiện ra ban đầu ở di tích hấp thu tử hậu chi niệm lúc tiếp thu ký ức đoạn ngắn. Lúc đó ngoại trừ cái kia phiến dẫn phát mạnh chấn lâm vũ, tối lệnh hắn khắc sâu ấn tượng, chính là cái này từ mặt biển phiêu lưu tới đen như mực cái bình. Mà ký ức bên trong cái kia tựa như bình trôi giặt vật, cùng thần tự thư sách bên trên cái bình hình ảnh cơ bản nhất trí. Lại cái bình còn cố ý đồ đen, có thể chính là vì cường điệu thân bình màu sắc. Mộ Dao đè xuống trong lòng kinh ngạc, nhanh chóng xem trọng tranh minh họa phía dưới rỉnh lưu lại phê bình chú giải. Vẹn vẹn có mấy cái danh từ, phiêu lưu, ngẫu nhiên, truyền thống. Danh từ sau đó còn biết mấy cái dấu chấm hỏi. Rõ ràng Đông Sở soạn biết cả giặt kiểm tra ngươi văn nội dung bên trong, cũng không có rõ ràng cho thấy ra cái này bình đen sáp đồ nội tình. Nhưng cả chương tranh minh họa phía dưới cùng với liên hệ thần tự, dường như là cùng truyền tống có liên quan. Cho nên mới sẽ lưu lại mấy cái này rõ ràng đi qua suy xét, lại không có phải xuất cụ thể kết luận danh tử. Bình trôi giạt sao mồ giờ trong đầu không ngừng thoáng qua những cái kia ký ức đoạn ngắn, luôn cảm thấy thứ này rất có khả năng là hắc ám đại lục sản vật nào đó. Chớ đã, dình ra hỏa này sẽ không phải là cố ý a. Đương nhiên, mồ giờ ý thức được một loại khả năng tính. Trước đây từ di tích tử hậu chi niệm lấy ra tin tức, hắn nhưng là không giữ lại chút nào nói cho dình. Nhưng mà dình ngay lúc đó phản ứng, chỉ là một mặt ngưng trọng cùng trầm tư, căn bản không có đề cập qua liên quan tới đen như mực bình trôi giạt sự tình. Mộ Dạo vậy mới không tin gì lúc đó không có liên tưởng đến thần tự thư sách bên trong cái này tranh minh họa. Gia hỏa này chắc chắn trước tiên liền nghĩ đến, nhưng lại biết hắn đối với Hắc Ám Đại Lục không có hứng thú, cho nên cái kia thời điểm mới không có tại chỗ lộ ra chuyện này, mà là cố ý chờ hắn lấy được thợ săn giấy phép mới ném ra ngoài cái này bản thần tự công lược bí tịch. Vốn là cho là thao tác như vậy, chỉ là muốn cho hắn tại tu hành thần tự đồng thời có thể chăm sóc một chút con. Hiện tại xem ra còn nhiều ẩn giấu một tầng tâm tư, đoán chừng là muốn cho hắn đối với mấy cái này không biết chi vật sinh ra hiếu kỳ cùng hứng thú. Dù sao có những cơ sở này, mới có chắc chắn đi áp dụng đem hắn kéo lên thuyền hải tặc kế hoạch. Mặc dù gì vẫn không có nói rõ, nhưng Mộ Dạo là biết, tại gia hỏa này đi tới Hắc Ám Đại Lục thăm dò kế hoạch bên trong, đã quyết định hắn là trong đó một cái đồng đội. Chuyện gì đều cần phải quanh co lòng vòng. Mộ Dạo lắc đầu, lại nghĩ tới gì tại lựa chọn cho Gon, trực tiếp lấp kín Gon muốn dẫn bằng hữu đi gặp hắn khả năng tính. Tỉ mỉ nghĩ lại, hai cha con này tính cách có tương tự chỗ, cũng có rõ ràng chỗ khác biệt. Mộ Dạo nhìn chăm chú lấy thần tự thư sách bên trên tranh minh họa, cứ việc phát giác gì tâm tư, nhưng hắn ban dội không hưởng ứng chính là một chuyện khác. Trước tiên nắm giữ thần tự rồi nói sau. Trong bóng đêm cá voi đảo biến cảng, một chiếc thuyền đánh cá đèn pha vạch phá hắc ám. Thuyền vừa cập bờ, liền có hai cái thiếu niên từ bong tàu nhảy xuống, vững vàng rơi vào bằng gỗ trên bến tàu. Kilu, đều tại ngươi nhất định phải xếp hàng mua bánh kẹo, hại chúng ta bỏ lỡ cuối cùng ban một tàu thủy. Gon nhìn qua sớm đã không có một bóng người bến tàu, nhịn không được phàn nàn nói. Kilu hai tay gối sau, chẳng hề để ý bĩu môi nói, nhưng nếu không phải là ta tìm được chiếc này thuyền đánh cá, chúng ta bây giờ còn tại bờ bên kia chờ mắt biết đâu. Chúng ta vốn là có thể càng mới đến hơn. Gon nói đã mở rộng bước chân hướng về trong thôn đi. Kỷ Lưu bước nhanh đuổi kịp, tranh luận nói, bây giờ cũng không tính quá muộn a. Rất muộn, cái thời điểm này, Mi Tô gì tiểu quán hẳn là đóng cửa, không biết nàng ngủ không có, tóm lại nhanh lên a. Gon bước nhanh hơn. Kỷ Lưu không nói thêm gì nữa, trung thực theo sát Gon. Hai người một trước một sau xuyên qua tĩnh mịch thôn đạo, rất mau tới đến cái kia tòa nhà cùng đại thụ hòa làm một thể kiến trúc phía trước. Tiểu quán cửa chính đã đóng chặt, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn thấy màu vàng ấm ánh đèn. Gon gõ vài cái lên cửa. Một lát sau, Mi Tô âm thanh từ bên trong truyền đến, ai vậy, đã đóng cửa. Mi Tô gì, là ta. Gon hô một câu. Tiếng nói của hắn vừa ra, Kỷ Lù rõ ràng nghe được bên trong tiếng bước chân trở nên vô cùng gấp rút. Mới mấy giây, tiểu quán cửa chính đã bị mở ra. Màu vàng ấm ánh đèn từ bên trong lan tràn ra, Mi Tô liền đứng tại cửa ra vào, ngơ ngẩn nhìn xem Gon, cũng chú ý tới bên cạnh đột nhiên trở nên có chút câu nệ Kỷ Lù. Trước tiến đến, Mi Tô thật nhanh điều chỉnh tâm tình, giả bộ xuất thần sắc bộ dáng như thường, tránh ra thân thể. Gon cùng Kỷ Lù đi vào. Mi Tô đóng cửa lại, quay người lại nhìn về phía đã đem cái ghế chuyển xuống tới ngồi Gon cùng Kỷ Lù, quan tâm nói, đói bụng rồi à, ta nấu cho các ngươi chút đồ ăn. Hảo a, sớm nói dễ bụng. Gon cùng Kỷ Lù cười hì hì nói. Mi Tô trên mặt cũng bung lên nụ cười, trực tiếp đi đến phòng bếp. A rất nhanh, thanh âm của nàng từ trong phòng bếp truyền đến. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn dùng hết, Gon cùng Kỷ Lù trên mặt nụ cười lập tức ngưng kết. Kỷ Lù chần chờ nói đúng là, không có cơm ăn rồi. Tựa như là. Gon gật đầu một cái. Kỷ Lù lập tức mặt ủ mày trao ghé vào trên mặt bàn. Sau đó liền thấy Mi Tô đoan tới hai chén sữa bò, liền miễn cưỡng tỉnh lại lên. Mi Tô này lại mới có rảnh quan sát tỉ mỉ Gon gương mặt, mà Gon cũng đem Kỷ Lù giới thiệu cho Mi Tô nhận biết. Khảo thí sẽ rất khó sao? Mi Tô chống gương mặt, nhìn xem Gon cùng Kỷ Lù uống vào sữa bò. Gon tràn đầy phấn khởi nói, vô cùng khó khăn. Mi Tô gì, ta nói với ngươi à, chúng ta đệ nhị quan khảo thí giám khảo, biết không ăn, vậy mà có thể một hơi ăn hết 101 đầu nướng toàn bộ heo. A, Mi Tô sửng sốt. Kỷ Lù còn tưởng rằng nàng không tin, lúc này nói, thật sự, ta có thể làm chứng. Chương 314 cái gì bách thức quan âm, 1, chương 314 cái gì bách thức quan âm, 1, nắm giữ ghi chép hiệu quả thật tự, từ 61 cái mổ đủ lệ cấu thành. Mộ Dạo dự định khảo thí một chút thành quả, liền tìm chỗ không người bãi biển. Ở đây ở vào cá voi đảo đầu phụ cận, lưng tựa dốc đứng vách núi, mặt hướng bao la biển cả, ngày bình thường cơ hồ không người đặt chân. Tại tới đây phía trước, Mộ Dạo còn cố ý đi xem một chút đang tại trong đá núi lửa tương tắm suối nước nóng chỉ mệ dạ. Không thể không nói, cá voi đảo đối với chi mệ dạ mà nói đơn giản chính là thiên đường. Ban ngày nó có thể tại trong nham tương ngủ say, buổi tối thì có thể đi sản vật phong phú trong biển ăn như gió cuốn. Chỉ một điểm này tới nói, Mộ Dạo cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Tuyển chỗ tương đối bằng phẳng bãi cát, Mộ Dạo một tay cầm thần tự thư sách, một tay cầm một cây tùy tiện tuyển tới nhanh cây. Lập tức y theo sách bên trên tranh minh họa, tại trên hạt cắt vẽ ra một đạo lại một đạo mồ đủ lệ đường vân. Chỉ cần đang vẽ mồ đủ lệ đường vân thời điểm, phân diễn ra một chút nhập ký, liền có thể bảo đảm nét bút hoàn chỉnh tính chất. Nhưng bất kể nói thế nào, trực tiếp cầm hạt cắt xem như vật dẫn, cuối cùng vẫn là rất có độ khó. Mộ Dạo cho dù có thể sử dụng chu kỹ xảo tới ra cố hạt cắt tính ổn định, cũng vẫn là liên tiếp thất bại. Nhưng mà chính như gì nói tới, thần tự tu hành chính là muốn không ngừng lặp lại, lặp lại. Trong quá trình cái này vô số lần, đem thông thạo độ cùng tâm đắc mài đi ra. Cho nên thần tự vật dẫn như thế nào cũng không đáng kể. Mộ Giáo đơn giản chính là muốn từ những thứ này trong thất bại tích lũy kinh nghiệm cùng thông thạo độ. Cứ như vậy, từ sáng sớm đến giữa trưa, Mộ Giáo chuyên chú nhiều lần nếm thử. Mặc dù một lần đều không thể thành công, nhưng mỗi một lần thất bại đều để hắn đối với thần tự lý giải càng đậm một phần. Trên lý luận, thần tự vật dẫn cần có đầy đủ cứng độ, mà dùng khắc mực nước lại muốn lựa chọn không dễ bạc màu đặc thù thuốc màu. Đây là sáng tạo thần tự tối cơ bản hai cái điều kiện. Nhưng tối lý tưởng tổ hợp thuộc về phiến đá cùng điều khắc công cụ. Sự thực bên trên, từ cổ đại lưu truyền xuống thần tự, tuyệt số đông cũng là lấy loại hình thức này bảo tồn lại. Kiên ngạnh phiến đá phối hợp tinh tế dấu ấn, thường thường có thể chống cự thời gian rất dài ăn mòn. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là ký túc tại thần tự bên trong nhật ký. Mộ Giáo làm sơ chỉnh đốn sau, liền lại bắt đầu tại trên bờ cắt phát họa lên thần tự. Đơn thuần lặp lại luyện tập, vốn là dễ dàng để cho người ta cảm thấy buồn tẻ nhàm chán, huống chi còn muốn toàn chỉnh duy trì lấy chu trạng thái. Cái này không chỉ cần phải độ cao tập trung lực chú ý, càng sẽ bởi vì tinh thần hao tổn, từ đó kéo dài tiêu hao thể nội tiềm tại khí lượng. Nhưng ở Mộ Giáo nhặt bạ xem ra, cái này vừa vặn là nhất cử lưỡng tiện tu luyện phương thức. Vừa có thể tinh tiến thần tự nắm giữ, lại có thể rèn luyện niệm lực lượng. Hắn cảm thấy phi thường tốt. Hoặc có lẽ là qua lại kinh nghiệm, để cho hắn đã sớm quen thuộc cường độ cao tu luyện. Sau đó lại thử 2 giờ, Mộ Giáo mới rốt cục vẽ ra một cái hoàn chỉnh nắm giữ ghi chép năng lực hiệu quả thật tự. Cuối cùng thành công. Mộ Giáo nửa ngồi tại trên bờ cát, nhìn xem từ trong hạt cát hiện lộ ra đồ án, rất như là mã quật giờ, lại cùng mạch điện có chút rất giống. Cho dù đã đối với thần tự có hiểu biết, nhưng vẫn là cảm thấy loại vật này tương đương thần kỳ. Cho hắn cảm thụ, giống như là tạo vật chủ đầu gỗ, đột nhiên nghĩ đến, lại tùy tính đưa nó sáng tạo ra. Thử trước một chút hiệu quả a. Mộ Giáo gây nên bừng bừng đem hổ đầu hí họa năng lực ghi vào thần tự bên trong, chợt thật nhanh ra khỏi một khoảng cách lớn. Trong đôi mắt lập lòe chờ mong lộc lẫy. Kế tiếp, chỉ cần cách không kích hoạt lưu tồn ở thần tự bên trong nhập khí, liền có thể trực tiếp phát động vừa rồi ghi chép đi vào năng lực. Kích hoạt mô rồi ý niệm khẽ động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hạt cắt thần tự chợt hiện lên màu xanh nhạt tia sáng, một đạo đầu hổ niệm đoàn từ trong tia sáng bay tán loạn mà ra. Chính là vừa rồi ghi lại ở trong thần tự hổ đầu hí họa năng lực. Mô ra thấy vậy một màn, phúc trí tâm linh một dạng nâng tay phải lên, giống như là thái cực hướng bên cạnh thân điều khiển một chút. Theo hắn làm ra động tác này, cái kia từ trong hạt cắt thần tự bay tán loạn đi ra ngoài đầu hổ niệm đoàn cũng đi theo gạt một phía dưới hướng. Hướng bên cạnh không khí lăng không cắn xé đi qua. Có ý tứ. Mộ Giáo kìm lòng không được bật cười, giống như là tìm được một loại thú vị đồ chơi. Ân. Chợt, Mộ Giáo linh quang lóe lên, nghĩ tới một loại thú vị cách chơi. Nếu như một hơi chuẩn bị rất nhiều ghi chép hình thần tự, liền có thể đồng thời kích hoạt số nhiều khả không tính chất đầu hộ niệm đoàn. Loại tồn tại này tại trong đầu hình ảnh, suy nghĩ một chút liền vô cùng mang cảm giác. Nghĩ tới đây, Mộ Giáo lập tức biến thành hành động, chạy đến trong lân cận xâm lâm tìm kiếm tài liệu thích hợp. Rất nhanh, hắn đã tìm được một đoạn gốc cây. Lợi dụng chu kỹ xảo, rất dễ dàng liền có thể đem gốc cây cắt chém ra mong muốn hình dạng. Mộ Giáo muốn tạo ra đồ vật, chính là thế giới này cổ đại thần thoại bên trong, lôi thần trên lưng có thể đánh ra ị nạ dù mạ hình khuyên tương liên chi trống. Chỉ có điều, Mộ Giáo muốn làm cổ càng nhiều. Đến mức làm được lúc, căn bản không giống như là lôi thần tương liên chi trống, mà là một cái nửa hình tròn bằng gỗ vòng đỡ, trung gian trải rộng mười mấy cái hình tròn phiến gỗ, mà dưới đáy kết nối lấy hai đầu cây gỗ, có thể trực tiếp gác ở Mộ Giáo trên bờ bay. Mặc dù cái này tương liên chi trống dáng vẻ rất không mỹ quan, nhưng mà không ảnh hưởng Mộ Giáo tại trung gian những thứ này phiến gỗ bên trên khắc họa thật tự. Mộ Giáo phí hết một phen công phu, mới rốt cục hoàn thành mười mấy cái ghi chép hình thần tự. Chuẩn bị công tác kết thúc, Mộ Giáo đem cái này dở dở ương ương tương liên chi chống gác ở trên bờ bay, chợt lấy ý niệm phối hợp hai tay động tác, đồng thời kích hoạt tất cả thần tự một cổ bên trên năng lực. Khoảnh khắc ở giữa, mười mấy đạo viên hồ hình niệm đoàn từ thần tự một cổ bên trong bay tuôn ra mà ra, phản phất từng cái cuốn lấy quyền phong vô hình chi quyền, từ mỗi góc độ hướng về phía trước không khí đệm đi qua. Từ xa nhìn lại, giống như là có mười mấy đạo hồ quang từ sau lưng Mộ Giáo thiểm kích mà ra. Tốc độ như vậy bên trên tăng cường, là bởi vì Mộ Giáo đem chèn dẻo phóng xuất hệ tính chất dung nhập trong càng thiên hướng về điều khiển tính chất hổ đầu hí họa. Lại bởi vì nhiều hơn chèn dẻo một dạng tốc độ, dẫn đến niệm đoàn điều khiển biến hướng độ khó tăng vượt lên, cùng với đã không còn tương đối hoàn chỉnh đầu hổ hình dáng. Mộ Giáo bản ý, càng nhiều là cảm thấy thú vị, cũng không có quá chăm chỉ năng lực cấu tạo tạo thành. Cho nên khi những thứ này tốc độ rất nhanh biên hổ hình niệm đoàn từ phía sau hiện lên, đánh ra, lại có thể căn cứ động tác tay của hắn mà linh hoạt thay đổi xuất kích góc độ lúc. Mộ Giáo cho mình chọc cười. Cái gì sơn trại bản bách thức quan âm? Mộ Giáo lần thứ nhất cảm nhận được thần tự chỗ thú vị, cùng với bên trong ẩn chứa tính sáng tạo. Có lẽ trước đây dịm, cũng là tại sơ bộ nắm giữ thần tự sau đó, lấy tâm tình như vậy đi sáng tạo tham lam đảo loại quy cách này niệm trò chơi. Nghĩ tới đây, Mộ Giáo dùng di động quay một đoạn video, tiếp đó phát tiến đưa cho dịm. Ở xa ngàn dặm bên ngoài, dịm thu đến Mộ Giáo phát tới video. Hắn đúng lúc tại cùng một đám con khỉ uống rượu, mở video lên xem xét, lập tức trợn mắt hốt mồm, kém chút không có bị sặc chết. Thân ở cá voi đảo, Mộ Giáo rất nhanh liền thu đến dịm hồi phục. Thiên tài. Chương 315 cụ dạ tỷ cả lựa chọn chương 315 cụ dạ tỷ cả lựa chọn liền trống, chỉ cần đối với thần thoại bên trong lôi thần có hiểu biết, liền có thể một mắt nhận ra. Cứ việc Mộ Giáo làm ra liền trống dở dở ương ương, nhưng bác học nhiều kiến thức gì, chỉ một cái liền nhận ra được. Dùng hơn 10 cái liền cổ tác vì thần tự vật dẫn, tiếp đó đem có khuynh hướng thao tác tính chất nghiệm đoàn ghi vào bên trong. Lại thông qua kích hoạt cùng điều khiển tới bắt trước được bách thức quan âm công kích phương thức. Chỉ có thể nói Mộ Giáo quá xanh chơi. Đây là gì nhìn thấy video sau đó duy nhất cảm thụ. Hắn từng kiến thức qua nở tờ rộ bách thức quan âm, mà mộ giờ chế tạo ra liền chống thần tự, từ phóng thích cùng công kích hình thức đến xem, chính xác cùng bách thức quan âm có mấy phần rất giống. Cái này hiển nhiên là mộ giờ có ý định bắt trước. Dính nhìn ra điểm này, không thể không đi cảm thán mộ giờ tính sáng tạo cao, khó trách có thể khai phát ra tinh mang ngưng hối loại kia năng lực. Xem ra mộ giáo là muốn học được đấy xâm lâm bên trong. Dì ngồi ở một cây đại thụ trên cành cây, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động. Dù là không nhìn thấy mộ giáo bên kia tình huống cụ thể, nhưng dì có thể xác định, này lại mộ giáo, tuyệt đối là hứng thú tăng vọt. Bởi vì hắn cũng là dạng này đi tới. Tại trong cơ hồ không nhìn thấy cuối buồn tẻ tu hành, cuối cùng chật vật bước qua cánh cửa, tiếp đó liền chân chính ý nghĩa cảm nhận được thần tự chỗ thú vị. Tấm lòng kia tỉnh, dì đến bây giờ còn nhớ rất rõ ràng. Có thể có ý thức đi khai thác thần tự tính sáng tạo, mộ giáo, dạng này ngươi, sớm muộn cũng biết đối với không biết mê muội. Ta ngay tại phía trước chờ ngươi tới. Dìn khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, nhấn động điện thoại khóa vị, ra khỏi tin tức giới diện. Sau đó trong đầu lướt qua đen như mực bình trôi giạt liên quan tin tức. Hắn mi mắt buông xuống, lộ ra vẻ trầm tư. Nếu như có thể có lén qua phương pháp, như vậy, bình trôi giạt khả năng chính là một loại trong đó con đường. Dù sao vật này, có thể đem hắc ám đại lục tồn tại trực tiếp đưa tới lục đại lục. Nếu có thể liên thủ mô dạo, đem loại này bình trôi giạt nghiên cứu minh bạch, mặc kệ về sau có biết dùng hay không đến, tốt xấu có thể lưu lại làm kế hoạch dự bị. Đúng lúc này, bên cạnh một cái say khướt con khỉ, trong tay đoan lấy một cái phơi khô bát hình vỏ, bên trong được lấy mùi trái cây đậm đà rượu. Nó đoan lấy rượu tiến đến Dĩnh trước mặt, còn đánh một cái ở rượu. Dĩnh đang suy nghĩ sự tình, thiện tay đem con khỉ kia đưa tới rượu trái cây đẩy ra. Con khỉ kia sửng sốt một chút, con mắt tùy theo trợ to, tức giận nói, chi chi, không nể mặt mũi. Dĩnh lườm nó một mắt, nếu mày nói, chi chi chi, lại ầm ĩ đánh ngươi tiếp. Con khỉ giận dữ, thử thử xem. Dĩnh nghe xong con khỉ dạng này yêu cầu, chợt lấy tay đoạt lấy chén kia rượu trái cây, chợt một cước đạp tới. Bành. Con khỉ kia chịu một cước, lập tức người ngã ngựa đổ, từ trên cành cây té xuống. Chi chi, chi chi chi. Việc này không xong, chờ ta đi lên, ta muốn làm chết ngươi. Dìm căn bản không coi là chuyện đáng kể, lên tiếng rêu cợt con khỉ kia một câu. Cái này xâm lâm bên trong bầy khỉ từ trước đến nay dùng nắm đấm nói chuyện, nếu là con khỉ này đi lên nữa, vậy hắn liền lại cho một cước, như thế liền có thể đàng hoàng. Cá voi đảo. Mộ rào nơi nào có thể nghĩ đến, này lại dìm, vậy mà có thể sử dụng khỉ ngữ đi cùng một đám con khỉ xen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn nhìn xem tóc vàng tới tin tức, cười cười, cất điện thoại di động. Thần tự vẫn là thật thú vị. Mộ giáo lại thử điều khiển từ thần tự liền chống bên trong bay tràn ra niệm đoàn. Mấy phen nếm thử một chút tới, điều khiển thông thạo độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên nhanh. Trong lúc nhất thời, mười mấy đạo niệm đoàn tại trước người đan dệt ra phân tạp tàn ảnh. Lực lượng lăng liệt, tốc độ cực nhanh. Nhưng ở mô giáo tinh tế dưới thao túng, cũng sẽ không va chạm đến cùng một chỗ. Mặc dù có thể trong thời gian ngắn như vậy làm đến điểm này, chính là bởi vì mộ giáo đang tu hành trên đường tích lũy thật nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần là dính đến phóng xuất hệ cùng thao tác hệ, hắn cơ bản đều có thể cấp tốc thích ứng, thông thạo. Mộ Dao chơi một hồi, cuối cùng vẫn là ngán, liền đem thần tự liên tục chống ném qua một bên, tiếp tục luyện tập thần tự thư sách bên trong khắc thần tự thí dụ mâu tranh minh họa. Một mực luyện đến thái dương xuống núi, Mộ Dao mệt mỏi thở dài ra một hơi. Từ sáng sớm đến tối, so với thể lực tiêu hao, phương diện tinh thần gánh vác lớn hơn một chút. Nhớ kỹ cơ sở mô đủ lệ sau, tiến triển liền trở nên nhanh. Mộ Dao cất kỹ thần tự thư sách tại trong lòng lặng yên suy nghĩ, mấy người tất cả thần tự đều nhớ kỹ trong lòng, liền có thể thử lấy tay sửa đổi. Đến thời điểm túi đầu mắt nhìn trên bờ cắt xốc xếp thần tự, Mộ Dao ánh mắt lóe lên. Dìn có thể dùng thần tự sáng tạo ra một cái siêu cách thức tham lam đạo, mà hắn nghĩ tới lại là đem thần tự cùng bí cảnh kết hợp chung một chỗ. Tỷ như lợi dụng đủ loại thần tự hiệu quả, tại trong bí cảnh thêm thiết lập đủ loại năng lực. Cuối cùng chỉ cần có thể lợi dụng thần tự đến giải quyết truyền tống vấn đề, như vậy bí cảnh theo một ý nghĩa nào đó liền sẽ biến thành một loại thú vị phó bản. Đến thời điểm hắn xem như phó bản trưởng công giả, nếu như có thể đem mục tiêu cưỡng chế tính chất truyền tống đến bí cảnh bên trong, vậy thì rất thú vị. Bất quá hắn bây giờ nhiều lắm là chính là một cái người mới học, nghĩ những thứ này vẫn là quá xa xưa một chút. Đi ăn cơm. Mộ Dao không nghĩ nhiều nữa, hướng về Mito tiểu quán mà đi. Khi hắn đi tới thôn đạo lúc, Gon cùng Kỷ Lũ vừa vặn từ xâm lâm bên trong trở về. Ba người tại trên thôn đạo bên trên gặp nhau. Mộ Dao. Gon so Kỷ Lũ càng xem trước đến Mộ Dao, lúc này phất tay hô lớn một tiếng. Hai người bọn họ đều từng tại trong khảo thí bên trong gặp qua Mộ Dao cái này trở mặt ngụy trang. Lại thêm tối hôm qua từ Mito nơi đó biết được có một cái gọi là Mộ Dao kẻ ngoại lai, cũng từng nói tới ăn hết 101 đầu nướng toàn bộ heo chuyện. Cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại Mộ Dao xuất hiện. Mộ Dao nghe được Gon gọi, đối với cái này tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Cố Lù Tổ không tới sao nhìn thấy Gon bên cạnh chỉ có Ký Lù một người, Mộ Dao có thể nghĩ tới khả năng tính, chính là Siva làm ra cùng nguyên tắc lựa chọn như vậy, đồng ý bỏ mặc Ký Lù tự do. Nhưng ở đồng ý phía trước, chỉ sợ cũng vẫn là cùng Ký Lù quyết định không thể phản bội bằng hữu ước định. Bởi vì Siva chắc chắn Ký Lù cuối cùng vẫn là sẽ phản bội bằng hữu, tiếp đó ngoan ngoãn về nhà. Hắn phần tự tin này chính là nguồn gốc từ Ký Lù trong đầu nhập châm, mà không có để cho Cố Lù Tổ tiếp tục cùng lấy Ký Lù chạy đến, hơn phân nửa là có một loại không muốn cho Ký Lù người giúp cân nhắc. Nhưng cũng có khả năng là nguyên nhân khác. Mộ Dao để ý hơn, là Dỗn Địch biết niệm châm hiệu quả vẫn còn ở tình huống phía dưới, là như thế nào đối đãi Lù Mị mất liên lạc. Ngược lại trừ phi Dỗn Địch lợi dụng máy ước nguyện đến điều tra chân tướng, bằng không tuyệt sẽ không tra được trên đầu của hắn tới. Mộ Dao đè xuống những thứ này ý niệm, hướng về Gon Kỳ Lù đi đến. Hắn không có chủ động hỏi Cố Lù Tổ sự tình, cùng Gon Kỳ Lù cùng một chỗ trở về tử quán. Khi hắn đi vào tiểu quán một khắc này, liền phát giác Mito trông lại khác thường ánh mắt. Ruby ẩn đại lục, một tòa đỉnh cấp trong khu nhà cao cấp. Dinh Bích Huy hoàng hành lang bên trên, đứng mấy cái quần áo ngăn nắp, lại mặt lộ vẻ lo lắng nam nữ. Bọn hắn đều là nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, lo lắng chờ đợi tin tức. Lúc này, trong phòng trên giường lớn, nằm một cái khuôn mặt tiểu thụy, hô hấp yếu ớt lão nhân. Bên giường bày đầy đủ loại dụng cụ y tế. Cụ Dạ Tỷ Cả đứng tại bên giường, thần sắc bình tĩnh, ngẩng phải trên tay, rủ xuống một đầu truy hồn dây chuyền. Hắn đang chuẩn bị đối với thân mắc tuyệt chứng lão nhân sử dụng chữa trị dây chuyền năng lực. Cái này cũng chính là hắn lựa chọn con đường. Chương 316 mộ dạo. Thật sự rất mạnh, một, chương 316 mộ dạo. Thật sự rất mạnh, một, chữa trị dây chuyền năng lực, mặc dù có thể hiệu suất cao trị liệu thương thế, nhưng đại giới là tiêu hao Cụ Dạ Tỷ Cả tự thân tuổi thọ. Trên giường bệnh khuôn mặt này tiểu tụy lão nhân, thân mắc tuyệt chứng, ngày giờ không nhiều. Nếu như sử dụng chữa trị dây chuyền năng lực cứu chữa hắn, cần thiết thanh toán đại giới tất nhiên cực kỳ trầm trọng. Nhưng mà, cái này sớm đã không phải Cụ Dạ Tỷ Cả lần thứ nhất làm loại này sự tình. Khi hắn xác nhận chữa trị dây chuyền có thể có như thế hạn mức cao nhất sau đó, liền bắt đầu lợi dụng cái này năng lực đi vơ vét của cải, cùng với xem như có thể đổi lấy đến tộc nhân con mắt đánh đổi. Đây là không hối hận lựa chọn. Hoa lạc. Khóa tiếng vang giòn giã quanh quẩn tại trong phòng. Cụ Dạ Tỷ Cả đeo kính sắt trọng, con người biên giới hiện ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Hắn nhìn xem trên giường bệnh lão nhân, ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, rủ xuống xiềng xích phía trên nổi lên lục quang. Tại sử dụng năng lực phía trước, hắn đã loại bỏ rơi mất trong phòng tồn tại camera các thứ khả năng tính. Chữa trị Cụ Dạ Tỷ Cả vung khẽ cánh tay một cái, khống chế lấy xiềng xích rơi vào trên người ông lão, chậm rãi kéo dài, cuốn quanh. Cái kia từ xiềng xích mặt ngoài hiện ra lục quang, dường như có sinh mệnh đồng dạng, lặng lẽ rót vào lão nhân thể nội. Theo thời gian trôi qua, lão nhân giữa lông mày vẻ thống khổ dần dần tiêu tan, hô hấp cũng hướng tới bình ổn. Mà Cụ Dạ Tỷ Cả bên này, chỉ cảm thấy giống như là có một con bàn tay vô hình hung hăng đâm vào lồng ngực, thô bạo cướp lấy hắn sinh mệnh lực cùng thể lực. Khó có thể dùng lời diễn tả được mọi mệnh giống như thủy triều bao phủ toàn thân thể mỗi một tấc, tựa hồ cũng tại phát ra im lặng chu chéo. Hoa lạc, xiềng xích run rẩy lên tiếng, Cụ Dạ Tỷ Cả thân hình thoát một cái, lảo đảo đỡ lấy mép giường, mới không có ngã xuống đất. Tuyệt đối thời gian chế ước là thiêu đốt tuổi thọ, mà căn cứ vào cái này năng lực chữa trị dây chuyển đồng dạng lấy sinh mệnh vì nhiên liệu. Hai người khác nhau ở chỗ, tuyệt đối thời gian càng nhiều sẽ đối với tinh thần tạo thành gánh vác, mà chữa trị dây chuyển thì thô bạo tiêu hao nhục thể. Khi cả hai đồng thời phát động lúc, Cụ Dạ Tỷ Cả tựa như là bị hai tòa cự sơn ép tại trung gian, tinh thần cùng nhục thể đồng thời thừa nhận cực lớn phụ tải. Hắn lần thứ nhất vì một vị nào đó nhà đầu tư trị liệu cao vị liệt nửa người lúc, kém chút tại này song trùng phụ tải phía dưới ngất đi. Bây giờ mặc dù đã miễn cưỡng thích ứng, nhưng mỗi lần vận dụng năng lực đều biết không thể tránh khỏi trở nên suy yếu. Cụ Dạ Tỷ Cả đỡ mép giường, chậm rãi ngồi dưới đất, với suy nghĩ con người chịu đựng lấy từ các vị trí cơ thể chuyển đến cảm giác bất lực. Không biết trôi qua bao lâu thời gian, hắn mới đột nhiên mở ra con mắt, từ mặt đất đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía trên giường bệnh lão nhân. Ốm đau dày vò đã không còn tồn tại, một vòng lâu ngày không gặp hồng luận xuất hiện tại trên mặt của lão nhân. Cụ Dạ Tỷ Cả thu hồi ánh mắt, hướng về cửa phòng đi đến. Hắn vừa đẩy cửa phòng ra, liền có mấy đạo ánh mắt nhanh chóng trông lại. Gia thuộc của lão nhân sớm đã chờ đến sốt ruột bất an, gặp một lần Cụ Dạ Tỷ Cả đi ra, liền lập tức vây lên tìm đến, khắp khuôn mặt là khẩn trương và chờ mong. Cụ Dạ Tỷ Cả lại không cho bọn hắn cơ hội mở miệng, nghiêng người nhường lối, đưa tay chỉ hướng gian phòng, đi xác nhận kết quả a, ta sẽ lưu tại nơi này, thẳng đến các ngươi nghiệm thu hài lòng mới thôi. Đám người khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Đây cũng không phải là bình thường điều trị cứu chữa, hiệu quả trị liệu kết quả mới là mấu chốt. Bọn hắn lập tức tràn vào phòng bệnh, chỉ để lại Cụ Dạ Tỷ Cả một người tựa ở cạnh cửa trên tường. Cứ việc vừa rồi cũng tại trong phòng bệnh làm sơ nghỉ ngơi, nhưng song trọng năng lực gánh vác mang đến hao tổn ảnh hưởng còn tại. Cụ Dạ Tỷ Cả nhắm mắt dưỡng thần. Phút chốc sau đó, trong phòng vang lên ngạc nhiên tiếng gào, dường như là lão nhân khôi phục ý thức. Cụ Dạ Tỷ Cả thần sắc bình tĩnh. Hắn còn phải ở chỗ này chờ vị lão nhân kia cơ thể kiểm tra báo cáo đi ra, tài năng cầm tới vốn có thù lao. Hai ngày sau, tinh thần phấn chấn lão nhân tự mình đem một đôi hỏa hồng nhãn giao cho Cụ Dạ Tỷ Cả. Bên cạnh, gia thuộc nhóm nhìn về phía Cụ Dạ Tỷ Cả ánh mắt bên trong mang theo khó che giấu kính trọng chi ý, đối với những thứ này sớm đã có được quyền lực cùng tài phú mà nói, sợ hãi nhất, mồ giặc quá ốm đau cùng tử vong. Mà Cụ Dạ Tỷ Cả tồn tại, không thể nghi ngờ là một loại có thể tại thời khắc mấu chốt nghịch chuyển sinh tử bảo đảm. Ta công tác kết thúc. Cụ Dạ Tỷ Cả thận trọng tiếp nhận nở rộ hỏa hồng nhãn vật chứa, hơi có vẻ lạnh lùng ánh mắt đảo qua đám người, nhắc nhở nói, thỉnh các ngươi nhất thiết phải thực hiện giữ bí mật hiệp nghị. Yên tâm đi, chúng ta sẽ giữ miệng giữ mồm. Lão nhân trịnh trọng cam đoan. Hắn lại không đốc, cho dù lập trường khác biệt, cũng có thể hiểu được Cụ Dạ Tỷ Cả lo lắng. Dù sao giống loại này có thể đem người từ trong tay tử thần đoạt lại năng lực, thực sự quá kinh thế hai tụ. Tất nhiên Cụ Dạ Tỷ Cả có ý định che lấp, cái kia xem như được lợi phương chính bọn họ, tự nhiên cũng không nguyện ý để cho loại này tư nguyên lộ ra ngoài. Sự thực bên trên, nếu không phải là Cụ Dạ Tỷ Cả chủ động tìm tới bọn hắn, chỉ sợ hôm nay chính là lão nhân tăng lễ. Cụ Dạ Tỷ Cả ôm hỏa hồng nhãn rời đi, mà đã khôi phục khỏe mạnh lão nhân tự thân vì hắn tiễn đưa, đem hỏa hồng nhãn bỏ vào tràn đầy trong hoa tươi hốc tượng. Cụ Dạ Tỷ Cả lui lại mấy bước, ngồi ở trên ghế đầu, trong mắt thoáng qua một tia bị thương. Tăng thêm mới từ chính trị ra trong tay bắt được cái này một đôi hỏa hồng nhãn, hắn bây giờ đã tìm về 10 đôi tộc nhân con mắt. Cũng nhanh Cụ Dạ Tỷ Cả túi đầu nhìn chăm chú lấy dao ác hai tay. Chỉ cần theo hiện hữu manh mối tiếp tục điều tra, rất nhanh liền có thể tìm về tộc nhân những cái kia con mắt. Sau đó, liền còn lại cả kỉnh quốc tên xuất sinh kia. Cụ dạ tỷ cả giữ tại cùng nhau hai tay, dần dần dùng sức. Có chữa trị dây truyền năng lực tại, chỉ cần thận trọng lựa chọn kỹ càng đối tượng giao dịch, liền có thể gió êm sóng lặng giải quyết mấu chốt nhất tiền tài vấn đề. Khi phương diện này nhận được ủng hộ, như vậy tìm về tộc nhân con mắt là sớm muộn sự tình. Muốn nói mấu chốt nhất cũng khó giải quyết nhất, không hề nghi ngờ là chỉ có thể chờ đến cuối cùng đi xử lý cái kia cả kỉnh quốc xuất sinh. Nhưng vô luận phải bỏ ra giá tiền gì, cho dù là cái mạng này, hắn cũng ở đây không tiếc. Thời gian cực nhanh, Mộ Dạo đi tới cá voi đảo đã có gần tới gần 2 tháng, mà tu hành thần tự tiến triển cũng tại ổn định từng bước lên cao. Bây giờ mỗi một cái thần tự cơ sở mồ đủ lệ hắn đều đã nhặt bạ từ đầu. Những cái kia ghi lại ở trong sách thí dụ mẫu thần tự cũng là cơ bản quen thuộc, nhưng muốn nói quen thuộc nhất không hề nghi ngờ là có ghi chép hiệu quả thần tự. Chương 316 Mộ Dạo thật sự rất mạnh 2. Chương 316 Mộ Dạo thật sự rất mạnh 2. Tại Mộ Dạo xem ra, có thể lấy ra phối hợp năng lực thể hệ, lấy ghi chép hình thần tự tính thực dụng cao nhất. Trừ này bên ngoài, đó là có thể lấy ra tăng cường năng lực cường độ thần tự. Chờ hắn triệt để quen thuộc những thứ này đã hoàn thiện thần tự, giai đoạn kế tiếp chính là độ khó nghiên cứu cao nhất, đồng thời cũng là phức tạp nhất phục hợp hình thần tự. Ngược lại con đường này không có đường tắt có thể nói, muốn có chút thành quả, chỉ có thể cầm thời gian và tinh lực chậm rãi đi mài. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn ngoại trừ tu hành thần tự, chính là dạy bảo con cùng ký lũ niệm năng lực. Nguyên bản vốn đi tại ký lũ trong đầu cắm vào niệm châm trong đó một cái mục đích, chính là ngăn cản ký lũ quá sớm tiếp xúc niệm năng lực. Cho nên cái kia niệm châm không chỉ có xoán cải ký lũ nhận thức, cũng làm cho ký lũ quên lãng liên quan tới niệm năng lực tất cả ký ức, cùng với có liên quan tại ổ lũ cả hết thảy. Bất quá, Siva tất nhiên đồng ý ký lũ đi theo Gon rời đi cùng tồn tại phía dưới ước định, trên thực tế liền tương đương tại là ngầm cho phép ký lũ khai niệm chuyện này. Đã như thế, Mộ Dạo tại dạy dỗ ký lũ lúc hoàn toàn không có tâm lý gánh vác. Đi qua hơn một tháng tu hành, Gon cùng ký lũ tốc độ tiến bộ khiến người sợ hai tháng phục. Đáng nhắc tới chính là, cứ việc Gon so ký lũ sớm nửa tháng khai niệm, nhưng ký lũ bằng vào thiên phú hơn người, rất nhanh liền đuổi kịp tiến độ. Tại Mộ Dạo xem ra, Gon thiên phú tất nhiên kinh người, nhưng ký lũ biểu hiện rõ ràng càng hơn một bậc. Cái này cũng không khó lý giải, dù sao nguyên tắc bên trong, ngay cả bị cụ ít đã từng vì ký lũ thiên phú phát đi ra sợ hai tháng phục. Các ngươi cơ bản công đã không thành vấn đề, sau đó muốn học chính là cơ bản công tiến giai vật dụng. Mộ Dạo ngồi ở một đoạn trên mặt có gỗ, khép lại sách, nhìn về phía vừa kết thúc luyện tu luyện, từ đó mồ hôi nhễ ngại Gon cùng ký lũ. Hắn không gấp tại nói cho Gon cùng ký lũ liên quan tới niệm hệ thống tin tức, càng không dự định để cho Gon cùng ký lũ nhanh như vậy liền tiếp xúc khai phát niệm năng lực loại sự tình này. Dù sao liền trước mắt tình trạng, trọng tâm đều tại trên cơ sở, lại không cần đối mặt chiến đấu, không cần thiết mơ tưởng sắp đời. Cho nên khi Gon cùng ký lũ cơ bản công đã vững chắc, sau đó chính là trực tiếp tiến vào tứ đại hành liên quan tới chu, ngừng, ẩn tiến giai vận dụng. Cái này ba loại tiến giai kỹ xảo một dạng trọng yếu. Nếu như cần phải từ trong tuyển ra một cái càng quan trọng hơn, như vậy không hề nghi ngờ chính là ngưng. Nghe được Mộ Dạo lời nói, nguyên bản cực kỳ mệt mỏi Gon cùng ký lũ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn cũng không hỏi lung tung này kia, chỉ là một mặt mong đợi nhìn về phía Mộ Dạo, chờ nghe tiếp. Mộ Dạo giơ ngón trỏ lên, nói, tứ đại hành tiến giai kỹ có ba loại, theo thứ tự là chu, ẩn, ngưng. Trong đó chu là quấn tiến giai ứng dụng, đem tự thân niệm khí quấn quanh tại trên cơ thể tiếp xúc vật phẩm, ẩn nhưng là tuyệt tiến giai vận dụng, có thể tiêu trừ niệm khí vết tích. Nói đến đây, Mộ Dạo tại đầu ngón tay ngưng tụ ra liên tiếp niệm cầu, ổn định lại chỉnh tề chồng lên nhau. Gon cùng ký lũ đang đứng ở trên trạng thái, cho nên có thể nhìn thấy Mộ Dạo trên đầu ngón tay tiểu niệm cầu. Kỳ thực trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn đã kiến thức qua Mộ Dạo tiểu niệm cầu trò chơi, tại cơ bản nắm giữ tứ đại hành sau, đã từng bí mật nếm thử qua lại phát hiện độ khó vô cùng cao. Bây giờ thấy Mộ Dạo vậy mà có thể đem 10 cái tiểu niệm cầu xếp được chỉnh chỉnh tề tề, còn có thể cam đoan tiểu niệm cầu trạng thái. Gon cùng ký lũ lập tức lộ ra sợ hãi than phản ứng. Mộ Dạo không có để ý phản ứng của hai người, bình tĩnh nói, sau cùng ngừng, là luyện tiến giai vận dụng, cái này kỹ xảo, là đem khí tập trung ở thân thể một cái vị trí nào đó, cái này cũng là ta bây giờ muốn dạy các ngươi thứ nhất tiến giai kỹ. Đem khí tập trung ở cơ thể một cái vị trí nào đó sao? Gon cùng ký lũ nghe vậy liếc nhau một cái, đây không phải là bọn hắn bí mật đã thử niệm cầu trò chơi sao? Mộ Dạo đã sớm biết bọn hắn làm qua loại sự tình này, lại bởi vì ngưng ưu tiên cấp cao nhất, cho nên mới sẽ cân nhắc trước tiên dạy bọn họ ngưng. Nhìn qua, Mộ Dạo đông nhiên nhắc nhở một câu. Gon cùng ký lũ điều kiện phản xạ một dạng nghe theo Mộ Dạo mệnh lệnh, hướng về Mộ Dạo tay phải nhìn lại. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, chỉ thấy Mộ Dạo trên đầu ngón tay niệm cầu, vậy mà từ dưới đáy bắt đầu, cái này đến cái khác hư không tiêu thất. Là ẩn a. Thấy cảnh này, Gon cùng ký lũ lập tức nghĩ tới Mộ Dạo vừa rồi từng nói tới ẩn. Mộ Dạo nhàn nhạt nói, các ngươi còn có khí lực phát động luyện sao? Có. Cứ việc cực kỳ mỏi mệt, nhưng Gon cùng ký lũ vẫn là gắng gượng làm ra đáp lại. Mỗi người bọn họ tập trung tinh thần, đột nhiên mở ra vừa đóng lại không lâu toàn thân tinh lỗ, rất nhanh liền lại phóng xuất ra giống như dòng nước xiết một dạng hiện ra độ lượng. Mộ Dạo thấy thế, mở miệng nói, thử đem niệm khí tập trung ở trên con mắt. Gon cùng ký lũ nghe vậy, có ý thức đi điều khiển càng nhiều niệm khí, hướng suy nghĩ con người tụ tập tới. Phút chốc sau đó, hai người bọn họ con mắt trô giống như là giấy lên một tia không quá ổn định ngọn lửa nhỏ. Phảng phất một giây sau, cái kia ngọn lửa nhỏ liền sẽ đột nhiên tán loạn một dạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, như ngọn lửa nhỏ một dạng niệm khí đầu tiên là xu hướng tại ổn định, sau đó liền có lớn mạnh dấu hiệu. Cứ theo đà này, chỉ sợ lại qua mấy phút, Gon cùng ký lũ liền có thể thành công sử dụng ngưng. Mộ Dạo một mặt đạm nhiên, ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao ở trong nguyên tắc, Gon cùng ký lũ chỉ dùng một buổi tối liền học được ngưng. bây giờ có bí mật nếm thử niệm cầu tiểu trò chơi kinh nghiệm, chính là tại chỗ học được cũng không kỳ quái. Giống như Mộ Dao phán đoán như thế, vài phút đi qua, con cùng ký lũ con mắt chỗ niệm khí đã mở rộng đến giống như ngọn đuốc, đây chính là ngưng trạng thái. Sau khi thành công dùng ra ngưng, hai người một cách tự nhiên thấy được Mộ Dao dùng ẩn tiêu trừ dấu vết 10 cái tiểu niệm cầu. Thành công. Con cùng ký lũ đều là tinh thần hơi rung động, thậm chí không cần Mộ Dao tiến thêm một bước giảng giải, liền minh bạch ngưng cái này kỹ xảo là dùng để khám phá đối thủ ẩn. Nhưng loại này lý giải là sai lầm, cũng là niệm năng lực thái điều trước sau như một nhận thức, cho là ngưng tác dụng chỉ có thể hạn chế tại con mắt phía trên. Tiến giai kỹ cũng quá đơn giản a. Ký lũ tìm được tụ tập niệm khí cảm giác sau, giống như là đột nhiên học xong cưỡi xe đạp, phát hiện đơn giản muốn chết. Mộ Dao mắt nhìn ký lũ cái kia có một ít ánh mắt đắc ý đơn giản sao, hắn chợt cười cười, nghiêm túc nói, cho các ngươi nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu đặc huấn. Rất nhanh, nửa giờ đi qua. Mộ Dao đem thần tự liền chống ném tới Gon cùng ký lũ trước mặt, chợt ngồi trở lại gốc cây bên trên, lật ra thần tự thư sách nhìn, đồng thời nói, đặc huấn nội dung chính là né tránh công kích, chuẩn bị xong chưa? Cứ việc không rõ ràng cái gọi là công kích là cái gì, nhưng Gon cùng ký lũ lập tức tiến vào luyện trạng thái. Mộ Dao liếc mắt liếc đi, âm thầm gật đầu. Bắt đầu. Hắn hô một tiếng, chợt không còn đi xem Gon cùng ký lũ, chuyên tâm nghiên cứu trong tay thần tự thư sách. Cùng lúc đó, một đạo lại một đạo niệm đoàn từ liền chống bên trong bay tán loạn mà ra, giống như kéo dài gạo nếp đoàn, giao nhau ngang dọc công về phía Gon cùng ký lũ. Hai người cũng là tại thời khắc này minh bạch đặc huấn nội dung, lúc này phản ứng cực nhanh né tránh công kích, tốc độ thật nhanh, nhưng có thể thấy rõ ràng Gon cùng ký lũ động tác vô cùng linh mẫn, tại trong giao nhau công tới niệm đoàn không ngừng trốn tránh. Nhưng mà sau một khắc, bị ẩn tiêu trừ niệm đoàn đánh vào trên người của hai người, bịch hai cái âm thanh, Gon cùng ký lũ riêng phần mình bay ra ngoài. Là ẩn. Bọn hắn trong lòng cả kinh, mà Mộ Dao từ đầu đến cuối căn bản không có đi chú ý bên kia. Hắn bây giờ thần tự tạo nghệ đã có thể đối với vậy ngay cả chống tiến hành một chút điều chỉnh, tỉ như tăng lên ẩn tác dụng, cùng với thiết lập tự động công kích, thậm chí là tốc độ, tần suất, liên chiêu chỉnh tự các loại chức năng. Gon cùng ký lũ gần như đồng thời từ mặt đất đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn về phía thần tự liền trống. Hai người lẫn nhau đều là chủ động lại ngang nhiên xông qua. Lần này bọn hắn làm xong đang tránh né lúc sử dụng ngưng chuẩn bị, nhưng rất nhanh bọn hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Nguyên nhân ở chỗ dùng ẩn tiêu trừ dấu vết niệm đoàn số lượng đột nhiên tăng lên, càng khiến bọn hắn khiếp sợ là Mộ Dao minh minh toàn trình đều tại cúi đầu nghiên cứu thần tự thư sách, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt. Nhưng những này công kích điều chỉnh lại vô cùng tinh chuẩn, phản phất hoàn toàn dự trù bọn hắn đằng sau mỗi một bước hành động. Đến cùng là làm sao làm được? Mộ Dao thật sự rất mạnh. Gon tâm nói, đáng giận a, quá giàu hoạt rồi. Kỳ Lù căm giận bất bình. Chương 317 cái gọi là chênh lệch, 1, chương 317 cái gọi là chênh lệch, 1, niệm lực lượng, cho dù không có khai phát ra duy nhất thuộc về tự thân niệm năng lực, chỉ là đến từ hiện hiện khí lượng tăng phúc, liền có thể để cho một cái gân cốt rất kém cỏi người bình thường trong nháy mắt thu được viễn siêu thường nhân lực lượng cùng tốc độ. Loại này trực quan thay đổi, thường thường sẽ mang đến trên mặt nổi, cùng với thay đổi một cách vô tri vô giác tự tin. Bây giờ Gon cùng Kỳ Lù liền có loại này in hối tự tin. Mà ở Mộ Dao tiện tay ném qua đến dở ương ương thần tự liền chống trước mặt, hai người loại này chưa thành hình lòng tự tin, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Thì ra coi như học xong niệm loại này quyết định tính chất lực lượng, cùng chân chính cường giả so sánh, bọn hắn vẫn kém rất rất xa. Đây chính là Gon cùng ký lù thời khắc này tâm lý khắc họa. Bọn hắn sợ hãi thán phục tại Mộ Dao tại trong niệm năng lực thế giới cao thâm mặt chắc, đồng thời trong lòng dấy lên một cỗ phấn khởi tiến lên cảm xúc mạnh mẽ. Thế là, lại hướng thần tự liền chống dựa vào quá khứ Gon cùng ký lù, nên đón lần thứ ba bị oanh bày kết quả. Bọn hắn lần này chính xác đã có kinh nghiệm, sẽ dùng ngưng thời khắc chú ý những cái kia tại trong chặt chẽ thế công đột nhiên in đi hình thái niệm đoàn, từ đó kịp thời né tránh công kích. Nhưng lại bởi vì đem quá nhiều niệm khí tụ tập tại trên con mắt, dẫn đến cơ thể khác bộ phận hiện khí lượng công thủ mất cân bằng. Loại này không thể nói là rõ rệt, nhưng cũng không phải thật nhỏ biến hóa, nhưng là thấp xuống lần tránh thông thường công kích sát suất thành công. Mà thần tự liền chống cũng ở đây cái thời khắc cải biến thế công bên trên tiết đấu. Phản phất là căn cứ Gon cùng ký lũ phản ứng, từ đó thời gian thực làm ra điều chỉnh. Nó không còn cố ý vận dụng indie quấy nhiều kỹ lũ cùng Gon phán đoán, ngược lại đột nhiên để cao tốc độ cùng bao trùm đã kích mặt. Cho nên khi hai người ngã xuống đất lúc, đều là điều kiện phản xạ một dạng nhìn về phía Mộ Dao bên kia phương hướng. Khắc sâu vào mi mắt, lại là đắm chìm ở thần tự thế giới bên trong, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy không có chút phát hiện nào Mộ Dao. Nhìn thấy một màn này, ký lũ cùng trong lòng Gon tràn đầy khó hiểu, lại càng không minh bạch Mộ Dao là như thế nào an bài công kích. Bởi vì bọn hắn thời khắc này trong lòng đã sinh ra một loại hoài nghi. Trước mắt cái này có thể bay thoát ra nhiều như vậy niệm đoàn thứ kỳ quái, giống như có thể liên tiếp xuyên thủng bọn hắn tâm tư. Nếu như không phải thời gian thực điều tiết khống chế mà nói, có phần cũng quá đáng sợ điểm. Đáng giận, lại đến. Ký lũ không tin vào ma quỷ, lần nữa đứng dậy chạy về phía thần tự liền trống. Lần này không đến 2 giây, liền bị trong đó một đạo niệm đoàn đánh bay. Nhưng hắn cuối cùng tại trong cái này hoa mắt một dạng thế công phát hiện quy luật. Đích thật là tự động hóa công kích, cho nên chỉ cần có thể xem thấu liên chiêu chỉnh tự cùng vận dụng in thời cơ niệm ở đây, ký lù mới từ mặt đất đứng dậy, liền nhìn thấy Gon bước lên vết xe đổ của hắn, bị một đạo niệm đoàn đánh bay qua đến. Niệm đoàn công kích uy lực tựa hồ không chế đến phi thường tốt, lúc mệnh chung bọn hắn, cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Trừ phi bọn hắn đang tránh né công kích lúc, chịu kích bộ phận không có bất luận cái gì niệm khí phòng hộ. Gon bình yên vô sự từ mặt đất đứng dậy, mang theo một loại khiêu chiến tâm lý, lại một lần nữa đón lấy cái kia giao nhau ngang dọc công tới rất nhiều niệm đoàn. Kết quả tự nhiên hảo vô ý bên ngoài, cũng liền mấy giây, hắn lại bị có thể xưng âm hiểm in đánh trở về. Kỷ Lưu nhìn thấy một màn này, trong lòng hiểu rõ Gon còn không có phát giác được quy luật, chỉ là bằng vào lực phản ứng cùng lực hành động đi lẩn tránh công kích. Muốn quen thuộc loại kia quy luật, còn phải nếm thử rất nhiều lần. Kỷ Lưu ánh mắt thoáng nhìn về phía còn tại chuyên chú đọc sách Mộ Dạo, tâm nói, ta có thể làm được. Ý niệm chuyển động ở giữa, Kỷ Lưu lại xông về thần tự liền trống, chỉ bất quá hắn trọng tâm bắt đầu đặt ở quan sát lên. Hắn kỳ thực đã minh bạch Mộ Dạo dụng ý cái gọi là ngưng, cũng không phải giống người máy, chỉ có thể đã hình thành thì không thay đổi tại trên con mắt tụ tập nhập khí. Nếu như muốn tại trong thực chiến tự nhiên vận dụng cái này kỹ xảo, tối trọng yếu chính là quan sát cùng đối với thời cơ trường khống. Giống như tay cầm một đạo chốt mở, chỉ có tại cần thời điểm mới biết đi nhấn động chốt mở. Cho nên, học được ngưng cố nhiên đơn giản, nhưng như thế nào thích đáng vận dụng mới là mấu chốt. Kỷ Lưu ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, bén nhạy thân hình tại trong rất nhiều niệm đoàn tự do xuyên qua. Hắn kiên trì đại khái 10 giây thời gian, liền lại vô ý bị một đạo niệm đoàn đánh bay. Lúc này, Gon mới cùng hắn thác thân mà qua, đón lấy cái kia phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi niệm đoàn công kích. Mấy giây sau đó, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Gon lần nữa bị đánh bay, phát ra hơi có vẻ ảo não không cam lòng âm thanh. Kỷ Lưu nhanh chóng mắt nhìn từ đầu đến cuối không thể đột phá 5 giây thời gian Gon, cười thầm một tiếng, chợt lại một lần nữa thần sắc nghiêm túc phóng tới thần tự liền trống. Hai người ở giữa không có giao lưu, nhưng là lại bằng ngắn ý làm ra giao thoa đặc huấn quyết định. Dù sao chỉ có dạng này, tài năng rõ ràng hơn kiểm nghiệm ra riêng phần mình đặc huấn tiến độ, đồng thời còn có thể lấy ra tương đối thắng thua, xem là ai tương đối lợi hại. Kỷ Lưu tại trong niệm đoàn thế công tránh chuyển xê dịch, bằng vào cái kia dần dần tích lũy xuống quen thuộc cảm giác, cuối cùng là đột phá 20 giây kiên trì thời gian. Hậu phương, Gon sững sờ nhìn xem tại trong lộn xộn niệm đoàn vũ động dáng người, phát từ nội tâm tán thưởng nói, Kỷ Lưu thật lợi hại. So sánh dưới, hắn cho tới bây giờ, liền 5 giây thời gian đều kiên trì không được. Nhưng mà hắn không chút nào nhục chí, toàn thân trên dưới tràn đầy muốn tiến bộ bất động. Thứ 23 giây, Kỷ Lưu trúng chiêu bay ngược qua đến, nhưng trên mặt cũng đã lộ ra tình thế bắt buộc thần sắc. Lại tới một lần nữa mà nói, hắn có lòng tin kiên trì đến càng lâu. Khi cơ thể của Kỷ Lưu lúc rơi xuống đất, Gon cũng tại lần tránh niệm đoàn thế công. Lần này, hắn trung quy là đột phá 5 giây kiên trì thời gian, thẳng đến đệ thất giây mới trúng chiêu. Gon, nhìn kỹ, ta lần này khẳng định có thể kiên trì 1 phút trở lên. Kỷ Lưu mặt mũi tràn đầy tự tin, lại một lần chạy về phía cái kia khiến người hoa cả mắt niệm đoàn thế công. Nhiều lần như vậy nếm thử một chút tới, hắn cơ bản đã quen thuộc thần tự liền chống công kích quy luật. Ba ba bá. Đối mặt từ mỗi góc độ mà đến công kích, Kỷ Lưu trốn tránh động tác để lộ ra một tia thành thạo điêu luyện. 10 giây, 20 giây, rất nhanh liền đi tới 1 phút. Kỷ Lưu từ đầu đến cuối không có trúng chiêu, chắc là có thể tại thiên quân một phát lúc trốn khai niệm đoàn một chút có thể xưng âm hiểm công kích góc độ. Nhìn thấy Kỷ Lưu như thế nhẹ nhõm tiêu sái, Gon hai mắt buốc lên tia sáng, đồng thời âm thầm suy xét lấy nên như thế nào tài năng làm đến giống Kỷ Lưu dạng này. Hắn cố nhiên là so Kỷ Lưu chỉ độn, nhưng đặc huấn kéo dài đến bây giờ, hắn cũng dần dần ý thức được Mộ Dạo dụng ý đối mặt địch nhân khả năng xen kẽ in thế công lúc, tuyệt không thể bị nắm mũi dẫn đi, phải có sức phán đoán chuẩn xác, cẩn thận lựa chọn vận dụng ngưng thời cơ. Bằng không nếu như bị địch nhân giả thoáng một thương, liền có khả năng làm ra ứng đối sai lầm. Vì cái gì nhất định muốn né tránh đâu, ta chỉ cần tại công kích tới phía trước, kịp thời tại trên phòng thủ vị trí ngưng tụ càng nhiều nhập khí, liền có thể trực tiếp phòng thủ công kích. Cứ như vậy, cũng sẽ không luôn cuống tay chân. Gon nghĩ tới ứng đối phương pháp. Một bên khác, Kỷ Lưu thích hướng thần tự liền chống thế công tiết đấu, có thể nói là như cá gặp nước. Quả nhiên vẫn là không có độ khó gì a. Vốn là cho là phải trên hoa không thiếu thời gian, nhưng là tìm được quyết khiếu sau, mới phát hiện thần tự liền chống tiến công hình thức không có trong dự đoán phức tạp như vậy. Nghĩ tới đây, Kỷ Lưu đắc ý nói, có không có độ khó cao hơn mô thức a. Nói xong, hắn thậm chí còn có dư lực nhìn về phía Mộ Dạo. Mộ Dạo như cũng tại nghiên cứu thần tự sách, không có để ý Kỷ Lưu nhìn sang ánh mắt, nhưng là lại hơi phân ra một bộ phận tâm thần, dùng ý niệm cách không ảnh hưởng thần tự liền chống công kích tiếp đấu. Như vậy có ý thức điều chỉnh, trực tiếp phản hồi đến trên niệm đoàn thế công cường độ, đồng thời cũng làm cho Kỷ Lưu trên mặt đắc ý chi sắc một chút ngưng trệ. Hắn không thể đuổi kịp tiết tấu biến động, đầu lập tức bị mấy đạo niệm đoàn đánh trúng. T. Lần này niệm đoàn đả kích, vậy mà mạnh hơn hắn phòng ngự. Chương 317 cái gọi là chiến lệnh 2, chương 317 cái gọi là chiến lệnh 2, còn chưa kịp phản ứng qua đến, Kỷ Lưu liền lại bị một đạo kề sát đất mà đến thăng long quyền niệm đoàn đánh trúng phần bụng, cả người bay ngược ra ngoài. Cũng tại lúc này, Mộ Dạo cuối cùng thả xuống thần tự sách, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chật vật ngã xuống đất Kỷ Lưu. Độ khó này còn hài lòng sao? Đáng giận, ngươi tuyệt đối là cố ý. Kỷ Lưu từ dưới đất đứng dậy, trên đầu đã bước lên mấy cái sương bao. Mộ Dạo nghi hoặc nói, như thế nào, cái này không là ngươi chính mình yêu cầu sao? Kỷ Lưu nghĩ thầm chính mình vừa rồi chỉ là hỏi thăm một chút mà thôi, nghiến răng nghiến lợi ngoài, đang muốn đã nói xấu cho điểm tâm lý chuẩn bị lời nói. Nhưng Mộ Dạo tựa hồ có thể đoán được hắn tâm tư mở dạng, đống nhiên nói, cũng đừng nói một chút muốn sớm thông chi ngươi lời ngốc, chẳng lẽ ngươi về sau gặp phải nhân, sẽ ở động thủ phía trước cùng ngươi chào hỏi trước? Kỷ Lưu nghẹn một cái, ngạnh sinh sinh đem lời nén trở về. Ngay tại Kỷ Lưu cùng Mộ Dạo cãi và khoảng cách, Gon đã yên lặng bắt đầu một vòng mới nếm thử. Đi qua phía trước thất bại, hắn đã minh bạch Mộ Dạo loại này đặc huấn dụng ý thực sự. Những cái kia nhìn như xảo trá cùng ẩn nấp công kích, vốn cũng không phải là vì để cho hắn hoàn mỹ né tránh mà thiết kế. Nghĩ tới đây, Gon điều chỉnh hô hấp, không còn chấp nhất tại né tránh những cái kia sẽ chỉ làm tay hắn vội vàng chân loạn thế công. Bằng vào trời sinh lực phản ứng cùng instinct, hắn tại gặp phải không cách nào tránh thoát niệm đoàn công kích lúc, liền sẽ kịp thời tại chịu kích chỗ sử dụng ngưng kỹ xảo. Bành! Một đạo từ khía cạnh đánh tới niệm đoàn, hung hăng nhặt bật vào Gon hông trên bụng. Nhưng Gon đã sớm một bước tại trên eo tụ tập càng nhiều nhiệt khí, từ đó vững vàng phòng xuống. Mà cơ thể vững như Thái Sơn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn bước kế tiếp ứng đối. Khi cái kia giống như gạo nếp giống như kéo dài niệm đoàn ý theo cơ chế thu hồi đi lúc, Gon cũng đi theo thu hồi cái kia ngưng tụ tại eo chỗ quá lượng nhiệt khí, ngược lại tập trung tinh thần. Lập tức, con mắt chỗ niệm khí giống như ngọn đuốc giống như thiêu đốt lên, cũng liền nhìn thấy từ hai bên trái phải hai bên đồng thời đánh tới bị in tiêu trừ dấu vết niệm đoàn. Gon không có bất luận cái gì chần chờ, tung người vọt hướng giữa không trung, tránh đi cái này hai đạo niệm đoàn. Bành! Lại là một tiếng vang trầm. Cái kia hai đạo niệm đoàn càng là đánh vào nhau. Lúc này, Mộ Gia cùng Ký Lũ cũng là nhìn về phía thân ở giữa không trung Gon. Đồ đần, nhảy đến trên không liền thành bia sống, vừa rồi tốt nhất ứng đối phương thức là triệt thoái phía sau một cái thân bị. Ký Lũ ánh mắt theo Gon mà động. Gon lại là gặp nguy không loạn, bởi vì có ý thức khống chế nhảy vọt độ cao, đến mức rơi xuống lúc vừa vặn đứng ở chạm vào nhau ở chung với nhau niệm đoàn phía trên. Cùng lúc đó, có càng nhiều niệm đoàn từ khác góc độ công tới. Gon đầu tiên là một chút những người tránh đi đạo thứ nhất niệm đoàn công kích, ngay sau đó nhấc ngang cánh tay, tại phía trên tụ tập càng nhiều niệm khí. Đạo thứ hai công tới niệm đoàn, lập tức đánh vào Gon trên cánh tay, phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng mà Gon bằng vào thích hợp lực phòng ngự, cơ thể vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích chặn lại công kích, từ đầu tới cuối duy trì lấy tốt đẹp công thủ thiết đấu. Theo lần lượt ổn định phòng thủ, Gon cuối cùng có thể làm được triệt để phòng thủ thần tự liền chống đông đúc thế công, trên mặt không tự chủ phóng ra rực rỡ nụ cười. Quá thú vị. Hắn phát từ nội tâm ưa thích loại này đặc huấn phương thức, không chỉ có thể nhanh chóng tìm được đột phá bản thân phương pháp, càng làm cho hắn tại trong mỗi một lần khiêu chiến đều cảm thụ đến mới lạ cùng khoái hoạt. Ký Lũ nhìn xem Gon trong lúc đó này cực lớn tiến bộ, là càng phát ngạc nhiên. Đặc huấn nội dung không phải né tránh công kích sao? Hắn trong lòng gợn sóng trục lên, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dao. Mộ Dao nghe vậy, đón lấy Ký Lũ nhìn sang ánh mắt, phản hỏi, né tránh công kích là vì cái gì? Ký Lũ nhất thời nghẹn lời. Mộ Dao nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy là Gon phương thức tốt hơn, còn là ngươi? Ký Lũ trầm mặt ngoài, có chút không cam lòng nhìn về phía giữa sân linh hoạt ứng đối niệm đoàn thế của Gon, lẩm bẩm nói, Gon phương thức tốt hơn, bởi vì tỷ lệ sai số cao hơn. Ngươi rất thông minh, Ký Lũ. Mộ Dao tán dương gật đầu. Ký Lũ nắm chắc quả đấm không tự giác buông ra, bĩu môi nói, cái này còn cần ngươi nói. Mộ Dao cười cười, một lần nữa nhìn về phía Gon bên kia, trong lòng không khỏi lại cảm thán lên Gon cùng Ký Lũ đáng sợ thiên phú. Tùy theo lại nghĩ tới thiên phú phương diện so hai người càng lợi hại cả Kỷ Quốc tứ vương tử Sệ Dị Etnit Hôi Gù Ô Dịu. Nếu như muốn cùng Sệ Dị Etnit Hôi Gù Ô Dịu đối lập, tốt nhất là muốn đuổi tại gia hỏa này tiếp xúc đến niệm phía trước. Ký Lũ nhìn một chút Mộ Dao bên mặt, hiếu kỳ hỏi, lão sư, thứ này là ngươi năng lực sao? Như thế nào đột nhiên nguyện ý gọi ta lão sư? Mộ Dao không có trả lời vấn đề này, ngược lại cười hỏi một câu. Hắn tại bắt đầu dạy Ký Lũ cùng Gon năng lực phía trước, liền biểu lộ là lấy thân phận lão sư đi dạy bọn hắn, mà không phải là sư phụ. Từ cái kia thời điểm lên, Gon một mực rất tự nhiên hô hào lão sư, mà Ký Lũ cùng Cố Lũ Tô mở dạng, trong tính cách ít nhiều có chút sợ đờ giờ đặc chất, từ đầu đến cuối không có xưng hô như vậy qua hắn. Bây giờ bị Mộ Dao tại chỗ chỉ ra, Ký Lũ khuôn mặt vì đỏ lên một chút, giảo biện nói, ta vẫn luôn có hồ, là ngươi chính mình không nghe thấy mà thôi. Phải không? Mộ Dao nở nụ cười, đổ cũng không có vạch trần ý tứ. Trả lời vừa rồi vấn đề kia, vật kia gọi liền trống, là ta tiện tay làm ra một cái đồ chơi nhỏ, miễn cưỡng coi là ta năng lực một tiểu bộ phận a, cầm tới làm đặc huấn đạo cụ, hiệu quả ngược lại là so trong dự đoán còn tốt hơn. A, Ký Lũ khó có thể tin nói, chỉ là tiện tay làm ra đồ chơi nhỏ sao? Trên đầu hắn mấy cái kia sương bao, đủ để cho thấy cái này gọi liền trống đồ vật, cũng không chỉ bây giờ nhìn thấy đơn giản như vậy. Vốn đang tưởng rằng Mộ Dao năng lực một trong, lại không nghĩ rằng chỉ là một cái đồ chơi nhỏ. Cái này khiến Ký Lũ lại một lần nữa khắc sâu cảm thụ đến cái gọi là chênh lệch. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt lại là 2 tháng quá khứ. Tại thần tự liền chống đặc huấn rèn luyện phía dưới, Gon cùng Ký Lũ trưởng thành tốc độ có thể xương cùng bố. Phổ thông niệm năng giả cần năm này tháng nọ tài năng đạt tới cảnh giới, bọn hắn chỉ dùng 2 tháng liền làm đến. Phóng nhãn cùng thời kỳ, hai người tiến bộ biên độ đủ để cho khác người mới theo không kịp. Nhưng Gon cùng Ký Lũ trong lòng vô cùng rõ ràng, có thể có như thế thành quả, càng nhiều là bởi vì thầy của bọn hắn là Mộ Dao. Không nói những cái khác, bọn hắn hoàn toàn có thể cảm thụ đáo trên Mộ Dao tại dạy dỗ niệm năng lực cái này sự tình dùng tâm trình độ. Chương 318 thiên phú của ta rất bình thường à, 1, chương 318 thiên phú của ta rất bình thường à, 1, Mộ Dao cũng tại cá voi đảo chờ đợi hơn 4 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng nắm giữ thần tự sách sách bên trong tất cả cơ sở thí dụ mẫu cấu tạo. Có những thứ này căn cơ tại, sau đó vô luận là cải tiến hiện hữu thần tự, vẫn là thiết kế hợp lại hình thần tự, đều sẽ có dấu vết mà theo. Chính là tại thiết kế cải tiến lúc, đại khái phải đi qua vô số lần thử lỗi, tài năng được đến mong muốn kết quả, nhưng đây cũng là thần tự thái độ bình thường. Mà Gon cùng Ký Lũ đi qua 3 tháng cường độ tu luyện cao, tiến bộ có thể nói thần tốc, đã hoàn toàn nắm giữ ngưng, xù, in ba hạng này tiến giai kỹ xảo. Nhất là ngưng. Tại thần tự liền chống phụ trợ huấn luyện phía dưới, hai người bọn họ ngưng đã có thể thông thạo vận dụng cho công thủ bên trong. Mộ Dao mới đầu còn cảm thấy là thần tự liền chống cấp bậc độ khó quá thấp, thế là lại cố ý tăng cường một chút độ khó, đem thế công thời gian kéo dài tăng lên tới 5 phút, lại trọng điểm tăng cường liền chống đả kích tần suất. Chưa từng nghĩ, coi như hắn tại thần tự liền chống hiện hữu giàn khung phía dưới, đem độ khó trực tiếp kéo căng, Gon cùng Ký Lũ cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải đến từ thần tự liền chống bao trùm tính chất đả kích. Dạng này tiến bộ tốc độ thực sự khiến người chấn kinh. Lại không chỉ kỹ xảo bên trên đột nhiên tăng mạnh, liền hiện khí lượng tăng trưởng tốc độ cũng là viễn siêu thường nhân. Dù là Mộ Dao đã có tâm lý chuẩn bị, sau khi tận mắt kiến thức đến cái này kết quả, khó tránh khỏi vẫn là cảm nhận được trong giống như nguyên tắc xì chờ dạ cảm thụ. Thế giới rất rộng lớn, cũng không thiếu thiên tài. Nhưng thiên tài cùng thiên tài ở giữa, cũng tách biệt. Gon cùng Kỷ Lũ chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Mắt thấy tu hành tiến độ nhanh như vậy, Mộ Giáo liền bắt đầu giảng giải liên quan tới niệm hệ thống nội dung, hơn nữa để cho Gon cùng Kỷ Lũ dùng thủy kiến thức chắc rồi một lần thuộc tính. Niệm hệ thống bị chia làm hệ cường hóa, hệ biến hóa, thả ra hệ, thao tác hệ, hệ cụ hiện hóa, đặc chất hệ 6 loại, năng lực giả trời sinh hệ thống không cách nào thay đổi, nhưng là dưới tình huống cực kỳ hiếm thấy, các hệ năng lực cũng có thể vào ngày kia chuyển biến thành đặc chất hệ. Lâm ở giữa đất bằng phía trên, Mộ Giáo ngồi ở trên một đoạn gốc cây, cầm trong tay một cây nhỏ dài nhân cây. Gon cùng Kỷ Lũ liền đứng tại hắn trước mặt không xa, dáng người kiên cường, thần thái nghiêm túc, nhìn xem giống như là hai cái đang nghiêm túc học sinh tiểu học. Mộ Giáo cầm nhánh cây, tại đã vẽ ra niệm hệ thống lời giải đồ bên trên, đem thao tác hệ cùng hệ cụ hiện hóa vòng, giảng giải nói, thao tác hệ cùng hệ cụ hiện hóa cách đặc chất hệ tương đối gần, cho nên hậu thiên chuyển thành đặc chất hệ tỷ lệ cực cao. Nói đến đây, Mộ Giáo tùy ý đem nhánh cây cắm ở bên cạnh trên mặt đất. Mặt khác, trời sinh niệm hệ thống thường thường chỉ có một cái, nhưng cũng tồn tại hậu thiên ở vào lưỡng chủng niệm hệ trung gian niệm năng lực giả, ý vị này bọn hắn có thể hiệu suất cao nắm giữ lưỡng chủng niệm hệ năng lực. Lão sư, theo lý thuyết Kỷ Lũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng một cách tự nhiên hiện ra một chút đối với niệm suy nghĩ, lập tức có chút mong đợi hỏi, ta cùng Gon chỉ cần tìm đúng phương pháp, cũng có thể trở thành ở vào lưỡng chủng niệm hệ trung gian niệm năng lực giả. Niệm năng giả chỉ có thể hoàn mỹ phát huy ra sở thuộc hệ thống năng lực, mà tiếp giáp mặt khác lưỡng chủng niệm thuộc tính, thì chỉ có 80 trên lý luận, cách trời sinh hệ thống càng xa năng lực, phát huy tỷ lệ lại càng thấp. Những kiến thức này, Mộ Giảo đã hướng bọn hắn giảng giải qua. Mà bây giờ nhắc tới hậu thiên chuyển hóa đặc chất hệ cùng với hậu thiên ở vào lượng chủng niệm hệ trung gian niệm tất cả niệm, nhưng là sâu hơn Kỷ Lũ đang lý giải niệm hệ thống tin tức sau đó, tại trong lòng sinh ra cùng năng lực có liên quan ý niệm. Cho nên hắn mới biết không dằn nổi hỏi tới một câu. Mộ Giảo hình như có nhận thấy nhìn về phía Kỷ Lũ, gật đầu nói, đúng vậy, muốn để cho sở thuộc hệ thống phạm vi bên trong vị trí phát sinh biến hóa, bình thường quyết định bởi tại tu luyện phương pháp cùng sinh hoạt hoàn cảnh, thậm chí thể xác tinh thần biến hóa mang đến ảnh hưởng. Minh bạch. Kỷ Lũ trong đôi mắt thoáng qua một vòng tinh quang. Gần như có điều suy nghĩ, tựa hồ không có Kỷ Lũ nghĩ nhiều như vậy. Tại nghe xong Mộ Giáo giảng giải sau, Hiếu Kỳ hỏi, lão sư, vậy nguyên niệm hệ thống là tại trung tâm điểm sao? Ân. Mộ Giáo ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Gon, mỉm cười giảng giải nói, ta trời sinh hệ thống là thả ra hệ, nhưng ở trong tu hành quá trình khai phát ra gồm cả thả ra cùng thao tác năng lực, theo tu luyện phương pháp cùng huấn luyện lượng tích lũy, ta niệm hệ thống vị trí liền dần dần chuyển qua trung tâm điểm. Giải thích xong sau đó, Mộ Giáo nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, hai tay đem nắm, ánh mắt tại Gon cùng Kỷ Lũ ở giữa lưu chuyển. Liên quan tới niệm hệ thống tất cả nội dung, cơ bản chỉ chút này, từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể đem trọng tâm đặt ở năng lực khai phát lên, ta tin tưởng lấy các ngươi hai người thiên phú, khẳng định có thể tìm được phù hợp nhất các ngươi niệm hệ thống năng lực. Nghe được Mộ Giáo lời nói, Gon cùng Kỷ Lũ liếc nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại ép không kịp đợi tia sáng. Hoa thời gian mấy tháng đi làm chắc cơ sở, chính là vì nên đón giờ khắc này đến. Gon chợt cúi đầu, nhìn về phía nắm chặt ở chung với nhau nắm đấm, suy tư lên thích hợp mình nhất năng lực sẽ là như thế nào. Mà Kỷ Lũ ý nghĩ đã hình thành, chỉ kém thực tiễn. Hắn không có giống Gon như thế lập tức tiến vào suy xét, ngược lại quan tâm lên một vấn đề khác. Lão sư. Ân. Mộ Giáo nghe tiếng nhìn về phía Kỷ Lũ. Kỷ Lũ nghiêm mặt nói, ngài là dùng nhiều thời gian dài mới làm được có thể hiệu suất cao nắm giữ lượng chủng niệm hệ thống năng lực. Ngươi đột nhiên hỏi như vậy. Vậy ta còn thực sự hảo hảo nghĩ một chút. Mộ Giáo cũng không để ý Kỷ Lũ vì cái gì hỏi cái này loại chuyện, nghiêm túc hồi ức một chút quá khứ, rất nhanh liền ra kết luận, cười nói, không sai biệt lắm một năm rưỡi à, dù sao thiên phú của ta rất đồng dạng. Ách. Kỷ Lũ khi nghe đến một năm rưỡi thời gian này lúc, phản ứng đầu tiên là chính mình khả năng muốn hoa thời gian dài hơn, thậm chí còn không nhất định có thể làm đến.